Chương 453, đồ của người khác. Chương 453, đồ của người khác. Có lạnh hay không? Lạnh lời nói, trong vùi nhiều dẫn theo bộ quần áo, ngươi trồng lên. Không lạnh. Vú lượn trên sơn đạo, gió núi dọc theo sơn đạo, mang theo chút hàn ý, thỉnh thoảng lướt qua, sơn đạo hai bên, ở sát bên trên dãy núi, hoặc là khô vàng, hoặc là còn thành cây cối cảnh lá theo gió núi chập chờn, thỉnh thoảng cuốn xuống vài miếng lá rụng, rơi vào nơi ở ẩn, trên đường. Con đường bên, một cái con lấy ba lô trung niên nữ nhân, quay về bên cạnh đứa nhỏ nói, đứa nhỏ vui vẻ, nhìn xung quanh bốn phía, giòn tan mà đáp lời. Lại đi trận, đến phía trước giao lộ có xe, chúng ta an vị xe. Con lấy ba lô, không người eo, trung niên trên mặt nữ nhân tựa hồ bị gió núi thổi đến mức, lạnh đến mức, có chút hồng, quay đầu, đối với mình hải tử nói rằng. Được. Đứa nhỏ nắm mẹ mình tay, tầng tầng gật gật đầu, đáp lời, lại nháy mắt, nhìn một chút mẹ mình, cùng mẫu thân trên lưng cóng lấy cái kia ba lô. Mụ mụ, ta giúp ngươi thuộc lòng lâu đi. Đứa nhỏ đốc, này ba lô nặng như vậy, ngươi cái nào lưng đến động a? Trung niên mẫu thân đáp, cười đối với mình hải tử nói rằng. Cái kia mụ mụ, ngươi lưng đến động sao? Mụ mụ là đại nhân, nhất định có thể lưng đến động a, cóng lấy này ba lô đi tới a, còn ấm áp rất nhiều đây. Chờ ngươi lớn rồi, lưng đến di chuyển, sẽ giúp mụ mụ lưng đi. Tốt. Dọc theo bốn lượn sơn đạo đi về phía trước, Liêm Ca liếc nhìn tại bên người tiến gần đôi kia mẹ con, vị đại tỷ này, làm phiền hỏi thăm, hiện tại cái này là cái gì địa phương? Xoay người, Liêm Ca lên tiếng hỏi. Nơi này a, nơi này là Trần Gia thôn. Trung niên kia nữ nhân nghe tiếng, dừng lại chân, quay đầu, miễn cưỡng trực thân thẳng tử, nhìn phía Liêm Ca, đầu tiên là đáp một tiếng, ngay lập tức, lại đánh giá mắt, lại lên tiếng nói rằng. Chúng ta đây là núi Nam Trấn. Ta biết, ta biết. Chúng ta nơi này là Kính Châu thị. Bên cạnh đứa nhỏ điểm chân, cướp trả lời, nói rằng. Đúng, chúng ta đây là Kính Châu. Trung niên nữ nhân đầu tiên là quay đầu, nhìn mình hài tử, trên mặt lộ ra chút nụ cười, ngay lập tức, lại quay người lại, gật gật đầu nói rằng. Cảm tạ, vị đại tỷ này. Cười, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn. Khách khí. Trung niên nữ nhân lắc lắc đầu, lại mang theo chính mình hài tử, tiếp theo hướng về trước, dần dần đi xa. Chờ một lát à, mụ mụ đem này trong gửi cái con này con vịt còn có gà cho bán, liền dẫn ngươi đi trên trấn, lại mua kiện thâm hậu điểm quần áo. Này mùa đông lập tức liền mùa tới, nên cho ngươi đặt mua điểm mùa đông quần áo. Cái kia mụ mụ, ngươi mua sao? Mẹ năm ngoái quần áo cũng còn có thể xuyên, mua được làm cái gì ạ? Cho ta con trai bảo bối mua là tốt rồi. Chờ thêm 2 tháng a tết, mẹ lại cho ngươi mua bộ quần áo. Xe đến rồi, chạy nhanh lên một chút. Trung niên nữ nhân nắm chính mình hải tử, nói chuyện, hướng về phía trước không xa, ở cửa ngã ba dừng lại lượng cũ kỹ xe công cộng chạy tới. Nhìn đôi kia mẹ con đi xa, Liêm Ca quay lại tầm mắt, dọc theo núi này đạo, tiếp tục đi về phía trước. Trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh. Mấy ngày trước, ở mặt kia quán bên trong ăn xong cái kia bát sủi cảo sau, Liêm Ca liền tùy ý chọn cái phương hướng, rời đi tỏa thành thị này, một đường dưới chân con đường dần từ đường phố hóa thành xa lộ, lại từ xa lộ hóa thành sân đạo, hoặc là tá túc người ta, hoặc là ngủ ngoài trời núi rừng dưới, tiêu tốn mấy ngày thời gian sau, đi tới nơi này. Hào hào. Gió núi mang theo chút hàn ý, nhiễu loạn vạt áo, cùng sơn đạo bên trong rừng cánh lá, hướng về trên kéo lên chiều dương, thỉnh thoảng chui vào trong mây, thỉnh thoảng lại hướng về trên sơn đạo, tùy ý dưới chút ánh mặt trời, chiếu ra cảnh lá cùng người đi đường cái bóng. Đang cong lại dừng bước lại, là sơn đạo bên, một cái đi xuống kéo dài sườn dốc bên, một ít pha tạp vào là, kèn xô na âm thanh, chính theo từng trận gió núi, ở vang lên bên hai. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca theo tiếng, dọc theo sườn dốc nhìn xuống mắt, trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, hướng về cái kia nơi nhìn xung quanh. Sườn dốc trên, bày ra chút nát nham, một bên dựa vào diện sườn núi, một mặt hơi dựa vào dưới vị trí là khai khẩn ra, tầng tầng đi xuống ruộng bậc thang. Sườn dốc đi xuống, cuối đường là nơi khe núi bên trong thôn xóm, một cái bốn lượn thôn đạo liên tiếp trong thôn một căn căn nhà tử, một hộ gia đình rải rác ở thôn bên đường, không phải cơm điểm thời điểm, nhưng dọc theo thôn đạo, một hộ gia đình trên, nhưng thăng từng trận khói thuốc, theo mọi chỗ khói thuốc hướng về trước, dựa vào làng một bên khác bầu trời, chính tràn ngập nồng nặc sương khói bên trong tựa hồ còn mang theo chút cho tàn, theo từng trận gió núi, còn ra bên ngoài tràn ngập chút tiền giấy hương đến mùi vị, mà cái kia pha tạp vào la, kèn sô nạ âm thanh cũng là từ cái kia nhiên tiền giấy hương đến địa phương truyền ra. Quay lại ánh mắt, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về dưới sườn núi, ngọn núi đó ao bên trong làng đi đến. Cửa làng, Liêm Ca hơi dậm chân, theo thôn đạo, hướng về trong thôn nhìn tới, thôn trên đường, không nhìn thấy bóng người, chỉ có từng trận thanh phong, mang theo chút cuối thôn cái kia nhạc buồn thanh ở vang lên bên hai. Lại rời đi bước chân, dọc theo thôn đạo, Liêm Ca hướng về thôn này bên trong đi đến. Ven đường, thôn bên đường, một hộ gia đình tại bên người sẽ qua, một hộ gia đình, cửa sổ đều đóng chặt. Không ít người trước cửa nhà, sân một bên, đều trồng tiểu trồng tiêu đốt rậm rạp, trước cái kia từng đạo khói thuốc, bắt đầu từ một đống trồng hoặc còn nhiên, hoặc đã tắt trên đống lửa tràn ngập ra, đi lên trên đằng. Cong, cong, bùm bùm. Ngay vào lúc này, cái kia cuối thôn truyền đến nhạc buồn thanh có chút biến hóa, theo sát, một trận tiếng pháo nổ lên, một ít ăn mặc màu trắng quần áo, trên đầu bao bọc hiệu bố, giơ liêu kỳ, hiếu phiên người, tựa hồ từ cái kia cuối thôn một gia đình trong sân, bước lên thôn đạo, hướng về cửa thôn bên này đi tới. Liếc nhìn cái kia đưa tang đội ngũ, Liêm Ca dừng bước, hướng về bên cạnh trong sân đi ra hai bước. Chân pháo, bùm bùm. Lại là trận tiếng pháo nổ lên, chuyển qua cái loan, cái kia đưa tang đội ngũ tiến gần. Đi tuốt đằng trước, là cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ sau, theo cái ôm linh vị người đàn ông trung niên bên cạnh người, theo cái nhấc theo hồng túi ni lông, cầm cây hương, thỉnh thoảng từ túi ni lông bên trong lấy ra quải pháo thiếu đốt, lấy ra chút tiền giấy quăng tung nam nhân. Người đàn ông trung niên phía sau, so với người đàn ông trung niên hơi tuổi trẻ chút nam nhân cúi đầu, nâng cái quan tài trạng hũ cho cốt, theo phía trước người đi tới, nó hai bên sau đó chính là tấu nhạc buồn người, lại sau này chính là chút khoác hiếu bố, dơ hiếu phiên, hiếu kỳ người. Tạp chỉ đi ở trước nhất đạo sĩ, lại tiếng hô, một cái tiền giấy từ túi ni lông bên trong bị tóm, quăng tung ra, theo từng trận lướt qua thanh phòng, giải rác ở ven đường thôn trên đường, đưa tang trong đội ngũ hậu bối trên người, thôn đạo hai bên người ta trong sân. Nhìn này đưa tang đội ngũ từ trước người đi qua, Liêm Ca lại rời đi bước chân, tiếp tục hướng về cuối thôn cái kia tràn ngập hương đến tiền giấy mùi vị nhân gia đi đến. Ven đường, thôn bên đường một hộ gia đình ở cái kia đưa tang đội ngũ đi rồi, lần lượt một lần nữa mở ra cửa phòng, hoặc là đi ra, hoặc là ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đừng đi dẫm cái kia tiền giấy, cũng đừng đi nhặt. Một cái từ trong phòng chạy ra đứa nhỏ, hiếu kỳ ở cái kia rơi vào trong sân tiền giấy trước ngồi xổm xuống thân, đưa tay ra liền muốn đi nhặt, lợi bộ bạch mẹ đứa bé thấy thế, đi nhanh lên lại đây, đem đứa nhỏ lôi kéo lên, có chút xúi quẩy mà liếc nhìn cái kia tiền giấy. Tại sao không thể đi nhặt ta? Đứa nhỏ bị lôi kéo, có chút ngạc nhiên nhìn cái kia tiền giấy. Bởi vì đó là đồ của người khác. Chương 454, sinh tử chương 454, sinh tử. Đó là chết rồi người đồ vật, không thể đi nhặt, có nghe không? Viện kia bên trong, đứa nhỏ trong ánh mắt vẫn như cũ có chút hồ đồ nghi hoặc, bị mẫu thân hắn lôi kéo đứng lên, lại cúi, dùng tay vô vô đứa nhỏ trên tay khả năng dính lên thất vọng, mới thu tay về. Cái kia mụ mụ, cái gì là chết rồi? Đứa nhỏ xoay đầu lại, đang nhìn mình mẫu thân, nghi hoặc hỏi. Chết rồi chính là ngươi cũng lại nhìn không tới ba ba mụ mụ, sẽ không còn được gặp lại bằng hữu của ngươi, ăn không được ngươi muốn ăn đồ vật. Đứa nhỏ mẫu thân quay về đứa nhỏ nói, đứa nhỏ trong mắt dần dần toát ra hoảng sợ. Mụ mụ, vậy ta sẽ chết sao? Ta không muốn chết, ta có thể hay không không chết? Hoảng sợ, đứa nhỏ ở trên y phục cuốn quýt sượt sượt trên tay mình dính lên cho tiền giấy, hốt hoảng hỏi. Không có chuyện gì, ngươi còn nhỏ đây, sẽ không chết. Ngươi xem mụ mụ đều còn ở đây. Mẹ đứa bé quay về đứa nhỏ cười, lập viên, đứa nhỏ tâm tình dần dần bình phục lại, chỉ là trong mắt vẫn như cũ biểu lộ hoảng sợ. Đi thôi, vào nhà giúp mẹ đem món ăn cho cọ rửa, buổi trưa mẹ cho ngươi xào cái hâm lại thịt. Được. Mẹ đứa bé nắm đứa nhỏ, lại hướng về trong phòng đi đến, đứa nhỏ bị rời đi sự chú ý, lại vui mừng lên. Cái kia ba ba một lúc buổi trưa gặp trở về sao? Ba ba đến buổi chiều mới gặp trở về, hắn ở ngươi phùng thúc thúc nhà ăn cơm trưa. Vậy chúng ta tại sao không đồng thời đi a? Nói chuyện, đứa nhỏ cùng mẹ đứa bé vào phòng. Liếc nhìn đôi kia mẹ con, nghe theo thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thanh, Liêm Ca quay lại tầm mắt, tiếp tục dọc theo thôn đạo, đi về phía trước. Lại xẹt qua mấy nhà sân, Liêm Ca đến gần cái kia chính quanh quần chút cho tiền giấy mùi vị sân trước, ở sát bên thôn bên đường, còn cắm vào mấy cái hiếu kỳ hiếu phiên, bên cạnh sân, còn mang theo khối chưa gỡ xuống cổ xưa vải vàng trên thêu chút kinh văn cùng đồ án. Trong sân, bày ra vài tờ bên cạnh bàn ăn, giải rác ngồi chút tới tham gia lễ tang, lại không theo đi đưa tang quê nhà họ hàng xa, trước người từng người bày chén trà, trên bàn bày chút trái cây đường, từng người túm năm tụ ba, nói chút nói. Một cái trung niên nữ nhân ở bên cạnh bàn, ghế đi tới đi lui, bận rộn, bắt chuyện khách mời. Một cái tựa hồ là chủ trì lễ tang người, đang ở sân dựa vào thôn bên đường vị trí thao túng, tựa hồ chính bố trí lễ tang nghi thức tương quan đồ vật. Một cái 70 đến tuổi lão thái thái, xa xa ngồi ở một bên, dựa vào sân bên cạnh, lọn cọng thân thể, cúi thấp đầu, chờ mặc. Mẹ, ngươi đừng bực bội. Ba hắn. Trung niên nữ nhân cho vừa tới khách mời rót chén trà nước sau, quay người lại, đi tới sân một bên, lao thái thái kia trước người, lên tiếng nói rằng. Ba hắn đã. Ngươi đừng bực bội đem mình thân thể cũng biết đủ, thân thể ngươi vốn là không tốt. Trung niên nữ nhân túi xuống thân, an ủi, quay về lao thái thái nói. Lao thái thái vẫn như cũ cúi đầu, trầm mặc. Mẹ, ngươi này sáng sớm đến hiện tại đều không ăn món đồ gì, nên nói bụng không, nếu không ta cho ngươi nấu hai cái sủi dịn, ngươi lót lót cái bụng đi. Nhìn lao thái thái, trung niên nữ nhân há miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lên tiếng hỏi. Lão thái thái nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ mặt có chút tiểu thụy, mấy cây không sắp xếp được, đã hoa dâm tóc liền dính ở cái trán, đáy mắt có chút buồn đủ, nhìn trung niên nữ nhân, con ngươi hơi động dưới, theo sát, lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía sân đối diện nhà chính bên trong, nhà chính môn mở rộng, xuyên thấu qua nhà chính bên trong là bị lâm thời bố lên linh đường, chỉ là đã đưa tang, trong linh đường có vẻ hơi trống rỗng, chỉ còn dư lại cái không che. Kín chăn ván cửa trước còn nhiên mấy cây hương, cùng một đôi nến dưới, là mấy chồng đã cháy hết, liều lĩnh chút thiên tiền giấy chồng. Cha ngươi ăn chưa? Nhìn cái kia trong linh đường, lão thái thái há miệng, lên tiếng nói rằng: "Ba hắn, một lúc bọn họ gặp cho bà cung cơm." Nhìn lão thái thái, trung niên nữ nhân dừng lại, sau đó lên tiếng nói rằng: "Lão thái thái chậm rãi quay đầu lại nhìn trung niên nữ nhân, gật gật đầu, lại đang trầm mặc, chậm rãi cúi đầu. "Chủ nhân nhà, phiền thức năm chút đậu phộng cùng đường lại đây." Một bên, cái kia chủ trì lễ ta người xoay người, hướng về trung niên nữ nhân tiếng hô: "Được, lập tức." Trung niên nữ nhân nghe tiếng đáp một tiếng, lại quay đầu, nhìn về phía lão thái thái. "Cái kia mẹ, ta liền cho ngươi nấu chút canh tròn, ngươi ăn mấy cái a?" Lão thái thái nghe tiếng, trầm mặc như trước, cúi thấp đầu. Trung niên nữ nhân dừng một chút chân, lại đi mở, trở nên bận rộn. Liếc nhìn trong nhà này, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về viện kia bên trong lão thái thái đi tới. "Lão nhân gia, ta là cái qua đường người, đi ngang qua nơi này, vừa vặn gặp gỡ quý trạch làm việc, không biết có thể hay không xin chén rượu nước uống." Đi đến lão thái thái trước người, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng: Dứt tiếng, lão thái thái vẫn như cũ lọn vào thân, cúi đầu, ngồi, chờ mặc. Thật không tiện, thật không tiện. Một bên bận việc trung niên nữ nhân chú ý tới bên này, đi nhanh lên lại đây, chào hỏi. Ta cha đi tới, mẹ ta này có chút không dễ chịu. Thất lễ, thất lễ. Tiểu tử, ngươi ngồi trước, ngồi trước. Cảm tạ. Nghe vậy, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, quay đầu lại, nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái ngồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút buồn đủ, nhìn một chút Liêm Ca. Ngồi đi. Lão già hắn yêu thích náo nhiệt, yêu thích. Nhiệt nhiệt náo náo. Nói, lão thái thái lại chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trở nên trầm mặc. Cảm tạ, lão nhân gia. Nhìn lão thái thái này, Liêm Ca lại nói tiếng cảm ơn. Tiểu tử, ngươi ngồi, ngồi xuống trước đã, ta đi cho ngươi rót chén trà. Trung niên nữ nhân nhìn một chút lão thái thái, sau đó lại quay người lại, nằm quá dễ, cái ghế, phóng tới Liêm Ca bên cạnh, lên tiếng bắt chuyện, lại xoay người đi ra, bật đứng lên. Lại nhìn mắt lão thái thái này, Liêm Ca ở bên chết ngồi xuống, quay lại ánh mắt, nhìn về phía trong sân. Trong sân, một đám khách mời ăn trái cây đường, nói chuyện, vẫn tính náo nhiệt. Ai, này hai cái lao già nhiều năm như vậy, này còn lại, sợ là không biết muốn bực bội Âu bao lâu. Lao Trần, nhà ngươi đứa bé kia nói là mang bạn gái trở về. Lao Hứa, nhà ngươi lỗ hổng kia làm sao không theo lại đây a? Hai tử con nhỏ, nghĩ lại đây cũng không được, liền để nàng ở nhà, chăm sóc hải tử, ta một người lại đây. Lời nói thanh ở sân một bên khác pha tạp vào, vang, cách nửa cái sân, tựa hồ lại yên tĩnh rất nhiều. Lão thái thái lọm khọm thân thể, ngồi ở trên ghế, cúi thấp đầu, tựa hồ xuất thần, không nói một lời, chờ mặc. Lão già kia, mấy ngày trước ban đêm, trả lại ta nói, nói muốn để ta cho hắn bao điểm sủi cảo. Ta nói tốt, để hắn ngày hôm sau đi trên trấn, mua ít thịt trở về, ta cho hắn bao. Còn nên được khỏe mạnh, còn nói muốn đem trên núi, trong đất cho phi tiền, xem tài điểm khoai lang. Lão thái thái chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ngó đã không hạ xuống linh đường, lên tiếng nói rằng: "Làm sao liền, làm sao liền?" Sáng ngày thứ hai, ta trước tiên rời giường, hắn còn không tỉnh, ta đã nghĩ để hắn nhiều hơn nữa ngủ một chút. Ta đi trước tiên đem cơm nấu ở trong nồi. Ta cơm đều đun xong, hắn còn không đứng dậy. Ta liền đi gọi hắn. Gọi hắn, hắn không nên, ta liền đẩy hắn, kêu tên của hắn a. Đụng tới trên người hắn, hắn cả người cũng đã ngồi lạnh. Nói chuyện, lão thái thái lại trầm mặt lại. Chương 455, 70 năm chương 455, 70 năm. Đến, tiểu tử, uống trà. Trung niên kia nữ nhân bưng cái một lần ly giấy, một cái chén canh, lại đi lại đây, đem cái kia chén trà phóng tới Liêm Ca bên cạnh trên bàn sau, lại quay người sang, nhìn về phía lão thái thái. Mẹ, ta cho ngươi nấu điểm sủi gì, ngươi ăn hai cái trước tiên lót lót cái bụng đi. Ngươi hai ngày nay đều không ăn món đồ gì, không nữa ăn chút gì, ngươi thân thể cũng đến đủ. Đem cái kia bát canh tròn phóng tới lão thái thái trước người, trung niên nữ nhân lên tiếng nói, lão thái thái nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người, cái kia bát canh tròn, trong bát bước lên chút nhiệt khí, lão thái thái nhìn, vận đục trong mắt xuất thần, chờ mặc. Mẹ, ngươi ăn một miếng đi. Trung niên nữ nhân nhìn lão thái thái, lại bưng lên cái kia bát canh tròn, cầm cái đĩa, thịnh cái đưa tới lão thái thái bên mép, lão thái thái đầu tiên là dừng một chút động tác, theo sát lại hoảng hốt lại, nghiêng đầu, nhìn một chút trung niên nữ nhân, lại nhìn về phía cái kia bát canh tròn. Cho ngươi bà đi. Cha ngươi thích ăn những thứ đồ này, đến đầu, vẫn là ghi nhớ những thứ đồ này. Nhìn canh kia tròn, lão thái thái ánh mắt hoảng hốt, nói câu, lại trở nên trầm mặc. Mẹ, ba hắn đã ăn qua. Sáng sớm thời điểm, bọn họ nấu canh tròn thời điểm, liền cho ba cùng quá. Trung niên nữ nhân nhìn lão thái thái, lên tiếng nữa nói rằng. Mẹ, ngươi ăn trước khẩu. Nói chuyện, trung niên nữ nhân lại đem canh kia trước, hướng về trước đưa cho đệ. Lão thái thái nghe tiếng, chậm rãi há miệng ra, ăn canh kia tròn. Mẹ, lại ăn cái đi. Chờ lão thái thái nuốt dưới canh kia tròn sau, trung niên nữ nhân lại thỉnh cái sủi dịn, đưa tới lão thái thái bên mép, lão thái thái trầm mặc, dừng dưới, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung niên nữ nhân. Cha ngươi thân thể so với ta còn hùng, so với ta cũng còn tốt. Khẩu vị cũng được, trong ngày thường, một trận đều còn có thể ăn hai bát làm cơm thẻ, ta cũng chỉ có thể ăn cái non nửa bát, còn muốn đoái điểm thang ngâm mới có thể ăn đi. Cha ngươi hắn. Ta biết, mẹ, ta biết. Bưng cái kia bát canh tròn, nghe lời của lão thái thái, trung niên nữ nhân viền mắt có chút hồng. Mẹ, ngươi trước tiên lại ăn khẩu đi, ba cũng không nghĩ, không muốn mẹ thân thể ngươi cũng đủ. Lại từ đầu thịnh làm cái sủi dịn, trung niên nữ nhân đưa tới lão thái thái bên mép, nói rằng, lão thái thái lại nhìn trung niên nữ nhân, chậm rãi lại há miệng ra, đem canh kia tròn nuốt xuống. Lão già kia, trong ngày thường vẫn là hắn chăm nom ta, lão già kia, lão đông tây làm sao liền ngã ở ta trước mặt. Chậm rãi, thấp hơn phía dưới, lão thái thái nói, lại trở nên trầm mặc. Mẹ, ngươi lại ăn điểm đi. Trung niên nữ nhân nhìn lão thái thái, lại ngồi xổm xuống chút thân, lên tiếng nói rằng, lão thái thái vẫn như cũ trầm mặc, không người lại, cúi đầu. Cái kia mẹ, ngươi trước tiên ở này ngồi một chút, đợi một chút ăn cơm, ngươi cùng nhau nữa ăn chút đi. Trung niên nữ nhân thấy thế, lại dừng dưới, bưng bát, một lần nữa đứng lên, nói câu sau, một lần nữa đi rồi mở. Lại nhìn mắt này trầm mặc lão thái thái, Liêm Ca quay lại bốn phía, cũng không nhiều lời cái gì. Trong sân, một đám khách mời vẫn như cũ từng người nói chuyện, lời nói thanh pha tạp vào còn chưa tan đi đi tiền giấy mùi vị, theo thanh phong ở trong sân quanh quẩn. Bùm bùm, bùm bùm. Xa hơn một chút nơi, vang lên trận tiếng pháo qua đi, theo sát. Thôn trên đường, hởi xuống trên đầu bao bọc hiếu bố, mảnh vải đỏ, ném hiếu kỳ hiếu phiên, một đám đưa tấn người dành trước cướp sau, hướng về sân này chết chạy tới. Chạy lạc, chạy rồi. Mấy người hô, chạy ở mặt trước, có vẻ hơi vui vẻ. vượt qua sân trước đã bố trí kỹ càng nhiên yên cây bách cành cây, hoặc là bưng lên trên ghế bảy ly nhỏ uống rượu khẩu, hoặc là nắm lên bên cạnh trong cái mâm chứa hạt dưa kẹo, tiến vào sân. Rút một tay quê nhà thấy thế, bắt đầu bày bàn ghế, hướng về trên bàn mang món ăn, từng người nói chuyện một đám khách mời, đầu tiên là đứng dậy, lại từng người ở từng cái bên cạnh bàn ăn ngồi vây quanh hạ xuống, trong sân càng thêm có vẻ náo nhiệt. Sân bên, cách mọi người xa hơn một chút ngồi Lao Thái Thái, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn không ngừng từ ngoài sân đi vào trong sân, đi đưa tấn người, nhìn trong sân chuẩn bị khai tiệc cả đám, trầm mặc như trước. Đợi đến ngoài sân, người cuối cùng chạy vào trong sân, Lao Thái Thái nhìn, loạn khoảng thân thể trực trực, ngẩng đầu lên, lại hướng về người kia phía sau, thôn trên đường nhìn một chút, tựa hồ là không lại nhìn tới người, Lao Thái Thái lại chậm rãi cúi đầu, chờ mặc. Mọi người đều ngồi, tùy tiện ngồi, liền tự tiện chút. Trước đi ở đưa tấn đội ngũ trước, nâng linh vị người đàn ông trung niên tiến vào sân sau, bắt chuyện vài tiếng trong sân khách mời, hướng về Lao Thái Thái này chết đi tới. Mẹ, ở Lao Thái Thái trước người ngồi xổm người xuống, người đàn ông trung niên hướng về Lao Thái Thái tiếng gọi. Cha ngươi hắn. Lao Thái Thái chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn con mình, há miệng. Ba đã. Nhìn mình mẫu thân, người đàn ông trung niên há miệng, muốn nói gì, nhưng chúng quy không nói ra. Mẹ, chúng ta đi qua ngồi đi, ăn cơm trước. Nói câu, người đàn ông trung niên lại xoay người, nhìn về phía bên cạnh Liêm ca. Vị này chính là. Qua đường, xin chén rượu nước uống. Cha ngươi yêu thích náo nhiệt. Lao Thái Thái lên tiếng nói rằng, Liêm ca nghe tiếng, khẽ cười cười. Quấy rầy. Tiểu tử khách khí, ngươi cũng mời vào chỗ đi. Lắc lắc đầu, người đàn ông trung niên nói câu, sau đó sẽ quay đầu trở lại, nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, ta dịu ngươi đi qua đi. Nói chuyện, người đàn ông trung niên đưa tay đem Lão Thái Thái nâng, giúp đỡ lên, lại quay đầu, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, mời tới bên này, bắt chuyện thanh, người đàn ông trung niên đỡ Lão Thái Thái, hướng về bên cạnh bàn ăn, đi tới. Lão Thái Thái cúi thấp đầu, trầm mặc, chỉ là theo người đàn ông trung niên, từng bước một na bước chân. Liếc nhìn Lão Thái Thái này, Liêm ca hướng về bên cạnh bàn ăn, đi tới. Tiểu tử, ngươi cứ ngồi ở chỗ này đi. Đầu tiên là quay về Liêm ca bắt chuyện thanh, người đàn ông trung niên lại quay người lại, nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, ngươi cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi, ngươi từ từ ngồi xuống đến. Trước trung niên kia nữ nhân đem cái ghế đặt tại sau lưng Lao Thái Thái, người đàn ông trung niên đỡ Lao Thái Thái ở bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống. Tiểu tử, thật không tiện a, vừa nãy thất lễ. Đỡ mẹ mình ngồi xuống, người đàn ông trung niên lau mồ hôi, lại xoay người quay về Liêm ca nói rằng, là ta quấy rầy. Khẽ lắc đầu một cái, Liêm ca ở bên cạnh bàn ăn, bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Tiểu tử ngươi khách khí. Lại nói cú, người đàn ông trung niên quay người lại, lốn rơi xuống chân, ở mẹ mình bên cạnh người ngồi xuống. Mẹ, ngươi ăn chút cái này đi, cái này hấp hơi khá là nhuyễn. Vài tờ bên cạnh bàn ăn, tới dùng cơm khách mời, từng người nói chuyện, đang ăn cơm món ăn, Lao Thái Thái ngồi ở ghế ngồi, trầm mặc như trước, kho người lại, túi thấp đầu, người đàn ông trung niên cầm bữa, cho Lao Thái Thái gấp đua món ăn, phóng tới Lao Thái Thái trước người trong bát, Lao Thái Thái nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái kia trong bát món ăn, lại nhìn một chút con trai của chính mình, ánh mắt hoảng hốt. Cha ngươi hắn? Không có chuyện gì, mẹ, ba không còn, ngươi còn có chúng ta đây. Mẹ ngươi nghỉ thông một chút đi. Đừng bực bội. Ba ở phía dưới cũng không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu. Ta và cha ngươi, cùng nhau 70 năm. Không tách ra quá. Chương 456, phu thê chương 456, phu thê trong sân, bên cạnh bàn ăn, Lao Thái Thái nói câu, lại ánh mắt hoảng hốt, chậm rãi quay đầu, sững sờ nhìn cái kia trống rỗng trong linh đường, muốn an ủi mẹ mình người đàn ông trung niên nghe tiếng cũng trở nên trầm mặc, bên cạnh bàn ăn, có chút tiến tĩnh. Mẹ, ngươi nghĩ thông chút, dù sao ba hắn cũng là số tuổi lớn. Ta liền so với cha ngươi tiểu vài tuổi, thân thể hắn so với ta còn hùng đây, không giống ta, cả người đều là bệnh. Phải đi cũng là nên ta đi trước a. Mẹ, ngài đừng nói như vậy. Ngồi ở Lao Thái Thái một bên khác, trung niên kia nữ nhân thả xuống đũa, xoay người, quay về Lao Thái Thái nói rằng. Lao Thái Thái quay đầu, nói câu sau, trung niên nữ nhân há miệng, lại không khỏi trở nên trầm mặc. Ta và cha ngươi ở ta còn nhỏ thời điểm, liền nhận thức. Chúng ta ngay ở trong một cái viện, lớn lên. Lao Thái Thái ánh mắt hoảng hốt, lên tiếng nói. Ngươi bà ngoại đi sớm, khi đó, trong nhà hài tử cũng nhiều, liền dựa vào các ngươi ông ngoại cung cấp, mấy đứa trẻ có thể ăn no, chính là tốt. Khi đó, các ngươi ba mua đến gia đình hắn ăn thịt thời điểm, liền lặng lẽ lần mò bao một miếng thịt, cất giấu, mang tới cho ta ăn. Khi đó, trong nhà ai đều là hiếm thấy ăn về thịt, phàm là ăn thịt thời điểm, đều theo nhân số, một người một mảnh như vậy phân. Cho ta ăn, hắn liền không còn. Bắt đầu thời điểm, ta còn không nhận biết, nhìn cái kia tràn đầy dầu thịt, đều nuốt nước miếng, hận không thể một cái đưa hết cho nhét vào trong miệng. Sau đó nhiều lần, ta mới hỏi hắn, hắn liền chỉ vào bên mép trên chim dầu, theo ta nói, hắn ăn qua. Sau đó liền như vậy, ở bên cạnh nuốt ngụm nước nhìn ta ăn. Lại sau đó, ta mới biết, hắn chính là từ cái kia thịt trên dính điểm mỡ, lau ở chính mình bên mép trên. Cái kia sau này, chúng ta liền hai người trốn ở cái kia ốc một bên bên cạnh, phân khối thịt kia ăn. Khi đó, cái kia thịt thực sự là hương a, khí đốt nhiều, ăn được a, miệng đầy đều là dầu. Ánh mắt hoảng hốt, Lão Thái Thái lại chậm rãi nghiêng đầu, xuất thần mà nhìn cái kia nhà chính bên trong. Bên cạnh bàn ăn, Lão Thái Thái mấy cái nhìn nữ nghe vậy, hoặc là cũng theo ánh mắt của Lão Thái Thái, nhìn về phía cái kia trong linh đường, hoặc là nhìn Lão Thái Thái, có chút trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn Lão Thái Thái cùng này bên cạnh bàn mấy người, cũng không nhiều lời cái gì. Trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, đứng thẳng chân trước, nhìn xung quanh bốn phía. Tấm này bên cạnh bàn, càng thêm có vẻ yên tĩnh, trong sân, bên cạnh vài tờ bàn ăn, vẫn như cũ náo nhiệt, pha tạp vào lời nói thanh quanh quẩn ở bốn phía. Chờ ta cùng cha ngươi lớn hơn, các ngươi ra già với các ngươi ông ngoại vừa thương lượng, cảm thấy đến hai người này hài tử a, đều là cùng nhau lớn lên, cũng biết gốc biết rễ. Liên để ta và các ngươi bà kết hôn. Lão thái thái sững sờ, nhìn nhà chính bên trong, ánh mắt hoảng hốt, lên tiếng nữa nói rằng: mới vừa kết hôn một năm, liền mang thai lão đại sinh ra khi đó, còn ở tại nhà cũ bên kia. Lão đại ngươi còn nhớ sao? Lão thái thái nói chuyện, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nó bên cạnh bàn ăn ngồi cái, hơi lớn tuổi chút người đàn ông trung niên. Nhớ tới, nhớ tới. Khi đó nhà cũ cửa phòng trước, còn có cái rất cao ngưỡng cửa, tiểu nhân hồi đó người tiểu, phiên có đến đây. Liên nằm ở đó mặt trên, một chút lăn lại đây. Lão thái thái đại nhi tử đầu tiên là đáp lời, nói, trên mặt hiện ra chút nụ cười. Đúng đấy, cha ngươi đau lòng ngươi, sợ ngươi văng ngã, đem cái kia ngưỡng cửa cho rơi xuống. Còn bị ngươi già cho mắng một trận. Lão thái thái đầu tiên là trên mặt hiện ra chút nụ cười, theo sát, nụ cười lại đang rút đi. Mới vừa kết hôn hồi đó, điều kiện cũng không thế nào tốt. Ta sinh lão đại, thân thể yếu đi đoạn thời gian, làm không là cái gì việc nặng, còn phải ở nhà mang theo ngươi. Trong nhà a, liền dựa vào ngươi chống. Ban ngày phải đến làm việc trở về, ngày mùa thời điểm, còn phải dưới ruộng. Các ngươi ba đời này không dễ dàng a, khổ cả đời, mệt mỏi cả đời. Ta cũng không còn dùng được, liên lụy cha ngươi. Lão thái thái nói chuyện, viên mắt có chút hồng. Mẹ, ngươi đừng như thế nói. Lão thái thái một bên khác, ngồi trung niên nữ nhân nghe tiếng, mau mau lại lên tiếng khuyên nhủ. Ba hắn mệt mỏi cả đời. Hiện tại mẹ ngươi coi như ba đi nghỉ đi đi. Chúng ta cho ba đốt tốt hơn một chút đồ vật xuống, hắn xuống không cần lại bị liên lụy với. Mẹ, ngươi mở rộng chút tâm đi. Lão thái thái nghe vậy, đầu tiên là dừng một chút động tác, theo sát, lại chậm rãi lắc lắc đầu. Cha ngươi một người, ở dưới đấy cũng không biết tập không quen. Hắn người này a, sợ lạnh không sợ nhiệt. Ngươi nói phía dưới này như thế lạnh. Sẽ không, mẹ, chúng ta cho ba đốt rất nhiều quần áo dày bạc quần áo đều có, sẽ không lạnh nhạt nhiệt. Cha ngươi a, có lúc cũng là chính mình không biết tấm lạnh, thêm quần áo đều muốn ta nhắc tới hắn. Ngươi nhắc tới hắn đi, hắn cũng không sinh khí, nói giảm quần áo liền giảm quần áo, cho hắn quần áo đi, hắn liền mặc vào. Hiện tại xuống, cũng không ai nhắc tới hắn. Lão thái thái ánh mắt hoảng hốt, nói, lại trầm mặc lại, quay đầu lại, nhìn một chút chính mình mấy cái nhi nữ. Lão đại a, ngươi a, khi còn bé dài đến a, tối xem cha ngươi. Trầm rãi lớn hơn a, ngược lại không thế nào xem, ngược lại là lao tam càng xem. Trầm rãi chuyển động tầm mắt, lão thái thái có chút vận đục ánh mắt, nhìn từng cái nhi nữ, lại nhìn cái con thứ ba, trầm mặc lại quay đầu lại. Đến sinh lão nhị thời điểm a, mới tu hiện tại cái này nhà. Nhà này à, là các ngươi ba, làm cho người ta làm lao động mặt, một giọt mồ hôi nước, từng mảng ngói, từng mảng gạch, cho kiếm đi ra tích góp đi ra. Khi đó, tu nhà này không dễ dàng a. Nay tương a, đều là cha ngươi chính mình một chút thế tới. Không đủ tiền a, liền không dám mời nhiều bao nhiêu người. Lão đại khi đó, đều 6, 7 tuổi đi. Cái kia về cha ngươi tại đây xây tường, ngươi cần phải nói muốn ăn nước sốt món ăn. Khi đó, tu nhà này còn mượn chút trái, nào có tiền gì a. Cha ngươi nói không được, ngươi ở nơi đó à, vừa khóc lại nháo, mới vừa thế đi đến, thế đến như thế cao điểm tưởng, còn không làm đây, bị ngươi trực tiếp liền cho đẩy ngã cái lô thủng ở cái kia, tức giận đến cha ngươi cho ngươi một cái tát. Ngươi còn nhớ chứ, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi ăn nước sốt thức ăn sao? Lão thái thái nhìn cái kia nhà chính bên trong, ánh mắt hoảng hốt, lên tiếng nói tiếp. Thật giống là ăn. Đại nhi tử lên tiếng đáp. Là ăn. Cha ngươi đánh ngươi một cái tát qua đi, trở về nhà, về đến nhà, an vị ở nơi đó, muộn đầu không nói chuyện, ta an vị ở bên cạnh, hỏi hắn, làm sao, hắn cũng không theo tiếng. Cuối cùng à, hắn ngồi ở đàng kia ngồi một hồi lâu, lại đứng lên đến, liền đi mua điểm nước sốt món ăn trở về. Cái kia nước sốt món ăn, cha ngươi không ăn, ta nếm trải khẩu, còn lại à, liền toàn tiến vào người trong bụng. Lão thái thái nói chuyện, trên mặt lộ ra chút nụ cười, ngay lập tức, lại dần dần rút đi, ánh mắt hoảng hốt, xuyên thấu qua mở rộng nhà chính môn, nhìn nhà chính bên trong, xuyên thấu qua phòng ngủ trong phòng đối ngoại xong, nhìn phòng ngủ, lại quay đầu, nhìn một chút trong sân, đang náo nhiệt mấy bản. Nhà mới vừa xây xong hồi đó, cũng như là như vậy, chu vi hỗ trợ người, một ít cái thân thích, ngay ở trong nhà này ăn thật ngon đốn, náo nhiệt lại. Lại sau này, ta và cha ngươi liền trụ đến trong phòng này, ở chừng 50 năm. Lại nhìn phía cái kia nhà chính bên trong, lão thái thái sững sờ, ánh mắt hoảng hốt, nói, lại dần dần trở nên trầm mặc, mấy cái nhi nữ cũng lần lượt nhìn về phía cái kia nhà chính bên trong, có chút trầm mặc. Liếc nhìn lão thái thái này cùng bên cạnh bàn ăn mấy người, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, quay lại ánh mắt, nhìn về phía náo nhiệt trong sân, bên cạnh bàn ăn, càng thêm yên tĩnh, trong sân vẫn như cũ náo nhiệt. Chương 457, cha mẹ chương 457, cha mẹ. Không hạ xuống thời điểm, các ngươi ba à, liền yêu thích đánh dễ, cái băng ghế giải tử, ngồi ở đó mái hiên dưới đáy, nhà chính cạnh cửa trên, hóng gió một chút, cùng qua đường người nói một chút nói. Mấy người các ngươi còn nhỏ thời điểm, còn lại chăm nom dưới các ngươi. Ta ngay ở trong phòng bếp bận việc, có lúc à, cũng gọi là các ngươi ba đi vào thiêu nhóm lửa. Ta đem món ăn nấu đến trong nồi à, ngay ở nhà bếp bên trong, cùng các ngươi ba nói một chút nói, thỉnh thoảng đi ra nhìn các ngươi có hay không chạy loạn. Nhìn nhà chính bên trong ngoài cửa, lão thái thái ánh mắt hoảng hốt, nói: "Buổi tôi chuẩn bị lúc ăn cơm tôi à, ta cũng ngồi ở đó viện bên cạnh, đánh dễ, cái ghế ngồi ở đằng kia. Một bên chăm nom mấy người các ngươi, một bên trích món ăn. Cha ngươi làm việc trở về a, liền sẽ từ bên kia. Bên kia trở về, ta một ánh mắt, liền có thể nhìn đến hắn." Chậm rãi quay đầu, lão thái thái nhìn phía cái kia trước đưa tấn đội ngũ trở về phương hướng, nói, lại trầm mặc lại. Ta và các ngươi ba đều không làm sao ra quá xa nhà, cả đời thật giống đều ở chỗ này, liền ở đây trước phòng sau nhà, cả đời đều không tách ra quá. Từ từ, các ngươi a liền lớn rồi, ta và cha ngươi. Chút thời gian trước ta còn cùng cha ngươi nói. Nói ta này một thân bệnh, ngày nào đó nếu như liền như thế đi rồi, hắn có thể làm sao bây giờ, thêm ý giảm ý đều muốn người gọi. Nay đổi lại quần áo, ta không thúc dưới hắn, hắn đều chồng chỗ ấy. Hắn nghe ta lời nói, liền như vậy cười. Ai biết, ai biết. Lão thái thái nói, lại chậm rãi quay đầu lại, trở nên trầm mặc, chỉ là xuất thần, nhìn cái kia trống rỗng nhà chính bên trong. Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi. Lão thái thái bên cạnh người trung niên nữ nhân nghe lời của lão thái thái, há miệng, nhưng chung quy chỉ nói là đạo. Nhanh cho bà ngoại cắp cái món ăn a. Lại quay đầu trở lại, nhìn về phía bên cạnh người ngồi, cầm chiếc đũa, có chút ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ. Bà ngoại, ngươi ăn cái này. Đứa nhỏ đứng lên, lót chân, cầm đũa, gắp đũa món ăn, phóng tới lão thái thái trước người trong bát. Lão thái thái nghe tiếng, dừng một chút động tác, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt hoảng hốt, nhìn ngó đứa bé kia. Mẹ, ngươi há mồm, ta này ngươi ăn. Trung niên nữ nhân cầm lấy đũa, lại cắp lên trong bát cái kia món ăn, đưa tới lão thái thái bên mép. Lão thái thái dừng một chút động tác, nhìn một chút nữ nhi mình, ánh mắt sững sờ, há miệng ra, ăn cái kia đũa món ăn, nhai kỹ. Đều ăn cơm, đều ăn cơm đi. Lão thái thái bên cạnh người đàn ông trung niên bắt chuyển thành, bên cạnh bàn ăn, lão thái thái nhi nữ tôn nữ lại lần lượt cầm đũa, từng người bắt đầu ăn. Lại quay đầu, người đàn ông trung niên nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, thật không tiện, thất lễ, ngươi cũng ăn đi, tự tiện chút. Có chút ấy nấy, người đàn ông trung niên chào hỏi. Khẽ lắc đầu một cái, Liêm ca lại nhìn mắt lão thái thái kia, cũng không nhiều lời cái gì, cầm lấy đũa, tùy ý bắt đầu ăn. Mẹ, ngươi lại ăn khối cái này đôn đến nhuyễn. Trung niên kia nữ nhân cầm đôi đũa, cho lão thái thái gắp thức ăn, cho ăn, lão thái thái trầm mặc, ánh mắt hoảng hốt, xuất thần, chỉ là thỉnh thoảng há mồm, ăn đồ vật, nhai kỹ. Mẹ, hiện tại ba vậy? Không ở, ta cùng đại ca bọn họ thương lượng lại, sau đó ngươi liền đi qua theo đại ca bọn họ sống, cũng tốt. Ta không đi. Trung niên nữ nhân lại gắp đũa món ăn, đưa tới lão thái thái bên mép sau, lên tiếng nói, mà lão thái thái nghe trung niên nữ nhân lời nói, động tác dần ngừng lại, cả người khẽ run, lớn tiếng hô. Ta không đi, ta cái nào cũng không đi. Mẹ, thân thể ngươi không được, một người ở chỗ này, chúng ta cũng không yên lòng. Ta không đi, ta cái nào cũng không đi, ta ngay ở này, liền ở đây bảo vệ cha ngươi, bồi tiếp cha ngươi, ta cái nào cũng không đi. Tựa hồ có hơi sinh khí, lão thái thái ngồi thẳng thân, cả người chiến, lớn tiếng nói. Mẹ, chúng ta ăn cơm trước, chờ ăn cơm xong, chúng ta lại chậm rãi thương lượng chuyện này. Một bên người đàn ông trung niên mau mau lên tiếng động viên nói, lão thái thái nghe tiếng, dần dần trở nên trầm mặc, không nói nữa, một lần nữa không người lại, cúi đầu. Mẹ, ngươi ăn cái này là đại ca chuyên môn để đầu bếp cho ngươi đôn đến thang, thịt đôn đến cũng nát. Người đàn ông trung niên cầm cái bát, thịnh chút thang, bưng bát, cầm cái thìa, đưa tới lão thái thái bên mép, lão thái thái không ngẩng đầu lên, chỉ là trầm mặc, không nói một lời. Mẹ, ngươi lại ăn điểm đi. Lại nói cũ, thấy lão thái thái vẫn như cũ cúi đầu, người đàn ông trung niên chỉ có thể lại đem chén canh phóng tới bên cạnh bàn. Mẹ, ba đã đi rồi, một mình ngươi lại ở lại nơi này, chúng ta thực sự là không yên lòng, thân thể ngươi lại không hề tốt đẹp gì, đến thời điểm ba đã không ở, mấy người chúng ta cũng chỉ có mẹ ngươi. Ba cũng sẽ không hy vọng. Nghiêng người sang, người đàn ông trung niên đối với mình mẫu thân nói rằng, bên cạnh bàn ăn, lão thái thái mấy cái khác tử nữ nghe tiếng, cũng lần lượt dừng lại động tác trong tay, có chút trầm mặc, chỉ là, lão thái thái trầm mặc như trước, không nói một lời, chỉ là cúi đầu. Cái kia mẹ, ta đỡ ngươi vào nhà trước nghỉ một lát nhi đi, hai ngày nay ngươi đều không làm sao nghỉ ngơi. Một bên trung niên nữ nhân thấy thế, đứng dậy lại nói đạo, đỡ lên lão thái thái lọn khom thân thể, cúi đầu, trầm mặc, theo nữ nhi mình, hướng về trong phòng đi rồi đi. Bắt đầu mùa đông, thiên thời lại bắt đầu càng ngày càng lạnh. Vốn đang cảm thấy thôi, ta cha thân thể hùng đây, trước tháng còn cưỡi xe đạp lại đây cho chúng ta mấy cái đưa chút trong đất món ăn, nào có biết khí trời mới bắt đầu chuyển lạnh, trong nhà lao nhân liền chịu không được. Người đàn ông trung niên nhìn lao thái thái bị nâng một lần nữa vào phòng, quay đầu trở lại nói câu, lại trở nên trầm mặc. Bên cạnh bàn ăn, lao thái thái cái khác mấy cái nhi nữ cũng có chút trầm mặc. Ta cha hắn à, lại như là mẹ ta nói tới, khổ cả đời, mệt mỏi cả đời thật giống đều không làm sao hết quá. Mẹ ta à, cùng ta cha nhiều năm như vậy, mặc dù là thỉnh thoảng liền dùm bên hai câu phan hai câu miệng, có lúc à, còn làm cho mặt đỏ tới mang hai, thật giống ai vậy cũng xem ai không hợp mắt, nhưng nhiều năm như vậy hai người đều không tách ra quá. Không biết là tự đủ, vẫn là đối với bên cạnh bàn những người khác nói, người đàn ông trung niên nói, lại quay đầu trở lại, nhìn một chút cái kia nhà chính bên trong, có chút trầm mặc, nhà chính bên trong, nâng lão thái thái vào nhà trung niên kia nữ nhân lại đi đi ra. Mẹ thế nào rồi? Có chút bực bội. Ta đem nàng sam đến trên giường, làm cho nàng nằm hãy nghỉ ngơi. Mẹ thực sự là muốn ở lại nơi này lời nói, ta liền ở lại nơi này cùng nàng đoạn thời gian đi. Trung niên nữ nhân đáp lời thành, một lần nữa ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nhiều năm như vậy, 70 năm, hai người cũng không tách ra quá, này hiện tại đột nhiên ít đi cá nhân, mẹ trong lòng cũng khó chịu. Vòng đến, mấy người chúng ta huynh đệ tỷ muội vòng đến, một người lại đây chăm nom mấy ngày, quang nhường ngươi một người ở chỗ này, ngươi cũng không phải không có chuyện gì khác. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, lên tiếng nói rằng, còn lại mấy cái lao thái thái tử nữ nghe tiếng, cũng lần lượt gật gật đầu. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn lao thái thái này mấy cái tử nữ, quay lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì, cầm đũa, gắp thức ăn, tiếp tục ăn. Đang ăn cơm, Trong sân, vài tờ bên cạnh bàn ăn, khách mời lần lượt cơm nước xong, đứng dậy rời đi, Liêm Ca vị trí bàn ăn, mấy cái lao thái thái nhà thân thích, lao thái thái gia đình nữ, cũng lần lượt đứng dậy, bắt đầu bận với bụi. Trong sân, dần yên tĩnh lại, bên cạnh bàn, dần chỉ còn lại Liêm Ca một người ngồi, cầm bữa, không nhanh không chậm, Liêm Ca tùy ý, gắp thức ăn, ăn. Chương 458, mẫu chương 458, mẫu. Chủ nhân nhà, ngươi này còn lại những thức ăn này có còn nên, không muốn ta liền trực tiếp cho cũng đồng thời. Không muốn, trực tiếp cũng đồng thời. Trong sân, cơm nước xong một đám khách mời lần lượt rời đi, từng cái bên cạnh bàn ăn, đã bắt đầu có người thu thập bát đũa, pha tạp vào lời nói thanh xa dần, trong sân dần yên tĩnh lại. Bên cạnh bàn ăn, chỉ còn lại Liêm Ca một người. Thu thập bát đũa người, ngay ở Liêm Ca bên cạnh mấy bàn thu thập. Cơm đũa, Liêm Ca không nhanh không chậm, tùy ý ăn, thỉnh thoảng cho trên vai chuột trắng cắp một đũa. Mẹ, ngươi tại sao lại đi ra, không phải để mẹ ngươi ngủ một chút sao? Ta ngủ không được. Sân một bên, trước bị nâng về phòng ngủ nghỉ ngơi lao thái thái, lại lọn cọm đi ra khỏi phòng, lại đi tới nhà chính cạnh cửa, chợt mặc chậm rãi chuyển động có chút vẩn đục tầm mắt, nhìn ngó trống rỗng nhà chính bên trong, lao thái thái lại nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài sân. Mẹ, bên ngoài có chúng ta đây, không cần ngươi quan tâm. Ngươi muốn ngủ không được lời nói, liền tựa ở trên giường hay nghỉ ngơi. Ngươi muốn xem TV sao? Ta đem TV cho mẹ ngươi mở ra đi. Trung niên nữ nhân đưa tay nâng lên mẹ mình, lên tiếng nói rằng. Nằm ở cái kia trên giường, ta đều là không nhịn được đưa tay đi chạm chạm bên cạnh. Bên cạnh hết rồi à? Nhìn nhà chính ở ngoài, lão thái thái nói. Nghe tiếng, trung niên nữ nhân há miệng, nhìn một chút mẹ mình, nhưng chung quy cái gì cũng không có thể nói lối ra, mở miệng. Làm sao khiến người ta một người ngồi ở đằng kia? Nào có như thế đại khách? Lão thái thái chuyển động bẩn đục tầm mắt, nhìn trong sân, tựa hồ là nhìn thấy Liêm Ca, lên tiếng nữa nói rằng. Nếu như cha ngươi nhìn thấy a, lại nên giáo hơn các ngươi. Chậm rãi quay đầu, lão thái thái quay về trung niên người phụ nữ nói cú, lại lọn cong thân, na chân, hướng về Liêm Ca bàn kia đi tới. Trung niên nữ nhân thấy thế, lại mau đuổi theo đi đến, nâng lên lão thái thái. Thật không tiện, tiểu tử, mấy đứa trẻ không hiểu chuyện. Lão thái thái đi tới bên cạnh bàn, lên tiếng nói rằng, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lọn cong thân thể, ở bên cạnh bàn đứng lão thái thái, dừng dưới ánh mắt, lại khẽ cười cười, lão nhân ra khách khí. Nghe vậy, lão thái thái lắc lắc đầu, lại xoay người, nhìn về phía trung niên nữ nhân. Ta liền ở đây ngồi một chút đi. Ngươi đi, lại cho ta nắm đôi đũa đi. Được, mẹ, ta đi lấy cho ngươi đũa. Nâng lão thái thái, lại kéo qua bên cạnh không xa, trước lão thái thái ngồi đến cái kia ghế tựa, trung niên nữ nhân đỡ lão thái thái ngồi xuống, lại đáp một tiếng, xoay người hướng về trong phòng bếp lại đi đi. Nhìn mình con gái đi vào trong phòng, lại nhìn một chút cái kia trống rỗng nhà chính bên trong, lão thái thái lại trở nên trầm mặc, chậm rãi quay đầu lại, tựa hồ nhìn trong sân, lão thái thái ánh mắt có chút hoảng hốt, trên mặt nhưng bình tĩnh. Ta này mấy cái nhi nữ à, số tuổi đều lớn như vậy, có lúc à, vẫn là không yên lòng mấy người bọn hắn. Không biết là đối với mình nói, vẫn là đối với Liêm Ca nói, lão thái thái nói cú, lại dừng một chút động tác, trở nên trầm mặc, Liêm Ca không quay đầu, cũng không nhiều lời cái gì, cầm bữa, lại gấp đũa món ăn, ăn, chỉ là lặng lặng nghe. Đều lớn như vậy số tuổi a, làm việc a, vẫn là chip đồng táo táo. Có lúc a, cũng thật là không yên lòng. Nói, lão thái thái lại lặp lại lần. Có điều a, lão đại a, cũng đều là làm ra ra người. Ít nhất cái kia, hai tử đều cũng đã lớn như vậy. Nói câu, lão thái thái lại trầm mặt lại, không tiếp tục nói nữa, Liêm Ca nghe, cũng không nhiều lời cái gì. Mẹ, cho. Đi vào trong nhà trung niên nữ nhân cầm phó mới vừa tẩy qua bát đũa, nhanh hơn nữa bộ từ trong phòng đi ra, lịch lịch đấy bắt còn dính chút nước, trung niên nữ nhân đem bát đũa cùng cái tiểu cái đĩa, phóng tới lão thái thái trước người trên bàn. Mẹ, trong nồi còn có chút để hoa canh sen, còn nhiệt, nếu không ta cho ngươi lấy thêm cái bát thịnh điểm đi. Thả xuống bát đũa, trung niên nữ nhân thu tay về, lại lên tiếng nói rằng, lão thái thái chậm rãi quay đầu, nhìn mình nữ nhân, vẫn đục ánh mắt dừng lại, gật gật đầu. Thịnh hai bát đi, cho vị này tiểu tử, cũng xối một bát. Được, mẹ, ta vậy thì đi thịnh lại đây. Tựa hồ là bởi vì lão thái thái đồng ý ăn ít thứ, trung niên nữ nhân có chút cao hứng đáp một tiếng, theo sát, mau mau quay lại thần, hướng về trong phòng, nhà bếp lại đi đi. Nhìn mình con gái lại đi vào nhà bên trong, lão thái thái chậm rãi nghiêng đầu, lại nhìn xem trong sân, một bên khác, mới vừa thu thập ra trường bên cạnh bàn ăn, trước cái kia chủ trì lễ tang lão đạo sĩ, chính hướng về trên bàn trải ra tấm giấy đỏ, lại lấy ra chỉ bút lông, tựa hồ muốn viết ít thứ, lão thái thái nhìn ngó cái kia nơi, lại chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía sân trước, cái kia thôn đạo, dọc theo thôn đạo, nhìn phía trước cái kia đưa tấn phương hướng. Trước hắn nói, hai ngày nay muốn đi đâu trên núi, đem địa phiên thiên, nếu như đi tới à, vào lúc này hắn nên trở về. Nói câu, lão thái thái lại ngừng lại thành, chỉ là nhìn cái kia nơi, không lên tiếng nữa. Mẹ, ba hắn đã. Mẹ, ngươi tâm thả ra chút đi, đừng bực bội. Cái đĩa hai chén canh, cẩn thận, trung niên nữ nhân lại từ đầu từ trong nhà, đi ra, tựa hồ là nghe được lời của lão thái thái, trung niên người phụ nữ nói. Không bực bội, không bực bội. Lão thái thái chậm rãi quay đầu lại, đang nhìn mình con gái, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, dần lại trở nên trầm mặc. Ngươi không bực bội là tốt rồi. Nghe lời của lão thái thái, trung niên nữ nhân có chút cao hứng, cẩn thận, bưng hai chén canh, đi tới bên cạnh bàn. Cẩn thận một chút. Lão thái thái nhìn mình con gái bưng thang, lên tiếng lại nói đạo. Khi còn bé a, ngươi cũng là như vậy. Có bé a, bưng bát canh, ngã toàn chiếu vào trên người mình. Không có chuyện gì, mẹ. Khi đó ta mới bao lớn a. Cười, trung niên nữ nhân đáp lời, cẩn thận, đem một chén canh phóng tới mẹ mình trước người trên bàn, lại quay lại thân, đem khác một chén canh phóng tới Liêm ca trước người, cảm tạ. Đưa tay tiếp nhận, Liêm ca nói tiếng cảm ơn. Khách khí. Trung niên nữ nhân đáp một tiếng, lại quay người lại, nhìn về phía mẹ mình. Đều đã lâu như vậy, mẹ ngươi còn nhớ đây. Ngã vào trên đùi, nổi lên một chuỗi dài phao, sợ đến cha ngươi. Lão thái thái đang nhìn mình con gái, nói, lại dừng lại. Đúng đấy, hiện tại ngươi cũng lớn. Mẹ cũng yên lòng. Đang nhìn mình con gái, lại nói cú, lão thái thái trầm rãi, quay đầu lại. Chủ nhân nhà, sang đây xem dưới, này trong nồi còn sót lại chút không nhúc nhích món ăn, ngươi xem là cho ngươi đơn độc sẵn lên, vẫn là làm sao. Cái kia mẹ, ngươi trước uống canh, ta qua xem một chút. Trong phòng, xử lý đám tang đầu bếp thu thập đồ vật, hướng về ngoài phòng tiếng hô, trung niên nữ nhân đáp một tiếng, lại quay người lại, đối với mình mẫu thân nói câu, liền lại hướng về cái kia trong phòng đi rồi đi. Nhìn mình con gái đi vào trong nhà, lão thái thái chậm rãi quay đầu lại, cúi đầu, nhìn trước người trong bát thang, cầm lấy cái muôi, thỉnh trước, chậm rãi nhấp một hớp. Này lão tử a, từ nhỏ đã chiếp bông táo táo, hãy cùng cái nam và tự. Có điều a, biết đau lòng người. Cầm canh kia trước, lão thái thái nhìn, nói, cầm lấy cái đĩa, Liêm ca thỉnh trước thang uống, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão thái thái, lại quay lại ánh mắt, cũng không nói gì. Trong sân, càng thêm yên tĩnh. Chương 459, tử chương 459, tử. Đến, đem bên kia nâng lên đến dưới. Trong sân, xử lý đám tang mấy cái làm rút, thu giá tốt bàn tròn. Một bên, thu thập xong cái bàn bên, chủ trì tang lễ lao đạo sĩ, chính cầm bút lông, ở giải ở trên bàn tấm giấy đỏ trên viết ít thứ. Tiên sinh, uống trà. Bận việc người đàn ông trung niên bưng mấy chén trà nước, phóng tới bên cạnh bàn một bên, quay người lại, lại đang trong sân nhìn một chút, hướng về lao thái thái đi tới. Lao thái thái bưng canh kia bát, có chút trầm mặc, từng muỗng uống. Người đàn ông trung niên đi tới lao thái thái bên cạnh, ở lao thái thái bên cạnh ngồi xuống, kêu một tiếng, lao thái thái chậm rãi quay đầu đầu, nhìn mình như tử. Mẹ, này thức ăn trên bàn đều có chút nguội, nếu không ta để đầu bếp cho ngươi lại từ đầu xào chút món ăn, ngươi ăn đi. Người đàn ông trung niên nhìn một chút thức ăn trên bàn, quay đầu trở lại, rồi hướng lao thái thái lên tiếng nói rằng, lao thái thái nhìn con mình, chậm rãi lắc lắc đầu, ngay lập tức lại tiếng gọi, lão nhị, mẹ. Người đàn ông trung niên hướng về lao thái thái nghiêng thân, ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn mình mẫu thân, đáp một tiếng, lão nhị, từ nhỏ a, ngươi liền không để mẹ cùng cha ngươi làm sao thao đang nghi, ngươi cũng là cái bận tâm người, ngươi xem ngươi con này lên a, đều có thể nhìn thấy tóc trắng. Lão thái thái đưa tay ra, chậm rãi mang tới lên, người đàn ông trung niên thấy thế, đội vàng đem đầu thấp xuống, để cho mình mẫu thân có thể gặp được. Ngươi xem ngươi cây này tóc, đều trắng. Lão thái thái đem hai cái tay mang tới lên, hai cái tay trên mu bàn tay làn da đã lỏng lẻo phát chiếu, ngón tay cũng đã có chút biến hình, một cái tay bắt tóc, một cái tay nắm cọng tóc, kéo xuống, lại chậm rãi thu tay về, đem sợi tóc kia phóng tới trên tay. Bình thường a, ngươi cũng ít thao chút tâm, nhìn nữ sự tình a, liền để chính mình đi bận tâm. Mẹ không cũng còn bận tâm chuyện của chúng ta à? Người đàn ông trung niên một lần nữa ngẩng đầu lên, cười, đối với mình mẫu thân nói rằng, ngươi a, sợi tóc kia bị một trận thanh phong từ lao thái thái trên tay quyển lạc, lao thái thái nhìn con mình, nói câu, lại lắc lắc đầu, mẹ, ngươi có phải hay không? Có mấy lời muốn nói với ta? Nhìn mình mẫu thân, người đàn ông trung niên trên mặt nụ cười dần rút đi, do dự, lên tiếng hỏi. Lao thái thái nhìn con mình, dừng lại, lại chậm rãi lắc lắc đầu, không hề nói gì. Mẹ, thang uống xong a, ta lại cho ngươi xối một bát đi. Trước đi vào trong nhà trung niên nữ nhân lại đi ra, nhìn một chút bàn kia trên, đã thấy đáy chén canh sau, có chút cao hứng, lên tiếng hỏi. Vậy thì lại xối một bát đi. Lao thái thái nhìn mình con gái, gật gật đầu, lên tiếng nói rằng, cho tên tiểu tử này cũng lại xối một bát đi. Một bên người đàn ông trung niên theo sát, lên tiếng nói rằng, cảm tạ. Liếc nhìn lao thái thái này cùng lao thái thái tử nữ, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, đem chén canh đưa tới, nói tiếng cảm ơn. Khách khí. Tiếp nhận bát, trung niên nữ nhân đáp một tiếng, lại quay người lại, cầm lấy lao thái thái trước người bát. Cái kia mẹ ngươi sau đó, ta vậy thì đi cho ngươi lại thịnh bát canh. Nói câu, trung niên nữ nhân lại bước nhanh, hướng về trong phòng đi bảo. Này cái nào ghế là chính các ngươi, sang đây xem dưới, đừng một lúc chúng ta đưa hết cho ngươi lấy đi. Cái kia mẹ, ngươi trước tiên cùng tiểu tử này tán gẫu một chút, ta quá khứ dưới. Lại có người bắt chuyện, ngồi ở lao thái thái bên cạnh người đàn ông trung niên quay về lao thái thái nói câu, cũng đứng dậy đi tới. Lao thái thái chậm rãi gật gật đầu, nhìn con mình đi ra, lại chậm rãi quay đầu lại. Này con thứ hai a, không giống muội muội của hắn, tâm tư a, muốn tế rất nhiều. Có điều a, bận tâm cũng nhiều. Bận tâm ta, bận tâm chính hắn nhi nữ. Tựa hồ là nói với Liêm ca, nói, lao thái thái lại dần trở nên trầm mặc, liếc nhìn lao thái thái này, Liêm ca quay lại ánh mắt, cầm bữa, mang theo trên bàn trà, lại ăn khẩu, cũng không nhiều lời cái gì. Trên bàn món ăn dần lạnh, trong sân cũng dần yên tĩnh. Thu rồi vài tờ sau cái bàn, bên cạnh bàn ghế sau, trong sân cũng dần trống rỗng hạ xuống. Tiểu tử, cho. Bưng thang, trung niên kia nữ nhân bưng hai chén canh, lại từ trong phòng đi ra, đi tới, đem một chén canh đưa cho Liêm ca. Liêm ca liếc nhìn, lại nói tiếng cảm ơn, đưa tay đem cái kia bát canh nhận lấy. Trung niên nữ nhân quay người lại, bưng còn lại cái kia bát canh, phóng tới lao thái thái trước người bên cạnh bàn trên. Mẹ, vừa nãy canh kia lại có chút lạnh, ta lại cho nóng dưới, khá nóng, mẹ ngươi chậm một chút uống. Thả xuống chén canh, trung niên nữ nhân lại lao thái thái bên cạnh người ngồi xuống. Lão thái thái nhìn mình con gái, chậm rãi gật gật đầu. Mẹ, nhà chính bên trong, một cái hơi lớn tuổi chút, cùng cái tuổi hơi tuổi trẻ chút người đàn ông trung niên, từ nhà chính bên trong lại đi ra, đi tới lão thái thái bên cạnh, tiếng gọi, lão đại, lão tam. Chậm rãi quay đầu, lão thái thái tiếng gọi. Mẹ. Hai trung niên nam nhân lần lượt gật đầu, đáp một tiếng, ở lão thái thái trước người ngồi xổm xuống. Lão đại. Sơ sơ nàng đã sắp 2 tuổi lớn hơn đi. Ân, đúng. Nếu không 2 tháng, liền 2 tuổi. Tiểu hài tử, thực sự là một ngày một cái dạng, hay cùng Hưng Thành khi còn bé như thế. Hơi lớn tuổi chút người đàn ông trung niên đáp. Cùng ngươi khi còn bé cũng như thế. Ngươi khi còn bé a, ra đây. Có điều sau đó a, có lao nhị, lao tam. Ngươi chậm rãi cũng chút hiểu chuyện, biết chăm sóc ngươi những huynh đệ này, tỉ muội. Lao thái thái đang nhìn mình đại nhi tử, nói, đại nhi tử nghe, trên mặt cười. Cha ngươi chút thời gian trước, cho sơ sơ gọt đi cái một con quay, đều tước được rồi. Còn làm cái tiểu roi. Ngươi lúc trở về, mang về cho nàng đi. Lao thái thái chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia trống rông nhà chính bên trong, nói, được, mẹ. Nghe lời của lao thái thái, hai trung niên nam nhân cùng trung niên kia người phụ nữ đều có chút trầm mặc. Đại nhi tử trầm mặc lại, gật gật đầu, đáp. Lao tam, ngươi a, từ có chút sự tình liền yêu thích giấu ở trong lòng, hãy cùng cha ngươi như thế. Có chuyện a, ngươi hay là muốn nhớ tới cùng ngươi này mấy cái huynh đệ tỷ muội nói, bọn họ đều là ngươi anh em ruột, có cái gì không thể nói. Lao thái thái lại chậm rãi quay đầu lại, nhìn mình con thứ ba, nói. Ta biết, mẹ. Gật gật đầu, con thứ ba đáp. Mẹ, này bên ngoài có chút nguội, nếu không chúng ta dìu ngươi vào nhà đi. Điều này cũng bắt đầu mùa đông, này gió thổi, đừng một lúc cảm mạo. Trung niên nam nhân kia lại đi lại đây, quay về Lao thái thái lên tiếng nói rằng. Lao thái thái nhìn ngó con trai của chính mình, chậm rãi lắc lắc đầu. Vậy chúng ta huynh đệ mấy cái vây quanh ngươi, đem mẹ ngươi vây vào giữa, giúp ngươi chắn gió. Cười, người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng. Đúng, mẹ, chúng ta vây quanh ngươi, giúp ngươi chặn một hồi phong. Ngồi sổm đại nhi tử cùng con thứ ba, ngồi trung niên nữ nhân, nghe tiếng lần lượt đứng lên, cười nói, đem Lao thái thái vây quanh, vây vào giữa. Mang theo chút hàn ý phong thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh bàn rủ xuống một lần khăn trải bàn, nhiễu loạn trong sân người và áo, Lao thái thái ngồi, ngẩng đầu, chậm rãi chuyển động có chút vận đục tầm mắt, nhìn đứng ở quanh người từng cái nhi nữ. Lại uống mấy hớp thang, Liêm ca thả xuống cái thìa, không lại tiếp tục ăn thức ăn trên bàn, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh người này vây quanh Lao thái thái, mấy cái Lao thái thái nhi nữ, cùng Lao thái thái này. Chương 460, đưa hỏa chương 460, đưa hỏa. Mẹ, không lạnh đi. Nếu không ta lại vào nhà cho mẹ ngươi nắm kiện quần áo dày người che kín. Không lạnh, không lạnh. Mấy cái Lao thái thái nhi nữ vây quanh Lao thái thái, con thứ hai đứng ở Lao thái thái bên cạnh người, cười hỏi. Lao thái thái ngẩng đầu, chuyển động có chút vẩn đục ánh mắt, nhìn mình nhi tử, con gái, đáp lời, nói. Đều ngồi đi, ngồi đi. Chúng ta lại chạm một chút đi, mẹ. Con thứ hai lên tiếng đáp. Lao nhân gia, cảm ơn ngươi bữa cơm này. Liếc nhìn này toàn ra, Liêm ca lại quay lại tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng. Tiểu tử ăn được. Lao thái thái chậm rãi quay đầu, nhìn phía Liêm ca, hỏi một câu. Trong nồi còn có chút thang, tiểu tử ta lại đi cho ngươi xới một bát đi. Không cần phải gấp, tiểu tử ngươi từ từ ăn là được rồi. Đứng ở Lao thái thái một bên khác trung niên nữ nhân theo sát quay đầu, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái. Lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía này toàn ra. Sắp trời đã tối, đường đi không dễ đi, không biết có thể không sẽ ở lão nhân gian nơi này tá túc một đêm. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nữa nói rằng. Nghe vậy, mấy cái nhi nữ trên mặt lần lượt lộ ra chút do dự vẻ mặt, trung niên nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn ngó vừa mới thăng đến giữa lúc không mặt trời, lại đem ánh mắt tìm đến phía trung niên nam nhân kia. Tiểu tử, không hảo ý. Trung niên nam nhân kia do dự xuống, nhìn về phía Liêm ca, tựa hồ muốn lên tiếng từ chối. Lao thái thái chậm rãi giơ tay lên, đè xuống chính mình con thứ hai tay. Người đàn ông trung niên dừng lại thành, nhìn về phía mẹ mình, Lao thái thái chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm ca. Chu đi. Chậm rãi gật gật đầu, Lao thái thái đáp. Tiểu tử không chê, ngay ở trong nhà trụ một đêm đi. Lão thái thái mấy cái nhi nữ thấy lão thái thái đồng ý, cũng không lên tiếng nữa. Vậy thì cảm ơn lão nhân gia. Liếc nhìn lão thái thái, Liêm ca lên tiếng nói rằng. Lão thái thái lắc lắc đầu, lại chậm rãi nghiêng đi thần, nhìn mình mấy cái nhi nữ. Các ngươi ba, yêu thích náo nhiệt, có khách tới nhà a, khẳng định cao hứng. Đang nhìn mình mấy cái nhi nữ, lão thái thái nói. Biết rồi, mẹ. Vậy ta lập tức đi đem gian phòng thu thập xuống. Trung niên nữ nhân gật đầu, đáp. Lão thái thái gật gật đầu, chậm rãi quay lại thân, không nói nữa. Mấy vị chủ nhân nhà, lại đây dưới, có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Sân một bên khác, chủ trì lễ tang lão đạo sĩ thả xuống bút lông, cầm lấy ly trà ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi hạ xuống, một bên vặn ra ly trà cái nắp, một bên cho người bên cạnh chỉ, ra hiệu lại, bên cạnh, tựa hồ là lão đạo sĩ đồ đệ, cũng có 50, 60 tuổi, như là cái lao nông giống như người đi tới trước, chờ trên bàn cái kia giấy đỏ hỏng khô chút, mới cầm lên. Cầm cái kia viết tốt giấy đỏ, người lao nông kia giống như người một bên hướng về lao thái thái này chết tiếng hô, một bên cũng hướng về này chết đi tới. Nghe tiếng, lão thái thái bên cạnh người mấy cái nhi nữ lần lượt xoay người, đứng ở lão thái thái trước người đại nhi tử hướng về bên cạnh tránh ra chút thân. Này đây, là các ngươi ba từ đầu bảy đến đuôi bảy, còn có trăm ngày, một năm tháng ngày. Cầm tấm kia viết tốt giấy đỏ, lão nông dáng dấp người quay về lão thái thái mấy cái tử nữ nói. Còn có cái này ngồi sát thời gian, ngay ở này sau ba ngày, buổi tối giờ tuất hồi sát, đại khái chính là 7 giờ tối đến tối 9 giờ hồi đó. Các ngươi xem đây, tốt nhất ngày đó sớm một chút ăn cơm, đến tối 6 giờ quá, liền vẫn là đừng ở lại trong nhà, đi ra ngoài đi dạo. Đầu thất, mấy người các ngươi tử nữ đây, tốt nhất vẫn là đều trở về, cho các ngươi phụ thân thiêu châm hương, đi phần nhìn lên xem các ngươi phụ thân. Nói chuyện, lão nông dáng dấp người quay đầu, nhìn một chút một bên ngồi, lại trầm mặc, tựa hồ ánh mắt hoảng hốt, xuất thần lao thái thái. Cũng bồi bồi các ngươi mẫu thân, bồi bồi lao thái thái. Dù sao, nói chuyện, người lao nông kia dáng dấp người đẻ thấp chút âm thanh, mấy cái nhi nữ nghe vậy, lần lượt gật gật đầu. Mặt sau mấy bảy, các ngươi làm nhi nữ nếu như thông thả đây, cũng có thể đều đến mẹ ngươi nơi này tụ tập, nếu như bận bịu thì sao đây, liền xem các ngươi chính mình sắp xếp, có thể lại đây liền đến, một cái tử nữ đi kính, nhìn phụ thân các ngươi, cũng là được rồi. Đến vĩ bảy thời điểm đây, lại đều lại đây tụ tập. Thời gian này đây, cũng đã cho các ngươi toán được rồi, viết ở trên mặt này, đến thời điểm ta cho các ngươi xem kề sát ở cạnh cửa trên tường, vẫn là kề sát ở cung điện thờ cửa phòng bên cạnh, chờ trăm ngày thời điểm, đồng thời thiêu xuống. Nhìn lao thái thái mấy cái tử nữ, lao nông dáng dấp người nói. Hành! Làm phiền! Mấy cái nhi nữ lần lượt gật đầu, đồng ý. Vậy ta đi đem này cho các ngươi dán lên. Lao nông dáng dấp người khoát tay áo một cái, liền chuẩn bị xoay người lại đi mở. Các ngươi nơi này không cần đưa hỏa. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia ngồi ở ghế ngồi, trầm mặc lao thái thái. Liêm Ca thu hồi ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh nói rằng. Nghe tiếng, lão thái thái mấy cái nhi nữ lần lượt hướng về Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, cái kia mới vừa rời đi chân, lão nông dáng dấp người cũng dừng lại động tác, mau mau quay người sang. Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói với các ngươi chuyện này. Bao nhiêu tuổi, vẫn như thế vứt bừa bãi. Lão nông dáng dấp người tựa hồ nghĩ ra đến, mau mau lên tiếng nói rằng. Viện kia một bên khác lão đạo sĩ, bưng ly trà đi tới, giao hấn cú người lão nông kia dáng dấp người, lão nông dáng dấp người nghe tiếng, có chút ngăm đen trên mặt hiện ra có chút é lệ nụ cười. Đến thăm đi nói hồi sát sự tình, liền quên đi. Quay về lao đạo sĩ nói câu, lão nông dáng dấp người quay đầu lại. Cảm tạ vị này tiểu ca nhắc nhở, suýt chút nữa quên đi. Quay về Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, lão nông dáng dấp người lại nhìn về phía lao thái thái mấy cái nhi nữ. Phụ thân các ngươi à, là nay thiên hạ táng, từ đêm nay bắt đầu à, mỗi đêm trên các ngươi đều muốn đưa tràn ánh đến quá khứ, muốn liền đưa ba buổi tối. Vậy có hương đến, một lúc ta cho các ngươi thêm nắm ba cái. Người này à, mới xuống đi, cần chút lượng, mới thấy được rõ ràng đường. Các ngươi nếu như lại đến phiền, này mỗi đêm trên ánh nến đưa tới qua đi, liền mỗi cách đoạn thời gian, đi cá nhân nhìn, miễn cho cái kia ánh nến tắt, phụ thân các ngươi à, liền không thấy rõ đừng rồi. Lão đạo sĩ cầm ly trà, lại nói cũ, lắc lắc đầu. Hành, chúng ta nhớ kỹ. Mấy cái nhi nữ nghe vậy, lần lượt gật gật đầu. Lão thái thái ngồi ở ghế ngồi, vận đục tầm mắt hơi giật giật, nhìn ngó cái kia trống rỗng nhà chính, lại trầm mặc, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt hoảng hốt. Ngươi đi đem này dán lên. Mấy vị chủ nhân nhà, điều này cũng gần đủ rồi, nếu là có chuyện gì đây, có thể cho ta đồ đệ kia gọi điện thoại. Chúng ta liền đi. Đối với mình đồ đệ nói câu, lão đạo sĩ lại xoay người, quay về lao thái thái mấy cái nhi nữ lên tiếng nói rằng. Mấy cái nhi nữ gật gật đầu. Vậy được, vậy ngươi chậm đi. Không nên chậm đi, nên nhanh đi. Cười, lão đạo sĩ lắc đầu nói rằng, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía cái kia ngồi ở ghế ngồi lao thái thái. Lao thái thái, ngươi a, vẫn là đem tâm mở rộng chút. Hắn đi rồi là đi rồi, bất quá chúng ta vẫn phải là đem tháng ngày quá tốt. Lao thái thái trầm mặc như trước, không theo tiếng. Lão đạo sĩ không tiếp tục khuyên, một lần nữa thẳng lên thân, cái kia thiếp thật cái kia giấy đỏ đồ đệ cũng theo sát, từ dưới mái hiên lại đi lại đây, cầm trong tay điện thoại, đáp lời thanh, tựa hồ chính cùng đầu bên kia điện thoại nói gì đó. Sư phụ, thiếp được rồi. Thả xuống điện thoại di động, người lao nông kia dáng dấp giống như đồ đệ quay về lao đạo sĩ nói rằng. Vậy con không đi. Lao đạo sĩ đáp một tiếng, liền hướng về ngoài sân đi rồi đi. Sư phụ, trước thôn kia sự tình, vừa nãy lại gọi điện thoại cho ta lại đây, muốn cho chúng ta đi nhìn. Ngươi thực sự là chê ngươi sư phụ ta mệnh trường, cảm thấy cho ngươi sư phụ ta sống đủ a. Lời nói thanh xa dần, lão đạo sĩ kia cùng người lão nông kia giống như đồ đệ cũng thuận theo dần dần đi xa. Chương 461, nhà chương 461, nhà nghe theo thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thanh, nhìn lão đạo sĩ kia hai người đi xa, Liêm Ca quay lại tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh người lão thái thái này cùng lão thái thái mấy cái nhi nữ. Lão thái thái trầm mặc như trước, nhìn trước người, vẫn đục ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ xuất thần. Mẹ, này thang ngài còn uống sao? Muốn uống lời nói, ta lại từ đầu cho ngươi thịnh bát nhiệt, chén này bên trong cũng đã nguội. Trung niên nữ nhân quay đầu lại, bưng lên canh kia bát, quay về lão thái thái nói. Lão thái thái nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mình con gái, chậm rãi lắc lắc đầu. Thật không tiện, thật không tiện. Mấy vị chủ nhân nhà, con ăn à xem có thể hay không cho mấy vị thu một hồi, đang đến bên cạnh trên bàn. Ở trong phòng bếp bận việc xong đầu bếp, xoa xoa trên tay nước, đi tới bên cạnh bàn, xin lỗi, nói. Một lúc chúng ta nơi này còn phải đi nhà tiếp theo, làm cho người ta làm tiệc tối. Vào lúc này hết bận, gần như phải quá khứ. Mẹ, ngươi còn ăn đừng đến món ăn sao? Người đàn ông trung niên nghe tiếng, quay đầu, nhìn về phía mẹ mình. Lão thái thái nghe tiếng, lại chậm rãi lắc lắc đầu. Vậy chúng ta phụ mẹ ngươi qua bên kia ngồi đi. Tiểu tử, thật không tiện, phiền phức ngươi cũng hướng về bên này lại đây điểm đi. Người đàn ông trung niên đối với mình mẫu thân nói, lại quay đầu trở lại, trước tiên quay về Liêm Ca nói câu, lại xoay người quay về đầu bếp nói câu, ngươi trực tiếp thu đi. Thật không tiện, thực sự là thật không tiện. Đầu bếp xin lỗi lại nói cú, đem một bên nước gạo thùng kéo lại đây, mấy cái làm giúp cũng lần lượt hướng về bên này đi tới. Người đàn ông trung niên nâng mẹ mình, hướng về sân một bên, chính mình bên cạnh bàn đi tới, trung niên nữ nhân giúp đỡ, cầm lao thái thái làm được ghế tựa, con thứ ba cũng theo sát đi tới. Đại nhi tử thì lại ở lại tại chỗ, cùng đầu bếp kết món nợ. Liếc nhìn lao thái thái này cùng lao thái thái mấy cái nhi nữ, Liêm Ca quay lại ánh mắt, đứng lên, cùng này toàn ra, hướng về khác một cái bàn vừa đi đi. Đến, tiểu tử, ngươi ngồi, uống chén trà. Lão thái thái con thứ ba đi vào nhà chính, lại từ đầu cầm vài tờ ghế đi ra, phóng tới mấy người bên cạnh người, lại cầm cái một lần ly giấy, rót chén trà, phóng tới Liêm Ca trước người trên bàn. Cảm tạ. Liếc nhìn lão thái thái này con thứ ba, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, tùy ý, ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhấp một hớp. Khách khí. Lão thái thái con thứ ba nói câu, lại quay lại thân, đi trở về đến lão thái thái trước người. Cái kia cùng đầu bếp tính tiền xong đại nhi tử, cũng theo sát, một lần nữa đi tới. Vậy chủ nhân nhà, chúng ta vậy thì đi trước a. Đem cuối cùng cái bàn thu thập, cất đi, phóng tới trên xe, đầu bếp liền mang theo mấy cái lẳng rút, liền lần lượt lên hai chiếc xe, bắt chuyện thành sau, xe chạy khỏi trong sân. Trống rỗng dưới trong sân, theo cái kia tiếng xe đi xa, càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ còn dư lại lão thái thái nhà nguyên bản tấm này bàn bông, còn đặt tại trong sân. Mẹ, trước chúng ta nói cho ngươi, nhờ ngươi chuyển tới đại ca cái kia đi trụ. Người đàn ông trung niên nhìn cái kia đầu bếp mang theo cái bàn rời đi, lại quay lại thân, không người, nhìn ghế ngồi không người lại ngồi trầm mặc mẹ mình, lên tiếng nói rằng. Lão thái thái nghe tiếng, chậm rãi lại ngẩng đầu lên, đang nhìn mình con thứ hai, lại lắc lắc đầu. Ta không đi, ta liền ở đây. Mẹ ngươi thực sự không muốn đi lời nói, chúng ta vừa nãy lại thương lượng lại. Lại nhìn xem đại ca của mình, cùng mình muội muội, người đàn ông trung niên ở lão thái thái trước người ngồi xổm xuống thân, chúng ta đây, liền đến vòng, bồi tiếp mẹ ngươi. Mấy ngày nay còn cần buổi tối đi đưa anh đến, chỉ ta cùng lão tứ hai người tại đây bồi tiếp ngươi. Mặt sau chỉ chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ muội vòng đến. Lão thái thái nghe, chậm rãi quay đầu, nhìn một chút ngồi xổm ở trước người mình con thứ hai cùng bên cạnh người cái khác mấy cái tử nữ, lại chậm rãi quay đầu, nhìn ngó trước cái kia đưa tấn phương hướng. Mẹ không cần các ngươi bồi tiếp, các ngươi đều chính mình có chuyện của chính mình. Đưa tay ra, lão thái thái dùng có chút phát chiếu biến hình tay, sờ sờ ngồi xổm ở trước người, con thứ hai tóc, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia trống rỗng linh đường. Ta bồi tiếp cha ngươi, ta ở chỗ này bảo vệ cha ngươi liền được rồi. Nói chuyện, lão thái thái trên mặt hiện ra chút nụ cười. Các ngươi a, đem mình tháng ngày quá tốt. Mẹ liền yên tâm, cha ngươi cũng yên lòng, yên tâm. Chuyển động có chút vẩn đục ánh mắt, nhìn mấy cái nhi nữ, lão thái thái nói. Liếc nhìn lão thái thái này cùng lão thái thái này mấy cái nhi nữ, Liêm Ca quay lại ánh mắt, cầm lần đó tính ly giấy, uống trong ly nước trà, nghe, theo thanh phong ở bên tai vang lời nói thanh. Mẹ, ngươi nếu như còn không cho chúng ta lại đây bồi tiếp ngươi lời nói, ngươi cũng chỉ có thể theo đại ca quá khứ ở. Đứng trung niên nữ nhân nghe lời của lão thái thái, mau mau ngồi xổm xuống thân, nói rằng. Đúng đấy, mẹ, thân thể ngươi vốn là không được, trước đây ba ở, hiện tại ba vậy. Không ở. Chúng ta cái nào yên tâm một mình ngươi ở chỗ này a? Còn lại mấy cái nhi nữ cũng theo sát khuyên đủ. Lão thái thái nhìn mấy cái ngồi xổm ở trước người mình nhi nữ, lại trầm mặc lại, chỉ là chuyển động có chút vận đục tầm mắt, từng cái nhìn. Mẹ, ngươi liền để chúng ta lại đây bồi tiếp ngươi đi, chúng ta này từng cái vòng lại đây, làm lỡ không được bao nhiêu sự tình. Lão thái thái nghe, chỉ là trầm mặc. Cái kia mẹ ngươi không nói lời nào, chúng ta coi như ngươi đồng ý a. Mấy ngày nay chỉ ta cùng lão tứ ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn mình mẫu thân, nói. Lão thái thái trầm mặc, có chút vận đục tầm mắt, nhìn mình từng cái nhi nữ, lại chậm rãi quay đầu, nhìn phía trong phòng. Người đàn ông trung niên theo lão thái thái tầm mắt nhìn qua, nhìn một chút, lại quay đầu trở lại, nhìn mình mẫu thân, tiếng gọi. Cha ngươi hắn quần áo, đều cho hắn thiêu xuống à? Mùa đông xiêm y cũng đốt à? Đã bắt đầu mùa đông, thiên thời càng ngày càng lạnh, không thể không có mùa đông quần áo. Lão thái thái nhìn trong phòng, nói. Đốt, trước chôn cất thời điểm. Từ trong ngăn kéo nhảy ra đến, ta cha quần áo đều cho đốt xuống. Mùa đông quần áo cũng có. Người đàn ông trung niên nghe vậy, dừng lại, sau đó quay về lão thái thái nói rằng, bên giường một bên, cái kia ngăn tủ mặt trên, cái kia bệnh trong túi tiền còn có kiện. Trước đi trên trấn, cho hắn mua đến xiêm y mới, cha ngươi liền thử một lần, liền không lại xuyên qua, nói muốn lưu từng tới năm thời điểm xuyên. Ngươi cho hắn lấy ra. Vào buổi tối, cũng thiêu đi xuống đi. Lão thái thái nhìn trong phòng, trầm mặt lại, lên tiếng nữa nói rằng, được, mẹ. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, đáp. Lão thái thái chậm rãi quay đầu, lại nhìn phía chính mình mấy cái nhi nữ. Ông ngong, ông ngong ngong. Ngay vào lúc này, lão thái thái bên cạnh, tuổi tác đó hơi lớn chút đại nhi tử trong túi quần, chuông điện thoại di động liền mang theo tiếng chấn động vang lên. Alo, hải tử bị bệnh. Đại nhi tử tiếp nổi lên điện thoại, theo sát, trên mặt trở nên lo lắng lên. Lại nói hai câu sau, cuốn vít cúp điện thoại, nhìn về phía mẹ mình, há miệng, rồi lại do dự xuống, không nói ra thanh. Sơ sơ bị bệnh. Lão thái thái nhìn mình đại nhi tử, lên tiếng nói rằng, nhanh đi về đi, đem hải tử đưa bệnh viện đi, chớ đem hải tử trì hoãn. Cái kia mẹ, ta đi về trước nằm, hải tử bên kia đưa đến bệnh viện, ta lại đến đây. Đại nhi tử do dự nữa lại, quay về lão thái thái nói rằng, lại xoay người, quay về trong sân một bên khác mấy người tiếng hô. Thương Thành, mẹ ngươi gọi điện thoại lại đây, nói sơ sơ bị bệnh, đau bụng lợi hại. Bên kia, đại nhi tử con trai con dâu nghe tiếng, cũng sốt ruột lên. Mấy người mau mau hướng về một nhà khác trong sân dừng chiếc xe chạy đi. Xe cộ khởi động, lại mấy người từ lão thái thái nhà rời đi, trong sân càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chương 462, trong sân chương 462, trong sân. Mẹ, ta dìu ngươi vào nhà đi. Này gió thổi, đừng một hồi thổi cảm mạo. Đang nhìn mình đại nhi tử một nhà rời đi, lão thái thái chậm rãi quay đầu trở lại, có chút vận đục tầm mắt rủ xuống, nhìn trong sân, tựa hồ xuất thần. Trung niên nữ nhân hướng về đại ca của mình phương hướng ly khai nhìn một chút, cũng quay đầu, lại nhìn xem trong sân sau, cúi người xuống đối với mình mẫu thân nói rằng: "Liên ở đây ngồi nữa một chút đi." Lão thái thái đang nhìn mình con gái, lắc lắc đầu. "Cái kia mẹ, ta đi lấy cho ngươi trương thảm đi ra, ngài nắp một chút đi. Trong ngăn kéo có thảm lông sao?" Trung niên nữ nhân lên tiếng nói, liền xoay người chuẩn bị đi vào nhà đi. "Có giường thảm mỏng, cha ngươi sợ lạnh không sợ nhiệt. Đến mùa đông thời điểm, phải nhiều nắp chăn giường, ta lại có chút sợ nóng, liền mua giường tiểu thảm, ngủ đến thời điểm, hắn liền che ở hắn bên kia trên chăn." Lão thái thái chuyển động có chút vận đục tầm mắt, nhìn nhà chính bên trong, nhìn tới gần viện một bên này chết, lôi kéo rèm cửa sổ phòng ngủ, lên tiếng nói: "Đợi đến vào buổi tối, cũng cho hắn thiêu đi xuống đi." "Được, mẹ, ta đi lấy đi." Trung niên nữ nhân nghe mẹ mình lời nói, không khỏi dừng lại chân. Người đàn ông trung niên lên tiếng đáp một tiếng, gọi lại trung niên nữ nhân, hướng về trong phòng đi vào. Lão thái thái đang nhìn mình nhi tử, lại chậm rãi quay đầu lại, trở nên trầm mặc. Uống nước trà, nhìn trong nhà này, không quay đầu, cũng không nhiều lời cái gì, Liêm ca lặng lặng nghe. Giữa lúc không mặt trời đi hướng tây tà, hướng về trạm đất diện, trong sân tùy ý ánh mặt trời, tựa hồ lại bị mang theo hàn ý gió thổi tản đi chút, rơi vào trong sân không có quá nhiều ấm áp, rải rác ở trong sân tiền giấy theo thanh phong bị cuốn lên, hoặc là hướng về thôn trên đường, hoặc là hướng về cái kia mở rộng nhà chính trong cửa phát đi, nhà chính bên trong, cái kia trống rỗng hạ xuống, trước thiết linh đường địa phương, còn chưa quét sạch mấy chồng cho tiền giấy, cũng theo phất tiến bảo. Thanh phong, hơi rung động. "Mẹ, cho cái kia thảm quá to lớn điểm, một lúc nên lau sàn nhà lên, mẹ ngươi nắm cái này áo khoác nắp nắp đi." Người đàn ông trung niên lại từ trong phòng đi ra, cầm trong tay kiện hơi lớn kiện chút quần áo, đi đến mẹ mình, cẩn thận cho mình mẫu thân che ở trên người. Lão thái thái ngẩng đầu, có chút vẫn đục tầm mắt đang nhìn mình nhĩ tử. "Tốt." Chậm rãi gật gật đầu, lão thái thái đáp một tiếng. "Ông ngong, ông ngong ngong." Ngay vào lúc này, lão thái thái con thứ ba trong túi, lại một đạo chuông điện thoại di động liền mang theo tiếng chấn động vang lên. Con thứ ba nghe tiếng, lấy ra điện thoại di động, đè xuống nút nhận cuộc gọi. "Làm sao? Đến đường sắt cao tốc đứng." Con thứ ba đem điện thoại di động bắt được bên hai, đầu tiên là nói câu, theo sát, tựa hồ điện thoại đối diện nói rồi gì đó, con thứ ba sắc mặt trở nên hơi bạch. "Làm sao?" Một bên người đàn ông trung niên nhìn đệ đệ mình dáng dấp kia, lên tiếng hỏi một câu. "Hương Đức xảy ra vấn đề rồi." Con thứ ba tựa hồ có hơi hoảng hồn, đầu tiên là đem điện thoại di động từ bên thai cầm hạ xuống, có chút run rẩy hướng về trong túi cất. Theo sát, trên mặt lo lắng lên. "Buổi tối hắn đến về trường học, đi đổi xuống buổi trưa đường sắt cao tốc. Vừa nãy ba an táng qua đi, ta liền để hắn ngồi xe đi trước. Vừa nãy bệnh viện điện thoại tới, nói ở đi đường sắt cao tốc chạm trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Người thế nào rồi a? Vậy còn không mau mau đi bệnh viện." "Đúng, đi bệnh viện, đi bệnh viện." Có chút hoảng hồn, con thứ ba nói, liền chuẩn bị hướng về bên cạnh chạy đi, nhưng theo sát, lại dừng lại chân, quay người lại, nhìn về phía mẹ mình. "Mẹ, mau mau đi bệnh viện đi. Mẹ nơi này có ngươi nhị ca, còn có Lao Tứ đây." Lao Thái Thái nhìn mình con thứ ba, lên tiếng nói rằng: "Vậy ta đi tới, mẹ, đợi một chút, đợi một chút Hưng Đức bên kia dàn xếp được rồi, ta lại đây." Lại nói cú, con thứ ba hoang mang hướng về bên cạnh trong sân chạy đi, lại không khỏi lại lảo đảo lại. "Hưng Nghĩa, lại đây đưa ngươi thúc thúc đi bệnh viện." "Lao Tam, như ngươi vậy cũng đừng lái xe." Người đàn ông trung niên hướng về sân một bên khác con trai của chính mình tiếng hô, lại quay người lại đối với mình đệ đệ lên tiếng nói rằng. Con thứ ba nghe tiếng, gật gật đầu, lại tiếp tục hướng về khác một nơi người ta trước dừng xe bước nhanh đi rồi đi. Sân một bên khác, người đàn ông trung niên nhi tử nghe tiếng cũng mau mau chạy tới. Lại hai người rời đi trong sân càng thêm có vẻ yên tĩnh. "Tiểu tử, ta lại cho ngươi trộn lẫn chút nước trà đi." "Cảm tạ." Giữa lúc không mặt trời dần hướng về phía tây tà đi, chiếu vào trong sân, phòng ốc che chắn dưới râm mát dần hướng về thôn bên đường kéo dài. Lão thái thái vẫn như cũ không người lại, ngồi ở trong sân, cái kia trên ghế, trầm mặc, có chút vẫn đủ ánh mắt, hoảng hốt, xuất thần, nhìn trong sân, nhìn cái kia trống rỗng nhà chính bên trong, trung niên nữ nhân đi tới Liêm ca bên cạnh, lên tiếng nói câu sau, cầm lần đó tính ly giấy, lại hướng về trong phòng đi rồi đi. Sân bên, trung niên nam nhân kia gọi điện thoại, nói rồi vài câu sau, lại cúp điện thoại, đi trở về. Lão thái thái vẫn đủ con mắt giật giật, chậm rãi quay đầu, lại nhìn phía con trai của chính mình. "Thương Đức không chuyện gì, chính là điểm bị thương ngoài da. Có điều Lao Tam lại đến đây, sợ là phải đến tối." Người đàn ông trung niên nhìn mình mẫu thân, lên tiếng nói rằng: "Hai tử không có chuyện gì là tốt rồi. Buổi tối một lời nói, liền để hắn không dùng qua đến rồi. Ngày mai lại đến đây đi." Gật gật đầu, Lao Thái Thái đầu tiên là nói câu, lại quay đầu, nhìn phía cái kia trống rỗng linh đường, lên tiếng nữa nói rằng: "Vậy ta một lúc gọi điện thoại cho hắn." Người đàn ông trung niên gật đầu, đồng ý. "Cho, tiểu tử." Trung niên nữ nhân bưng nước trà, lại đi trở về, đem nước trà phóng tới Liêm ca trước người trên bàn, cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, lại nhìn mắt Lao Thái Thái này một nhà, Liêm ca cũng không nói gì thêm nữa, nâng chung trà lên, lại uống mấy hớp nước trà. "Mẹ, nay mặt trời chậm rãi muốn xuống, trong sân này phong càng ngày càng lạnh, nếu không chúng ta vẫn là vào nhà đi." Trung niên nữ nhân lại ngẩng đầu lên nhìn ngó sát trời, lại quay đầu trở lại, đối với mình mẫu thân nói rằng. Lao Thái Thái nghe tiếng, lại nhìn ngó trong sân, lại chậm rãi quay đầu, nhìn cái kia trước đưa tấn phương hướng. "Vào nhà đi." Trầm mặc, nhìn ngó, Lao Thái Thái lại chậm rãi quay người lại, gật gật đầu. "Vậy chúng ta phụ ngài." "Mẹ, ngươi cẩn thận một chút dưới chân." Trung niên người phụ nữ nói, đưa tay nâng lên mẹ mình, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm ca. "Tiểu tử, ngươi cũng vào nhà bên trong ngồi đi, bên ngoài này càng ngày càng lạnh." Liếc nhìn trung niên này nữ nhân, cũng bị nâng lão thái thái, Liêm Ca gật gật đầu, lại đứng lên, ngồi xổm ly trà, cùng này toàn ra hướng về trong phòng đi rồi đi. "Mẹ, ta dìu ngươi vào nhà đi." Trung niên nữ nhân nâng lão thái thái đi vào nhà chính, nhìn một chút nhà chính bên trong mấy chồng cho tiền giấy, cùng trước chống đỡ ván gỗ lưu lại cái giá, lại quay đầu trở lại, đối với mình mẫu thân nói rằng: "Liên ở đây đi." Đồng dạng nhìn cái kia trước thiết lập linh đường, lão thái thái lên tiếng nói: "Cái kia, ta đi dọn dẹp." Trung niên nữ nhân do dự xuống, đỡ lão thái thái tại trung niên nam nhân nắm tiến vào ghế ngồi, ngồi nữa hạ xuống. "Không thu thập." Lão thái thái ngồi xuống, chậm rãi lắc lắc đầu, có chút vẫn đủ ánh mắt đang nhìn mình nhi tử, "Con gái, mẹ buổi tối muốn ăn điểm các ngươi bao đến sủi dịn, có thể hay không cho mẹ nấu điểm?" "Mẹ, ngươi muốn ăn sủi dịn a, ta này vậy thì đi mì trộn." Trung niên nữ nhân nghe tiếng, có chút cao hứng. "Ca, ngươi chăm nom dưới mẹ, ta đi cùng phía dưới." Lại nói cú, trung niên nữ nhân liền hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. "Hành." Người đàn ông trung niên đáp một tiếng, lại đi tới nhà chính cạnh cửa, đem nhà chính môn khép lại nửa tấm. Bưng cái kia ly trà, đứng ở một bên, liếc nhìn lao thái thái này, lại nhìn mắt này nhà chính bên trong, Liêm Ca quay lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Chương 463, sủi gìn chương 463, sủi gìn nhà chính môn nửa tấm nút lại, nửa tấm khép hở, nhà chính bên trong, mấy chồng chưa thanh lý cho tiền giấy vẫn như cũ chồng, lao thái thái ngồi ở ghế ngồi, không người lại, có chút trầm mặc, vẫn đục tầm mắt nhìn trống rỗng nhà chính, thỉnh thoảng lại chuyển qua ánh mắt, nhìn con trai của chính mình, lao thái thái con thứ hai. Trung niên nam nhân kia ngồi xổm ở lão thái thái trước người, cùng lão thái thái nói chút nói. "Khi còn bé nháo nguyên tiêu, mẹ ngươi bao sủi gìn thời điểm, mấy người chúng ta liền vây quanh ở cái bàn kia bên cạnh, cảm thấy đến chơi vui, cũng muốn cùng bao đi ra sủi gìn một cái đại một cái tiểu. Có chút đều ăn không được nhân bánh." Thanh Phong khẽ run khép hở nhà chính môn, phất tiến vào nhà chính bên trong, run dậy cái kia mấy chồng cho tiền giấy. Đứng ở một bên, bưng cái kia chén nước trà, Liêm Ca nhìn này nhà chính bên trong, lặng lặng nghe ở bên tai vang lời nói thành. "Tiểu tử, ngươi cũng ngồi a." Cùng lão thái thái nói chuyện, người đàn ông trung niên lại xoay người, quay về Liêm Ca bắt chuyện cũ, cảm tạ. Khẽ cười cười, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, từ bên cạnh kéo qua cái ghế, ngồi xuống. "Mẹ, ta nhớ được ngươi thích ăn đường đỏ nhân bánh sủi gìn đi, đại ca hắn thích ăn bỏ thêm hoa quế, lão tam thích ăn nhân đậu đỏ, lão tứ thích ăn đường trắng thêm mỡ heo." Người đàn ông trung niên lại quay đầu trở lại, cười, đối với mình mẫu thân nói rằng: "Ngươi a." Lão thái thái chậm rãi chuyển qua có chút vẫn đục tầm mắt, nhìn ngồi xổm ở trước người mình nhi tử, nói câu, lại giơ tay lên, sờ sờ con trai của chính mình tóc, không lại nói lại đi. Người đàn ông trung niên nhìn mình mẫu thân, trên mặt cười, cũng không nói thêm. "Mẹ, diện hoa hảo rồi, trong tủ lạnh ta nhìn xuống còn có chút đường đỏ. Ngươi xem là hiện tại bao, vẫn là một lúc bao." Trên y phục mặc lên cái tạp dề trên dính chút bột mì, trung niên nữ nhân lại từ trong phòng bếp bưng cái chậu, đi ra. "Ngươi a." Lão thái thái nhìn đi tới trước người con gái, cũng lại nói cũ, đưa tay ra, đi vô vô trung niên trên người cô gái phấn, trung niên nữ nhân đứng tại chỗ, cười, nhìn mình mẫu thân. "Mẹ, nay sủi gìn vào lúc này bao, vẫn là một lúc bao, muốn bao lời nói, ta đi đem đường đỏ lấy ra. Lại đi đem nước thiêu trên, một lúc nước mở ra liền có thể trực tiếp đem sủi gìn cho đi xuống. Vào lúc này bao đi. Ngươi lấy thêm cái ghế lại đây." Trung niên nữ nhân bưng cái kia chậu, lên tiếng nữa hỏi lần, lão thái thái lại vỗ xuống nữ nhi mình trên người cho bụi, đang nhìn mình con gái, lên tiếng nói rằng: "Ta đi lấy ghế, nắm đường đỏ, lão tứ ngươi đi nấu nước đi." "Hành." Người đàn ông trung niên đứng lên, đem trung niên nữ nhân trong tay bưng buồn, nhận lấy, trung niên nữ nhân đáp một tiếng, sẽ ở tạp dề trên xoa xoa trên tay dính phấn, hướng về trong phòng bếp lại đi đi. Người đàn ông trung niên xoay người, đầu tiên là nắm qua cái ghế, phóng tới lao thái thái trước người, đem chứa hỏa hảo diện buồn phóng tới trên ghế, lại hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Lao thái thái ngồi ở trên ghế, không người thân, chuyển động vậy có chút vẩn đục ánh mắt, nhìn ở trong phòng, qua lại bận việc mở nhi nữ, lại chậm rãi cúi đầu, có chút trầm mặc. "Tiểu tử, ngươi có thể ăn sủi gìn sao? Không thích ăn lời nói, một lúc ta lại nấu điểm cơm ở trong nồi." Đem nước thiêu ở trong nồi, trung niên nữ nhân lại từ trong phòng bếp đi ra, nhìn một chút Liêm Ca, lên tiếng hỏi: "Sủi gìn là được, cảm ơn." Bưng cái kia nước trà, Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nữ nhân, đáp lời: "Khách khí." Trung niên nữ nhân gật gật đầu, lại quay người sang, cầm cái ghế, ở lao thái thái trước người ngồi xuống. Mà trung niên nam nhân kia cũng cầm túi cả khối đường đỏ, hai tiểu thìa, một cái lau chút làm bột mì mâm lớn, từ trong phòng bếp lại đi ra. "Mẹ, chúng ta bao là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi." Lao thái thái ngồi thẳng thân, đi lên trước nữa ngồi chút, người đàn ông trung niên đem đường phóng tới trên ghế, cái kia buồn bên cạnh, lên tiếng nói rằng, lao thái thái chậm rãi lắc lắc đầu, đưa tay ra, từ mì vắt trên, thu giới đoàn mì nhỏ đoàn, xoa xoa, lại theo, ấn đánh chút, cầm vậy có chút biến hình ngon cái đến, chuyển đem thể diện lại mở ra chút, một cái tay khắc cầm cành kia thì từ cái kia đường đỏ khối trên ấn xuống khối nhỏ, phóng tới thể diện trên, lại khép lại, vò tròn chút, phóng tới trong cái mâm. Người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân thấy thế, cũng đưa tay ra, bao lên. "Ngươi a, nay sủi gìn ra than đến quá mỏng, một lúc vào nồi a, nó liền sẽ lẩu." Lão thái thái bọc lại sủi gìn, đối với mình nhi tử con gái nói, người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân nghe, trên mặt cười, dính làm bột mì trong cái mâm, gói kỹ sủi gìn dần nhiều. "Được rồi, trước tiên đem những này sủi gìn xuống tới trong nồi đi thôi. Mấy người chúng ta buổi tối ăn a, liền được rồi." "Được, mẹ." Bên cạnh hai cái trên ghế, bày đặt mấy cái trong cái mâm, bày ra chút bao bọc làm bột mì sủi gìn. Lao thái thái nhìn, nói câu, trung niên nữ nhân đáp một tiếng, vưng mấy bàn sủi gìn hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. "Lão nhị, ngươi lại đi nắm mấy cái mâm lại đây." còn lại những ngày sủi dịn, mẹ đến bao. Một lúc ngươi phóng tới trong tủ lạnh đi. Quay đầu lại, đối với mình con thứ hai nói câu, lão thái thái lại trầm mặt lại, mới lên tiếng nói rằng: hai ngươi huynh đệ ngày mai nếu như lại đây, huynh đệ các ngươi tỉ muội bốn cái, liền đem này sủi dịn lấy ra luộc rồi ăn. Được, mẹ. Người đàn ông trung niên lại đứng lên, hướng về nhà bếp đi vào. Lão thái thái chuyển động bẩn đục tầm mắt, nhìn một chút con cái của chính mình, lại nhìn xem bên cạnh trong phòng ngủ. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca liếc nhìn lão thái thái kia, thu hồi tầm mắt, nhìn này nhà chính bên trong, lại uống mấy hớp cái kia trong ly nước trà, cũng không nhiều lời cái gì. Từng cái sủi dìn ở trong cái mâm bày ra, lão thái thái phát chiếu trên tay dính bột mì, từng cái bọc lại, xoa. Người đàn ông trung niên bưng gói kỹ sủi dìn, đem một cái đĩa đĩa chứa sủi dìn mâm, bỏ vào trong tủ lạnh. Mẹ, rửa tay một cái trên phân đi. Đem cuối cùng bàn gói kỹ sủi dìn bỏ vào tủ lạnh, người đàn ông trung niên đón thêm bồn nước ấm lại đây. Trong tủ lạnh có bao nhiêu sủi dìn? Đại khái bao đến có 70-80 cái. Được rồi, được rồi. Châm mắt lại, lão thái thái lại nói cú, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đưa tay ra, tại trung niên nam nhân nhận lấy cái kia bồn trong nước rửa một chút. Mẹ, sủi dìn đun xong. Mẹ, cho. Tiểu tử, cho. Cảm tạ. Ca, sủi dìn đã thịnh được rồi, ngươi liền chính mình đoán a. Trung niên nữ nhân bưng hai bát nóng hổi sủi dìn, cẩn thận lại đi ra, đem một bát đưa cho lão thái thái, khác một bát đưa cho Liêm Ca. Đem cái kia chén nước trà phóng tới một bên, đưa tay tiếp nhận chén canh này tròn, cầm lấy chén canh bên trong cái thìa, Liêm Ca thịnh cái sủi dìn, nếm trải khẩu, mang theo nhiệt khí sủi dìn mang theo đường đỏ mùi vị vào miệng, rất bình thường mùi vị, chỉ là này nhà chính bên trong lời nói thanh, cho tăng thêm chút những cái khác mùi vị, ăn khẩu, bưng cái kia bát canh tròn, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lão thái thái kia, lão thái thái tiếp nhận cái kia bát canh tròn, cũng ăn cái. Có chút trầm mặc, có chút vẩn đục tầm mắt rủ xuống, tựa hồ hoảng hốt xuất thần, lại dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía con cái của chính mình. Lão tứ, trước nói tới cha ngươi cái này quần áo cái kia bệnh trong túi tiền, y phục kia dưới đáy, còn có kiện ta quần áo. Ngươi giúp ta đi lấy đi ra dưới. Chương 464, Hồng Y Thường chương 464, Hồng Y Thường. Mẹ ngươi là lạnh sao? Nhà chính bên trong, lão thái thái nhi nữ vây quanh ở lão thái thái bên cạnh người, trung niên nữ nhân nghe tiếng, thả xuống bưng lên đến bát, một bên đứng dậy, một bên lên tiếng nói rằng. Lão thái thái bưng cái kia bát canh tròn, có chút vẩn đục ánh mắt tựa hồ chính nhìn cái kia bát tăng lên trên đằng nhiệt khí, trầm mặc, không theo tiếng. Mẹ, ngươi sau đó, ta đi lấy cho ngươi. Đem ghế sau này rời đi điểm, trung niên người phụ nữ nói hướng về sau lưng lão thái thái, nhà chính một bên trong phòng ngủ đi vào. Mẹ, nay sủi dìn hoàn thành sao, nếu không sẽ ở trong bát cho mẹ ngươi thêm điểm đường. Nhìn trung niên nữ nhân đi vào trong phòng ngủ, người đàn ông trung niên quay lại thân, tiếp tục cùng mẹ mình nói chuyện. Lão thái thái nghe tiếng, bưng cái kia bát canh tròn, chậm rãi lắc lắc đầu. Bưng cái kia bát canh tròn lại ăn khẩu, liếc nhìn này toàn ra, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, quay lại ánh mắt, nhìn này nhà chính bên trong. Trên vai, chuột trắng thỉnh thoảng trông mà thèm nhìn trong bát sủi dìn, thỉnh thoảng lại đứng lên chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh. Mẹ, ngươi xem là bộ y phục này sao? Phòng ngủ trong phòng một trận sột soạt tìm kiếm thanh qua đi, trung niên nữ nhân lại từ trong phòng ngủ đi ra, cầm trong tay bộ quần áo, quay về lão thái thái lên tiếng hỏi. Lão thái thái bưng cái kia bát canh tròn, chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu, có chút vẩn đục ánh mắt nhìn cái này quần áo, hoảng hốt xuất thần, lại trầm mặt lại. Là cái này. Đó là kiện đại màu đỏ áo đông, trên mặt thêu chút hoa, xem ra vẫn như cũ mới tinh. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn cái này quần áo cùng vậy có chút xuất thần lão thái thái, dừng lại ánh mắt, lại quay lại tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Cái kia mẹ. Trung niên nữ nhân cầm y phục kia, lại đi gần rồi chút, đứng ở lão thái thái bên cạnh, không khỏi lên tiếng nói. Trước cho ngươi ba chọn xiêm y thời điểm, cha ngươi cần phải cho ta cũng mua một cái, chọn cho tuyển, vừa ý như thế kiện. Lão tứ ngươi giúp ta mặc vào đi. Lão thái thái nhìn cái kia áo đông, có chút vẫn đục ánh mắt xuất thần, lại dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, đang nhìn mình con gái, lên tiếng nói. Được, mẹ. Ngươi là lạnh sao? Nếu như lạnh, ta lại đi đem nhà chính môn quan kín điểm. Trung niên nữ nhân đáp lời thành, nói rằng. Lão thái thái chậm rãi lắc lắc đầu, lại thân thể không lời, hướng về nghiêng về phía trước chút, cầm trong tay cái kia bát canh tròn hướng về ghế thả đi. Một bên người đàn ông trung niên thấy thế, mau mau đưa tay nhận lấy. Cái kia mẹ, ta trước tiên giúp ngươi đem áo khoác cởi ra, mới tiện đem bộ y phục này đổi. Ca, ngươi giúp ta, giúp mẹ cởi áo khoác. Trung niên người phụ nữ nói, quay đầu lại quay về người đàn ông trung niên nói câu. Người đàn ông trung niên thả tay xuống bên trong bát, cũng đứng lên. Mẹ, ngươi khiêng xuống tay. Cẩn thận. Người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân đem lão thái thái trên người trước kia áo khoác thay đổi hạ xuống, đổi cái này còn mới tinh màu đỏ áo đông. Được rồi, mẹ, cho ngươi đổi được rồi. Chụp lấy trên y phục nút buộc, trung niên nữ nhân một lần nữa đứng lên, cười đối với mình mẫu thân lên tiếng nói rằng. Ngồi xuống đi. Lão thái thái cúi đầu, chậm rãi chuyển động có chút vẩn đục ánh mắt, đang nhìn mình trên người đổi màu đỏ áo đông, lại ngẩng đầu lên, đang nhìn mình hai cái nhi nữ, lên tiếng nói. Được, mẹ. Cười, đáp lời. Trung niên nữ nhân cùng người đàn ông trung niên hai người sẽ ở lão thái thái bên cạnh ngồi xuống. Mẹ, ngươi lại ăn mấy cái sủi gì đi, khí trời lạnh, ăn ấm áp một ít. Trung niên nữ nhân bưng lên cái đĩa sủi gì bát, lên tiếng đối với mình mẫu thân lên tiếng nói rằng. Mẹ, ta nắm cái môi này ngươi đi. Lão thái thái chuyển động có chút vẩn đục ánh mắt, nhìn về phía nữ nhi mình, chậm rãi lắc lắc đầu, lại con người lại, hướng về nghiêng về phía trước chút, đưa tay bưng lên đặt ở trên ghế cái kia bát canh tròn. Mẹ chính mình đến. Các ngươi cùng ăn. Được, mẹ, cái kia mẹ ngươi cẩn thận một chút ta, sủi gìn còn có chút năng. Cười, người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân đáp lời, lão thái thái bưng sủi gìn bát, cầm cái môi, hướng về trong miệng lại ăn khẩu, lại đang nhìn mình hai cái nhi nữ, trên mặt lại dần dần hiện ra chút nụ cười. Lúc này trong nhà cũng chỉ có Đường Đỏ, lần tới mua điểm nhân bánh liêu trở về, mẹ ngươi cho ta bao đường trắng mỡ heo nhân bánh đi. Có điều Đường Đỏ vị cũng ăn rất ngon, ăn cũng không chán người. Trung niên người phụ nữ nói, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng đáp một câu, lão thái thái cười, có chút vẫn đục ánh mắt nhìn. Này toàn ra ăn sủi gìn, hương hực nhiệt khí theo lời nói thanh quanh quẩn ở nhà chính bên trong vang. Lại nhìn mắt này ăn mặc mới tinh màu đỏ áo đông, không người lại, bưng sủi gìn bắt lao thái thái, ngồi vây quanh ở lao thái thái bên cạnh trung niên nữ nhân, người đàn ông trung niên. Này toàn ra. Liêm ca quay lại ánh mắt, lại ăn khẩu này Đường Đỏ vị sủi gìn, lặng lặng nghe. Tiểu tử, còn muốn lại ăn điểm sao, trong nồi còn có chút sủi gìn, ta lại cho ngươi thịnh chút lại đây. Lần lượt thả xuống bát, trung niên nữ nhân đứng lên, lại về quả thân, quay về Liêm ca lên tiếng dò hỏi, không cần, cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, Liêm ca cầm trong tay bắt cũng phóng tới bên cạnh trên đế. Khách khí. Trung niên nữ nhân lắc lắc đầu, lại quay lại thân, nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, ngươi ăn no chưa, ta lại đi cho ngươi thịnh điểm đi. Túi người xuống, trung niên nữ nhân đối với mình mẫu thân lên tiếng nói rằng. Được rồi. Lão thái thái chậm rãi lắc lắc đầu, lại chậm rãi quay người sang, xuyên thấu qua xong, nhìn phía ngoài phòng. Ngoài phòng, một đoạn cơm qua đi, hoàng hôn đã chìm vào đường chân trời, chỉ lưu lại chút ánh nắng chiều còn chiếu vào phía tây, sắc trời đã tối lại. Người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân cũng theo lão thái thái tầm mắt, hướng về ngoài phòng nhìn tới. Trời tối. Lão thái thái nhìn cái kia ngoài phòng, lên tiếng nói. Cái kia mẹ. Ta trước tiên dịu ngươi vào nhà bên trong nghỉ ngơi, ta lại đi cho ba đứa hỏa. Người đàn ông trung niên nhìn ngó ngoài cửa sổ, lại quay đầu trở lại nói rằng, đứng lên. Cái này quần áo, cái kia thảm. Lão thái thái lại chậm rãi quay đầu, có chút vẫn đục ánh mắt nhìn về phía con trai của chính mình. Ta nhớ kỹ đây, mẹ, một lúc ta quá khứ thời điểm, đều mang tới. Đáp lời, người đàn ông trung niên đỡ lên lão thái thái. Lão thái thái trở nên trầm mặc, không lên tiếng nữa, chỉ là theo người đàn ông trung niên, hướng về trong phòng ngủ đi đến. Tiểu tử ngươi ngồi trước một chút, ta nơi này cầm chén thu nhà dưới, liền đi đem gian nhà cho dọn dẹp một chút. Nhìn người đàn ông trung niên nâng lão thái thái vào phòng, trung niên nữ nhân lại xoay người, quay về Liêm ca nói câu, liền bắt đầu thu nhặt mâm, hướng về trong phòng bếp đi đến. Liếc nhìn trung niên này nữ nhân, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía nhà chính bên cạnh phòng ngủ kia bên trong. Trong phòng ngủ, người đàn ông trung niên nâng mẹ mình nằm trên giường hạ xuống, cầm lấy trước lão thái thái che kín chủ quán, lại từ bên cạnh cái bệnh trong túi tiền, lấy ra kiện mới tinh quần áo, đối với mình mẫu thân nói rồi mấy câu nói sau, từ trong phòng ngủ lại đi ra. Lão tứ, ngươi nắm cái bát, lại từ trong nồi cho ta thịnh bát canh tròn. Ta thuận tiện cho bà cũng đưa một bát quá khứ. Đứng ở nhà chính một bên, một cái tay mang theo cái tia thảm cùng quần áo, người đàn ông trung niên từ bên cạnh trên bàn, trong túi, lấy ra chi ngọn nến, thiêu đốt sau, kéo cửa ra, theo sát, lại dừng lại chân, quay về chính đang trong phòng bếp thu thập trung niên nữ nhân tiếng hô. Hành. Nhìn trung niên nam nhân kia cầm thiêu đốt hương nến, mang theo cái tia thảm, quần áo cùng cái kia bắt còn nhiệt sủi gìn đi ra nhà chính, hướng về trước đưa tấn phương hướng đi đến. Liêm ca thu hồi ánh mắt, liếc nhìn ở bên cạnh trong phòng ngủ thu thập, quét tước trung niên nữ nhân, quay lại tầm mắt, lại nhìn mắt nhà chính bên cạnh, cái kia khép hở môn phòng ngủ. Chương 465, buồn ngủ. Chương 465, buồn ngủ. Hai ngày nay trong nhà đến rồi những người này, này trong phòng có chút loạn, đơn giản thu dọn một chút, vỏ chăn những này cũng thay đổi giường. Tiểu tử ngươi đừng ghét bỏ. Trung niên nữ nhân thu thập gian nhà, lại từ phòng ngủ kia bên trong đi ra, quay về Liêm ca nói rằng, làm phiền. Nhìn trung niên này nữ nhân, Liêm ca nói tiếng cảm ơn. Không làm phiền. Tiểu tử kia ngươi nếu mệt lời nói, liền nghỉ sớm một chút đi. Đem đổi lại vỏ chăn phóng tới một bên, trung niên nữ nhân lên tiếng đáp. Ta sẽ ở này ngồi một chút đi. Lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn một bên, lao thái thái kia ra phòng, khép hở cửa phòng ngủ, Liêm ca lên tiếng nói rằng. Vậy được. Trung niên nữ nhân đầu tiên là đáp một tiếng, theo sát, lại tại chỗ dừng một chút chân, hướng về một bên máy lọc nước đi tới. Vậy ta lại cho tiểu tử ngươi rót chén trà đi. Cầm cái ly giấy, ngã chút trà, nhận chén nước, trung niên nữ nhân lại đi lại đây. Tiểu tử ngươi uống trà, có chuyện gì ngươi nói một tiếng là được. Chính là làm phiền tiểu tử ngươi động tinh hơi hơi nhẹ chút, mẹ ta nàng ngủ đến thiện, hai ngày nay cũng đều không làm sao nghỉ ngơi. Đem nước trà phóng tới Liêm ca trước người trên bàn, trung niên nữ nhân lên tiếng nữa nói rằng. Cảm tạ. Tiếp nhận cái kia chén nước trà, gật gật đầu, Liêm ca đáp lời. Khách khí. Nói câu, trung niên nữ nhân lại nhìn ngó cái kia khép hở cửa phòng ngủ, quay người sang, đi tới trước cái kia nơi, lại ôm lấy cái kia đổi lại bỏ chăn, liền chuẩn bị sau này trong phòng đi đến. Mà đang lúc này, khép hở nhà chính môn lại từ ở ngoài đợi mở, ngoài phòng mang theo chút hàn ý thanh phong phất vào trong nhà, trong phòng ánh đèn chiếu ra ngoài phòng. Ca, ánh nến đưa tới. Chiếu ra ngoài phòng đèn đuốc ở trong sân chiếu ra đạo cái bóng, trước đi đưa hỏa người đàn ông trung niên lại đi trở về, trung niên nữ nhân nghe được động tĩnh, dừng lại chân, quay người lại hỏi một câu. Đưa tới. Người đàn ông trung niên đi vào phòng bên trong, lại đem nhà chính môn khép hở trên, gật gật đầu, lên tiếng đáp lời, dừng lại, lại tiếp tục nói. Mẹ để thiêu xuống thảm, quần áo cũng ở ba phần trước mặt thiêu xuống. Chờ thêm một canh giờ, ta sẽ đi qua nhìn, miễn cho hỏa tắt. Một lúc ta quá khứ xem đi. Trung niên nữ nhân ôm cái kia đổi lại bỏ chăn, lên tiếng nói rằng, người đàn ông trung niên nghe tiếng, lắc lắc đầu. Một lúc ngươi này hết bận liền đi nghỉ ngơi đi, đại ca hắn lại quá một chút đã nói đến rồi, hai người bọn ta bảo vệ là được. Vậy được. Trung niên nữ nhân do dự xuống, gật gật đầu. Mẹ nàng ngủ. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh cái kia khép hở môn phòng ngủ, dò hỏi cũ. Hẳn là ngủ. Cũng nên ngủ ngủ, hai ngày nay mẹ nàng đều không làm sao ngủ. Trung niên nữ nhân lên tiếng đáp lời. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, gật gật đầu, không lại trả lời, chỉ là đến gần phòng ngủ kia trước cửa, cẩn thận, đem khép hở cửa phòng ngủ ở trên. Trung niên nữ nhân ôm đổi lại vỏ chăn, nhìn một chút, sẽ ở tại chỗ đứng chặt chân, ôm đổi lại vỏ chăn hướng về sau nhà bên trong đi rồi đi. Thật không tiện, tiểu tử, vẫn luôn không làm sao bắt chuyện ngươi, thực sự là thất lễ. Người đàn ông trung niên dừng một chút chân, sau đó hướng về Liêm Ca này chết đi tới, ở bàn một bên khác ngồi xuống, mang theo ấy náy quay về Liêm Ca nói rằng, Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, khẽ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì, bưng lên cái kia chén nước trà, nhấp một hớp. Người đàn ông trung niên cũng không nói thêm, nhìn một chút Liêm Ca trước người trên bàn cái kia chén nước trà, lại đứng lên, đi chỗ đó máy lọc nước một bên, nhận chén nước trà, ngồi lưỡi trở về bên cạnh bàn, trong phòng, ngoài phòng, càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có từng trận thanh phong nhẹ nhàng lay động khép hở nhà chính môn. Ha ha, nhà chính bên trong, bên cạnh bàn, Liêm Ca lặng lặng nhìn này nhà chính bên trong, ngoài cửa sổ, bưng nước trà, không nhanh không chậm uống. Người đàn ông trung niên bưng ly trà, thỉnh thoảng uống một hớp, thỉnh thoảng lại nhấn sáng điện thoại di động, tựa hồ đang nhìn thời gian, đèn chân không trên, vài con phi trùng vòng quanh, cái bóng theo trên đất trên tường lay động. Trung niên nữ nhân lại từ sau nhà bên trong đi ra, ngáp một cái, hướng về bên cạnh bàn cũng đi tới. Ngươi nếu như mệt lời nói, liền đi ngủ đi. Đợi một chút đại ca lại đây cũng theo ta bảo vệ, ngày mai ban ngày còn phải nhường ngươi chăm nom mẹ. Người đàn ông trung niên lại đứng lên, hướng về máy lọc nước bên cạnh đi đến, đón thêm chén nước, một bên đi trở về, vừa hướng trung niên người phụ nữ nói. Vậy được, cái kia ca ta liền ngủ a. Đứng tại chỗ, do dự xuống, trung niên nữ nhân gật gật đầu, hướng về nhà chính bên cạnh căn phòng ngủ đi vào. Cửa phòng ngủ học trên, người đàn ông trung niên quay người sang, bưng cái kia chén nước trà, sẽ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhấp một hớp, lại đem ly giấy để xuống. Tiểu tử, đều muộn như vậy, ngươi còn chưa nghỉ ngơi a? Người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, tùy ý đáp nói, ngồi nữa ngồi đi. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca quay lại tầm mắt, đáp lời. Cũng là, người trẻ tuổi a, tinh lực được, đều ngủ đến muộn. Gật đầu, nói, người đàn ông trung niên lại cầm lấy bên cạnh bàn trên điện thoại di động, thắp sáng liếc nhìn, ngẩng đầu lên, lại nhìn xem nhà chính bên trong, người đàn ông trung niên lại trở nên trầm mặc. Mấy ngày trước a, ta theo ta ba gọi điện thoại thời điểm, hắn đều còn theo ta thương lượng nói, mẹ ta sinh nhật làm sao xử lý. Quá năm, chính là mẹ ta sinh. Trầm mặc lại, người đàn ông trung niên nhìn nhà chính bên trong, cái kia cho tiền giấy chồng quét sạch qua đi dấu vết lưu lại, nói, lúc này mới vừa vào đông. Mấy ngày trước ta còn đang suy nghĩ, khí trời bắt đầu nguội, cho bọn họ mua chút quần áo dày lại đây. Ta cha cùng mẹ ta cùng nhau nhiều năm như vậy, liền không tách ra. Hai ngày trước đưa ta cha hạ nhiệt hóa thời điểm, đều không dám để cho mẹ ta theo đi, sợ nàng không chịu được. Có chút loạn, người đàn ông trung niên nói, lại trở nên trầm mặc. Trầm mặc trận, người đàn ông trung niên lại ngẩng đầu lên. Thật không tiện a, tiểu tử. Khả năng ta đây là buồn ngủ, không ngừng được, liền lôi xa. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa, người đàn ông trung niên quay đầu, lại nhấn sáng lại điện thoại di động liếc nhìn, đem điện thoại di động cầm lên. Tiểu tử, thật không tiện a, ngươi hơi hơi ngồi một chút, nếu như mệt liền nghỉ ngơi đi. Ta cái này cần rời đi một chút, sẽ đi qua nhìn, miễn cho một lúc ánh đến tắt. Xin cứ tự nhiên. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, đáp lời. Người đàn ông trung niên đứng lên, lại hướng về ngoài phòng đi rồi đi. Tiểu tử, còn chưa ngủ a? Tựa hồ ra ngoài bị gió thổi lại, người đàn ông trung niên cơn buồn ngủ ít đi chút, đẩy ra nhà chính môn, lại đi tiến vào nhà chính bên trong. Hòa tắt sao? Liếc nhìn trung niên này nam nhân, quay lại tầm mắt, lại uống mấy hớp nước trà, Liêm Ca ngự khí bình tĩnh nói rằng, không có. Cái kia ngọn đến vốn là có thể nhiên một buổi tối, chính là sợ phong cho nó thổi tắt. Người đàn ông trung niên đáp lời, lại đi trở về nhà chính bên trong, bên cạnh bàn, ngồi xuống. Nghe tiếng, Liêm nhìn trung niên này nam nhân, gật gật đầu, Liêm Ca không nói gì thêm nữa. Người đàn ông trung niên lại đứng dậy rót chén trà nước, ngồi trở lại đến bên cạnh bàn, cũng không nói thêm, chỉ là thỉnh thoảng uống khẩu trà đặc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian. Trong phòng, ngoài phòng, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chỉ có thanh phong khẽ run khép hở nhà chính môn, phát ra chút sột soạt tâm thanh. Tựa hồ bóng đêm dần thâm, người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh bàn, cơn buồn ngủ dần thâm, uống nước trà cùng xem điện thoại di động thời gian tần suất dần thấp, dần cúi đầu, phạm khốn, ngủ gần, thỉnh thoảng đi xuống chậm rãi cúi đầu, thỉnh thoảng lại thức tỉnh. Chương 466, hỏi một chút đi chương 466, hỏi một chút đi hào hào. Tựa hồ thanh phong nhiễu loạn ngoài phòng xa xa cánh lá, sột soạt âm thanh theo thanh phong xuyên thấu qua khép hở, hơi rung nhẹ nhà chính môn, nhà chính bên trong, trên đỉnh đèn chân không tùy ý đèn đuốc, vài con phi trùng vòng quanh đèn, ở trên tường trên đất chiếu ra chút cái bóng theo phi trùng thỉnh thoảng sẽ qua, tựa hồ lay động đèn đuốc. Bên cạnh bàn, người đàn ông trung niên một cái tay chống đầu, mí mắt đã hợp lại, đầu thỉnh thoảng đi xuống đốt, ngủ gần, trước người trên bàn, cái kia ly giấy bên trong nước trà còn quanh quẩn chút nhiệt khí, hướng về nóc nhà đèn chân không trên, bước lên. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua khép hở nhà chính môn, liếc nhìn nhà chính ở ngoài, xuyên thấu qua sau này viện đường lối, liếc nhìn hậu viện, nhà chính bên trong ánh đèn xuyên thấu qua khép hở nhà chính môn khẽ hở, cùng cái kia trên cửa song, ra bên ngoài tùy ý, chiếu vào nhà chính ở ngoài trước trong sân, cái kia sau này viện đi hành lang trên tường. Trong sân còn chưa quét sạch tiền giấy, theo thanh phong thỉnh thoảng cuốn lên, thỉnh thoảng xẹt qua nhà chính bên trong lộ ra ánh đèn, lại hạ xuống. Trong hậu viện, trước thỉnh thoảng phát sinh chút tiếng kêu to gà vịt, tựa hồ cũng đã nghỉ ngơi, hồi lâu mới vang lên gã vịt động tĩnh. Trong phòng ngoài phòng, viện tiền viện sau, đêm dần thâm, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt nhà chính một bên trong mấy gian phòng, thu thập đi ra cho hắn ở túc cái kia gian phòng còn mở rộng môn, đèn sáng. Trước trung niên nữ nhân đi vào cái kia căn phòng ngủ, cửa đóng, khe cửa lộ ra đèn đuốc đã tắt, tựa hồ đã nghỉ ngơi. Lão thái thái cái kia căn phòng ngủ, cửa đóng chặt, trong phòng yên tĩnh, môn hạ khe hở, tối tăm, tựa hồ cũng đã ngủ. Nhìn cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca lại quay lại tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh bàn trung niên nam nhân kia, người đàn ông trung niên tay chống đầu đi xuống điểm tần suất đã hơi thấp, hở mắt, tựa hồ đã muốn ngủ. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca bưng chén trà lên, nhìn về phía ngoài phòng. Thùng thùng, thùng thùng. Bưng ly trà, Liêm Ca nhấp một trà, đồng thời duỗi ra một cái tay khác, ở trên bàn nhẹ nhàng khấu khấu. Theo sát, tay chống đầu, ngủ gật người đàn ông trung niên tựa hồ bị đột nhiên âm thanh kinh hãi. Tay đầu tiên là hướng về bên cạnh một tài, đầu hướng về chạm đất trên khái đi, lại mở mắt ra, đột nhiên thức tỉnh, một lần nữa ở trên ghế ngồi thẳng thân. Ta đây là ngủ. Ngồi ở trên ghế, khuỷu tay chống trên bàn, người đàn ông trung niên trà sát mặt, tựa hồ tỉnh táo rất nhiều. Hô, suýt chút nữa vậy thì ngủ quên. Thả tay xuống, người đàn ông trung niên có cuống quýt cầm lấy đặt lên bàn điện thoại di động liếc nhìn, thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi còn chưa ngủ à? Lại thả xuống điện thoại di động, người đàn ông trung niên đứng lên, quay đầu nhìn một chút Liêm Ca, đáp nói, lại cầm ghế, hướng về nhà chính cạnh cửa ngồi ngồi. Tiểu tử ngươi hướng về bên cạnh ngồi một chút đi, ta cái này nhà chính môn lại kéo dài điểm, thổi hạ phong, tỉnh dưới cảm thấy. Xin cứ tự nhiên. Bưng cái kia chén nước trà, nhìn nhà chính ở ngoài, cũng không quay đầu, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, sẽ đem nhà chính môn kéo dài chút, ngoài phòng mang theo chút hàn ý thanh phong phất vào nhà bên trong, trong phòng ánh đèn chiếu ra ở trong sân. Hô. Tựa hồ mang theo hàn ý thanh phong để người đàn ông trung niên buồn ngủ tiêu giảm rất nhiều, lại tra sát mặt, người đàn ông trung niên thở ra một hơi. Mấy ngày nay đều vội vàng ta tra lễ tang, mấy người đều không làm sao ngủ, này lễ tang một xong, này ngồi xuống, vừa dính vào ghế liền không ngừng được ngủ gà ngủ gật. Ngồi ở cạnh cửa, người đàn ông trung niên nói, lại hơi liếc nhìn lão thái thái cái kia căn phòng ngủ. Liêm Ca bưng cái kia chén nước trà, nhấp một hớp, nhìn ngoài phòng, cũng không chuyển qua tầm mắt, chỉ là lặng lặng nghe. Ung ung cùng ngủ cùng ngủ. Ngay vào lúc này, người đàn ông trung niên bụng phát sinh chút tiếng lục cục. Hắc, đánh vào lúc này buồn ngủ, còn ngủ lói bụng. Người đàn ông trung niên cúi đầu, liếc nhìn chính mình cái bụng, cười nói cú, lại lấy ra điện thoại di động, nhìn đồng hồ, từ trên ghế đứng lên. Tiểu tử, buổi tối trong nồi nên còn lại có chút sủi dịn, ta nơi này đi điểm nóng đến lót lót cái bụng, không phải vậy một đêm này thật là có điểm không chịu nổi. Tiểu tử ngươi muốn hay không cũng đồng thời ăn chút. Quay đầu, người đàn ông trung niên nhìn về phía Liêm Ca, lên tiếng dò hỏi. Cảm tạ. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn. Khách khí, liền nhiều tẩy cái bát sự tình. Lại nói, còn phải cảm tạ tiểu tử ngươi đây, nếu không là ngươi nơi này cùng ta nói chuyện, ta vào lúc này cũng không biết ngủ gà ngủ gật đánh tới lúc nào. Người đàn ông trung niên cười, nói câu, hướng về nhà bếp đi rồi đi. Nhìn trung niên này nam nhân đi vào nhà bếp, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ, thu hồi ánh mắt, nhìn phía lại mở rộng chút nhà chính ngoài cửa, uống nước trà, cũng không nhiều lời cái gì. Đến, tiểu tử, cho. Bưng hai bát nóng hổi sủi dịn, nhấc theo cái nhựa nhỏ túi chứa khối đường đỏ, người đàn ông trung niên lại từ trong phòng bếp đi ra, đem một chén canh tròn đưa cho Liêm Ca, lại sẽ khác một bát phóng tới trên bàn sau, một bên mở ra cái kia nhựa nhỏ túi, người đàn ông trung niên một bên hướng về bị thanh phong thổi đến mức từ từ mở rộng nhà chính ở ngoài nhìn một chút. Ta này đại ca trước liền nói muốn đi qua, vào lúc này đều lâu như vậy rồi, cũng không biết đi đâu rồi. Nói câu, người đàn ông trung niên quay đầu lại, đi nhà chính cạnh cửa, đem ghế lấy thêm lại đây, đưa tay tiếp nhận cái kia bát canh tròn, Liêm Ca nghe tiếng, cũng không theo tiếng. Nóng dưới, này sủi gìn đều có chút như nát. Tiểu tử ngươi nếu như cảm thấy đến này thang bên trong không đủ ngọt lời nói, có thể lại thêm điểm đường đỏ. Người đàn ông trung niên cầm ghế, ngồi lưỡi trở về bên cạnh bàn, một bên cầm cái muôi, từ cái kia nhựa nhỏ trong túi ban dưới khối đường đỏ, bỏ vào đến trong bát, một bên cùng Liêm Ca đang nói. Huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái, ăn này sủi gìn khẩu vị đều không giống nhau, tiểu nhân hồi đó hỏi ăn cái gì mùi vị, hận không thể đánh tới đến. Trên mặt hiện ra chút nụ cười, người đàn ông trung niên nói. Khẩu vị của ta theo ta mẹ, liền thích ăn đường đỏ mùi vị. Mỗi lần bao sủi gìn thời điểm, mẹ ta ni liền nói mấy đứa trẻ khẩu vị bằng đến. Bà của ta đâu, mỗi lần đều cảm thấy cho ta mẹ thích ăn đường đỏ mùi vị, đều sẽ nhiều cho ta mẹ mua khối đường đỏ. Nói chuyện, người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn một chút mẹ mình vị trí phòng ngủ, nhìn một chút cái kia nhà chính bên trong, cho tiền giấy chồng dấu vết lưu lại, lại có chút trở nên trầm mặc. Trong nồi còn có chút sủi gìn đi, không cho lão thái thái cũng xối một bát ăn sao? Bưng cái kia bát canh tròn, lại nếm trải khẩu, cũng không quay đầu, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói rằng: "Mẹ ta a, hai ngày nay đều không làm sao ngủ, vào lúc này nên ngủ, liền không đi đem nàng đánh thức đi, nàng muốn ăn lời nói, sáng mai lại cho nàng nấu là được." Nghe tiếng, người đàn ông trung niên quay đầu, đang nhìn mình mẫu thân vị trí phòng ngủ, cười, đáp: "Lão nhân ra giấc ngủ ít, ngủ đến thiện, hỏi một chút đi." Không chuyển qua tầm mắt, nhìn ngoài phòng, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói rằng: "Người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra chút do dự, nhìn một chút mẹ mình vị trí phòng ngủ, thả tay xuống bên trong thìa, đứng lên, hướng về phòng ngủ kia cạnh cửa đi tới. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ, đi tới trước cửa phòng ngủ người đàn ông trung niên, cũng không nhiều lời cái gì, quay lại ánh mắt, thùng thùng. Đi tới trước cửa phòng ngủ, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gõ gõ. "Mẹ, ta này nóng điểm sủi dịn, ngươi muốn ăn điểm sao? Nhẹ giọng, người đàn ông trung niên tiến đến cửa phòng ngủ một bên, hướng về đóng chặt cửa phòng ngủ kia bên trong, hỏi một tiếng. Chương 467, ta biết chương 467, ta biết trong phòng ngủ, không có động tĩnh, cũng không có đáp lại, người đàn ông trung niên lại đang trước cửa phòng ngủ dừng một chút chân, quay lại thân. Hai ngày nay mẹ ta đều không làm sao nghỉ ngơi, trong lòng bực bội ngủ không được. Vào lúc này nên ngủ. Hiếm thấy ngủ, liền không đánh thức nàng. Chỉ là tiếng gọi, người đàn ông trung niên liền lại rón rén đi trở về, lên tiếng nói rằng, chúng ta ăn là được. Cười, nói, người đàn ông trung niên liền lại muốn đứng lên, lại gọi gọi đi. Liếc nhìn cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ, Liêm Ca quay lại tầm mắt, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nữa nói câu. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên dừng lại động tác, quay đầu, nhìn Liêm Ca, đang muốn nói cái gì. Đúng. Ngay vào lúc này, cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ bên trong, chuyển ra chút động tĩnh, một đạo tiếng va chạm xuyên thấu qua cửa phòng ngủ, ở nhà chính bên trong vang lên, người đàn ông trung niên nghe tiếng, nhìn một chút phòng ngủ kia môn, lại nhìn xem Liêm Ca, Liêm Ca bưng cái kia bắt nóng hổi sủi dịn, ăn, không chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Người đàn ông trung niên rời đi bước chân, bước nhanh, vài bước lại đi đến cái kia đóng chặt nhà chính trước cửa. Mẹ, ngươi là tỉnh chưa? Mẹ, là cái gì đổ bật rơi xuống đất sao? Hướng về trong phòng, người đàn ông trung niên tiếng hô, đóng chặt cửa phòng ngủ sau, lại tựa hồ như lại yên tĩnh lại, không ai theo tiếng, cũng không động tĩnh gì. Mẹ, mẹ, ca, ca. Người đàn ông trung niên lên tiếng nữa hướng trong phòng hô, đồng thời đưa tay ra, đi ninh cửa phòng ngủ trên tay nắm cửa, nhưng môn lại bị từ giữa khóa trái, ninh hai lần không vặn ra sau, người đàn ông trung niên trên mặt lo lắng lên. Mẹ, mẹ, ngươi có thể nghe được à? Đùng, đùng, vành. Cấp thiết, hướng về trong phòng lớn tiếng hô hai tiếng, vẫn cứ không nghe đáp lại, người đàn ông trung niên lo lắng đụng phải môn, thả xuống cái kia bắt canh tròn, liếc nhìn trung niên nam nhân kia, Liêm Ca điều khiển pháp lực, hướng về cái kia trên cửa vung lên. Vành. Người đàn ông trung niên lại đụng vào môn, môn theo tiếng mà mở. Mẹ, mẹ. Một bên hô, người đàn ông trung niên một bên hoảng loạn, lo lắng chạy vào phòng ngủ kia bên trong, cửa phòng ngủ sau, trong phòng ngủ, đen kịt, hướng về tiền viện song giả rèm cửa sổ, chỉ có nhà chính bên trong đèn chân khúc quang, từ bị phá tan cửa phòng ngủ, hướng về trong phòng ánh vào chút đèn đuốc. Dựa vào cửa phòng ngủ một bên, trước tựa hồ đến ở cửa một cái ghế mới ngã xuống đất, bị đánh vào trên tường cửa phòng ngủ, còn chính hơi rung nhẹ. Dựa vào cửa phòng ngủ một bên, là trương có chút cao cổ xưa giường gỗ bên cạnh lót dễ, cái có chút cái hố tích bụi chân đặt mục, bên trên chỉnh tề, ở sát bên, bày ra một đôi nam giày vải, một đôi nữ giày đồng, trên giường gỗ, có vẻ hơi ngổn ngang, một ít chứa quần áo bệnh túi láo mở rộng lỗ hồng, bên trong y vật rải rác ở trên giường, trong giường gỗ, điệp hai giường đã một lần nữa có chút tản ra chăn đông hướng về trên, nóc nhà xà nhà, một cái dây thừng bộ tốt vòng, một đầu chụp vào xà nhà trên, thẳng tắp, căng thẳng đi xuống rủ xuống, dây thừng cuối cùng, chế lao thái thái, một cái dây thừng bộ tốt vòng, lạc ở lao thái thái trên cổ, từ từ thắt chặt, lao thái thái cũng dường như cái kia dây thừng giống như, đi xuống căng thẳng, rủ xuống, mặc trên người trước cái kia mới tinh áo đông trên nút buộc một loạt hàng chỉnh tề buộc vào, không nhìn ra bao nhiêu nhăn nheo. Trên đầu đã hoa dâm tóc tựa hồ lại quản lý quá, chỉnh tề sắp xếp. Trên tay còn mang theo cái vòng tay, hai cái tay đi xuống rủ xuống, thỉnh thoảng nâng lên, thỉnh thoảng lại căng thẳng, chậm rãi thả xuống. Mẹ, mẹ. Người đàn ông trung niên nhìn trong phòng cảnh tượng, con mắt đỏ lên, không khỏi hô, theo sát hoảng hốt vội vàng, từ bên giường bỏ đến trên giường, dâm đến cái kia trên chăn, muốn mở ra chụp vào mẫu thân hắn trên cổ dây thừng, chỉ là cái kia chăn đã tản đi mở, người đàn ông trung niên đạp ở bên trên, mất công sức lóc chân, với tới, nhưng thủy chung thiếu một chút. Mẹ, mẹ. Người đàn ông trung niên hí lên hô, cắn răng, chỉ có thể mất công sức đem chính mình mẫu thân ôm lấy đến, để tránh khỏi cái kia dây thừng tiếp tục thắt chặt. Liêm Ca nhìn cái kia trong phòng, đứng lên, lại hướng về cái kia trong phòng vung tay xuống, theo sát, cái kia lật ở lao thái thái kia trên cổ dây thừng, tựa hồ gãy bỡ, từ lao thái thái trên cổ chợt mở. Mẹ, mẹ, ngươi làm gì a? Mẹ. Thấy dây thừng giải mở, người đàn ông trung niên ôm lao thái thái, mau mau để xuống, nhìn mình mẫu thân răng rớp, lại hô hai tiếng, không khỏi mở to hửng hồng biến mắt, cắn răng hô. Làm sao, ca, xảy ra chuyện gì? Trước vào nhà nghỉ ngơi trung niên kia nữ nhân, nghe được bên ngoài động tĩnh, để chân, liền vội vàng từ trong phòng ngủ chạy nữa đi ra, chạy tới. Mẹ. Chạy đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy trong phòng ngủ cảnh tượng, nhìn cái kia gậy vỡ mở, vẫn cứ treo ở xà nhà trên dây thừng, trung niên nữ nhân cũng phản ứng lại, không khỏi hướng về mẹ mình tiếng hô, hướng về mẹ mình chạy tới. Mẹ, ngươi làm gì a? Ba lúc này mới vừa đi, mẹ ngươi. Viên mắt hồng, trung niên nữ nhân không khỏi đối với mình mẫu thân hô, nói. Lão thái thái nằm ở trên giường, chậm rãi chuyển động có chút vận đục tầm mắt, nhìn mình con gái, nhìn con mình, lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn trong phòng ngủ trên giường. Cha ngươi a, đời này liền không theo ta tách ra quá. Lần này tách ra a, hắn quen thuộc không đến, ta biết. Trên mặt bình tĩnh, nhìn trên giường, lão thái thái lên tiếng nói. Mẹ, ba lúc này mới vừa đi. Ba đã đi rồi, chúng ta liền còn lại mẹ một mình ngươi, mẹ. Trung niên nữ nhân ôm mẹ mình, viên mắt hồng, đối với mình mẫu thân nói. Mẹ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ có được hay không? Mẹ, ba đã đi rồi, nếu như mẹ ngươi vậy. Cũng đi rồi, chúng ta liền không nhà trở về, mẹ. Sau đó mẹ ngươi liền đi theo đại ca trụ, có được hay không? Chờ đại ca vậy ngươi trụ phiền, ngươi còn có thể đi ta ngủ ở đâu, đi nhị ca tam ca chỗ ấy trụ. Chờ rảnh rỗi, ta bồi mẹ ngươi đi ra ngoài du lịch. Mẹ ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi đâu. có được hay không, mẹ? Ngươi không cần đi có được hay không, mẹ? Tựa hồ có hơi hoảng hồn, trung niên nữ nhân biển mắt hồng, ngập lấy nước mắt, có chút bối rối, đối với mình mẫu thân nói, lao thái thái chuyển động có chút vận đục tầm mắt, lại nhìn xem con trai của chính mình con gái, trầm mặc, không theo tiếng. Nhìn phòng ngủ này bên trong cảnh tượng, Liêm Ca Di chuyển bước chân, hướng về phòng ngủ này bên trong đi đến. Tiểu tử, cảm tạ, cảm tạ. Người đàn ông trung niên chú ý tới bên này, đầu tiên là xoa xoa ửng hồng biến mắt, theo sát từ trên giường rơi xuống đến, cảm kích, bay về Liêm Ca nói. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia cuối giường phương hướng. Ở Liêm Ca trong tầm mắt, cái kia cuối giường vị trí, còn đứng vị lão nhân, an mặc thân có chút mới tinh xiêm y đi, không người lại, đứng, chính nhìn lao thái thái. Mà lão nhân này trước người, trên mặt đất, còn ngược lại cái ly, tựa hồ, cái kia ngã xuống ly, chính là trước trong phòng truyền ra động tĩnh. Nhìn ông già kia, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, lại quay lại tầm mắt, nhìn về phía lao thái thái kia. Thật không tiện, lao thái thái, lại đi gần rồi đến bên giường, nhìn lao thái thái này, Liêm Ca lên tiếng nói rằng, lao nhân gia kia còn chưa quá muốn ngươi xuống cùng hắn. Ngươi cũng không cần xuống cùng hắn, bởi vì hắn còn bồi tiếp ngươi. Nói, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia cuối giường đứng lao nhân, lao thái thái nghe tiếng, cũng theo Liêm Ca tầm mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia cuối giường. Có chút vận đục tầm mắt xuất thần, tựa hồ cùng ông già kia quăng tới ánh mắt tụ hợp. Chương 468, toàn gia chương 468, toàn gia trong phòng ngủ, cái kia gãy vỡ ra dây thừng mang theo, buông xuống dưới mái hiên, còn khẽ run, dây thừng dưới, trung niên nữ nhân ôm mẹ mình, viền mắt hồng, có chút hoang mang, sợ sệt. Hoảng loạn, đối với mình mẫu thân không ngừng nói. Lão thái thái chậm rãi quay đầu, nhìn cái kia cuối giường phương hướng, trầm mặc. Xuất thần nhìn, cuối giường ông già kia, không người lại cũng nhìn lao thái thái, hướng về lao thái thái trước người nam bộ, lại dừng lại chân. Lao thái thái có chút vận đục tầm mắt chậm rãi dưới gì, nhìn một chút lao nhân trước người, cái kia rơi xuống, ngã trên mặt đất ly, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía ông già kia phương hướng, lao nhân đứng, vẫn như cũng nhìn lao thái thái, trên mặt của ông lão hiện ra chút nụ cười. Lao thái thái nhìn cái kia nơi, viền mắt dần dần đỏ, đáy mắt tuôn ra chút vận đục nước mắt, lại dần dần hiện ra nụ cười. Mẹ, mẹ, ngươi không cần đi, không muốn liền như thế đem chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái nem có được hay không? Mang theo chút khóc nức nở, trung niên nữ nhân nhìn mình mẫu thân, nói: "Lão tứ, lão nhị, ta tiện đường đi tại lại lão tam." Nhà chính ở ngoài, tuổi tác đó hơi lớn chút người đàn ông trung niên mang theo tuổi tác đó hơi tuổi trẻ chút người đàn ông trung niên, hai người vừa nói chuyện, một bên lại đem khép hở môn tử ở ngoài đẩy ra, đi vào. "Lão nhị ngươi đứng ở phòng ngủ này cửa làm cái gì?" "Mẹ nàng." Lão thái thái đại nhi tử, con thứ ba hai người vừa nói chuyện, vừa đi gần đến cửa phòng ngủ một bên, liếc nhìn này toàn ra, Liêm Ca quay lại tầm mắt, hướng về bên cạnh tránh ra một bước. Mà lão thái thái đại nhi tử con thứ ba nhìn thấy phòng ngủ trong phòng tình hình, nhìn thấy cái kia gậy vỡ dây thừng, khóc lóc trung niên nữ nhân cũng phản ứng lại, hẹp đi rồi hai bước đi vào trong phòng. Mẹ, ngươi làm sao? Đại nhi tử đi tới mẹ mình phụ cận, nhìn mình mẫu thân, há miệng muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói gì lối ra, mở miệng. Vừa nãy ở bệnh viện, sơ sơ còn nhắc tới mẹ ngươi đây, nói muốn tổ nãi nãi. Trầm mặt lại, đại nhi tử trên mặt bỏ ra chút nụ cười, đối với mình mẫu thân nói rằng: Mẹ, ngươi. Con thứ ba viền mắt có chút hồng. Mẹ, ngươi có thể hay không không phải đi? Ba vừa mới đi, nếu như ngài cũng đi rồi. Con thứ ba nhìn mình mẫu thân, có chút hốt hoảng nói: Mẹ ngươi vừa nãy không có sao chứ? Chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện đi. Cửa phòng ngủ, trung niên nam nhân kia nhìn trong phòng ngủ, cũng dần lại đi trở về trong phòng ngủ bên giường. Lão thái thái nghe con của chính mình lời nói, chậm rãi lại quay đầu lại, chuyển động có chút vận đục tầm mắt, nhìn mình từng cái nhi nữ. Được, mẹ đáp ứng các ngươi, không đi. Trên mặt dần hiện ra chút nụ cười, hé miệng cười. Lão thái thái đối với mình tử nữ nói, lại chậm rãi quay đầu, nhìn phía cái kia cuối giường. Các ngươi ba a cũng còn chưa đi. Mẹ, nói xong rồi a, ngươi nhưng không cho làm tiếp sự tình tiểu này. Nghe mẹ mình lời nói, trung niên nữ nhân cao hứng chút, theo sát, cũng theo mẹ mình tầm mắt, nhìn về phía cuối giường cái kia nơi, cái khác lao thái thái ba cái nhi tử, cũng lần lượt chuyển qua tầm mắt, nhìn cái kia nơi, cuối giường cái kia nơi, ông già kia nhìn lao thái thái, đang nhìn mình nhi nữ, tầm mắt tựa hồ tụ hợp, lao nhân đi lên trước nữa di chuyển bộ, lại dừng lại chân, nhìn, trên mặt hiện ra chút nụ cười. Lại nhìn mắt phòng ngủ này trong phòng toàn ra, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, quay người sang, lại đi trở lại nhà chính bên trong, bàn kia một bên bưng lên cái kia bắt còn không ăn xong sủi dịn, tiếp tục ăn, phòng ngủ kia bên trong lời nói thanh, theo từng trận thanh phong, ở bên tai vang. Ta đem vật này kéo xuống đến, cầm đốt, miễn cho suối quẩy. Mẹ, ngươi này gặp muốn ăn ít đồ sao, trong nồi còn có chút nhiệt tốt sủi dịn, mẹ ngươi muốn ăn lời nói ta đi xới một bát lại đây. Vậy được, cái kia mẹ ngươi nghỉ ngơi đi. Mẹ, lúc này vẫn để cho lão tứ cùng ngươi đi, liền để nàng cùng ngươi ngủ một phòng đi, mẹ ngươi nếu là có sự, cũng có thể lại gọi nàng. Mẹ ngươi theo lão tứ đi nàng cái kia ốc ngủ đi, miễn cho mẹ ngươi nhìn này trong phòng lại khó chịu. Vậy được. Theo chút lời nói thanh, lão thái thái mấy cái tử nữ ở trong phòng ngủ ra bảo, bận rộn, con thứ ba từ cái kia xà nhà trên kéo xuống kết thúc nước dây thừng, cầm ngoài phòng, đại nhi tử đỡ lão thái thái, một lần nữa nằm trên giường được, cùng lão thái thái nói chuyện, người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ nhân kéo dài cái kia tán loạn chăn, thu thập từ cái kia mấy cái bệnh trong túi tiền tán loạn ra xiêm y đi, một lần nữa cầm lấy ngã xuống đất cái kia ly trà, lão thái thái trên mặt cười, đắc lời, nhìn mình mấy cái nhi nữ, nhìn cái kia cuối giường phương hướng. Cảm tạ, tiểu tử, cảm tạ, nếu không là tiểu tử ngươi, mẹ ta vào lúc này Thu thập xong lão thái thái trong phòng ngủ, lại bồi tiếp lão thái thái nói rồi một chút nói, lưu lại trung niên kia nữ nhân bồi tiếp lão thái thái sau, lão thái thái ba cái nhi tử lại từ trong phòng ngủ đi ra, người đàn ông trung niên đến gần đến Liêm ca trước người, cảm kích quay về Liêm ca nói, lại nhìn một chút Liêm ca bừng, cái kia cái đĩa sủi gì bát. Trong nồi còn có chút sủi dịn, ta lại đi cho ngươi xới một bát đi. Trong tủ lạnh cũng còn có chút món ăn, tiểu tử ngươi muốn ăn chút gì, ta đi xào điểm lại đây. Nói chuyện, người đàn ông trung niên liền muốn hướng về trong phòng bếp đi. Cảm tạ, liền không làm phiền. Ăn sủi dịn trong bát còn lại cái sủi dịn, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh nói rằng, không làm phiền, không làm phiền. Trong tủ lạnh có cái đùi gà thịt, còn có trước còn lại chút món ăn. Lao tam, nhà sau trong đất còn gieo chút món ăn, ngươi cùng đại ca một đường đi trích điểm trở lại, ta đi trước tiên đem trong tủ lạnh món ăn lấy ra cọ rửa. Dương đặt chân, xoay người lại đáp lời, người đàn ông trung niên liền lại muốn hướng về trong phòng bếp đi. Lao thái thái đại nhi tử con thứ ba nghe vậy, cũng không làm sao dừng lại, liền muốn hướng về ngoài phòng đi đến, chén canh này tròn đã đủ rồi. Thả xuống canh kia tròn bát, Liêm ca đứng lên, khẽ cười cười, lên tiếng nói rằng, "Này, thực sự là thất lễ. Vậy nếu không ngày mai tiểu tử ngươi tối nay đi, ăn cơm trưa lại đi, sáng mai chúng ta đi mua ít thức ăn trở về. Nếu không tiểu tử ngươi không đội vã lời nói, liền ở thêm mấy ngày đi, cũng làm cho chúng ta hảo hảo cảm tạ ngươi." Người đàn ông trung niên lại dừng lại chân, xoay người lại trước tiên do dự xuống, lại lên tiếng nói rằng, "Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, lại khẽ lắc đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa, xoay người, rời đi bước chân, hướng về trước thu thập đi ra phòng ngủ kia bên trong đi đến. Tiểu tử kia ngài nghỉ sớm một chút đi. Người đàn ông trung niên thấy thế, lại từ đầu đi tới trước, lên tiếng nói rằng, có chuyện gì lời nói, tiểu tử ngươi hô một tiếng là được, huynh đệ chúng ta mấy cái đêm nay muốn gác đêm xem cái kia ảnh đến, ngay ở nhà chính bên trong. Lại nói cú, người đàn ông trung niên đi ra trong phòng ngủ, thuận lợi đóng cửa lại. Trong phòng, lại yên tĩnh lại. Chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua song, Liêm ca lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, ngoài phòng, bóng đêm đã hơi thâm. Tùy ý chút ánh trăng tà nguyệt đã treo ở giữa trời, dọc theo thôn đạo hai bên trong phòng cũng đã tắt đèn, đèn dầu. Chít chít, chít chít chi. Trên vai, chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu kêu hai tiếng, con ngươi bên trong có chút u hoán, ăn ít một chút đi. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười, nói câu, lại rời đi bước chân, hướng về phòng ngủ bên giường đi đến, ngủ đi. Chít chít, chít chít chi. Ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, Liêm ca nhắm mắt lại, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tu luyện lên, chuột trắng thả xuống chân trước, lại kêu hai tiếng, cuộn mình nằm xuống. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần thâm. Chương 469, vụ chương 469, vụ. Tiểu tử, nếu không nhiều hơn nữa lưu mấy ngày đi, cũng làm cho chúng ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Đúng đấy, tiểu tử, nếu không ở thêm mấy ngày đi. Sáng sớm hôm sau, trước phòng sân một bên, bị nâng lao thái thái, cùng lao thái thái mấy cái nhi nữ, nhìn Liêm ca, lên tiếng giữ lại. Cảm ơn, liền không quấy rầy. Liêm ca liếc nhìn lao thái thái này, nó mấy cái nhi nữ, cùng bên cạnh đứng lao nhân, này toàn ra, khẽ cười cười, lên tiếng nói rằng. Không quấy rầy, không quấy rầy. Vậy nếu không tiểu tử ngươi định đến buổi trưa ăn cái bữa trưa lại đi đi. Người đàn ông trung niên nâng mẹ mình, lên tiếng nói, lại đi xa hơn một chút nơi nhìn nó. Vào lúc này sương mù lớn như vậy, đường cũng không thế nào dễ đi, tiểu tử ngươi định đến buổi trưa, sương mù tản đi lại đi đi. Trong ngọn núi nổi lên sương mù dày, từng kia sương mù hội tụ, lại tràn ra, quanh quẩn ở cách đó không xa gò núi giữa núi rừng, lại tràn ngập đến núi này ao bên trong trong thôn. Liếc nhìn này quanh quẩn tại bên người từng kia sương mù, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này toàn ra, khẽ lắc đầu một cái. Tiểu tử kia, ta lái xe đưa ngươi đi. Một bên đại nhi tử thấy thế, lên tiếng nữa nói rằng, liền không làm phiền. Liêm ca lại nói cú, xoay người, rời đi bước chân, bước ra trong sân. Cái kia, tiểu tử ngươi chậm đi. Lão thái thái một nhà đầu tiên là theo sát, hướng về ngoài sân hẹp đi mấy bước, lại lần lượt dừng lại chân, hướng về Liêm ca tiếng hô. Mẹ, vậy chúng ta trở về đi thôi. Bên ngoài vào lúc này tiên thời ngội. Lại đứng một chút, nhìn Liêm ca đi xa sau, Lão thái thái một nhà mới lần lượt quay người lại, hướng về trong phòng đi trở về đi. Dọc theo thôn đạo, Liêm ca đi về phía trước, Lão thái thái một nhà ở phía sau, dần dần đi xa. Dọc theo đường dốc, lại bước lên hoặc quay quanh, hoặc xuyên qua dãy núi xa lộ, Liêm ca tiếp tục đi về phía trước, một người một chuột càng đi càng xa, thôn kia cũng ở phía sau dần dần đi xa. Chiêm chiếp, từng kia sương mù, theo chút thanh phong, quanh quẩn ở Liêm ca bên cạnh người, dọc theo xa lộ bên, Liêm ca đi về phía trước, bên cạnh người trên đường, thỉnh thoảng chạy qua chiếc xe, mang theo chút sương mù, lại tràn ra ra. Con đường ở ngoài, gò núi trên, giữa núi rừng, một ít chim giấu ở sương mù dày sau, thỉnh thoảng phát sinh chút hót vang. Sương mù dày đối với Liêm ca tầm mắt không có ảnh hưởng gì, vừa đi Liêm ca một bên nhìn này sương mù dày tràn ngập xuống núi lĩnh. Trên vai, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh xa xa, bốn phía. Tí tách. Sơ thăng chiều dương xuyên thấu qua sương mù dày, hướng về giữa núi rừng tùy ý chút ánh mặt trời, chiều dương dần hướng về giữa trời kéo lên, giữa núi rừng sương mù dày cũng dần tản ra chút, hóa thành chút nước sương, bám vào ở từng mảng cành lá trên, lại đánh hơi thấp hại chút bụi cây lá cỏ, nhỏ xuống ở nơi ở ẩn trên đất, có lấy ba lô, nhấc theo nhựa túi áo, không biết là bị mồ hôi, vẫn là nước sương ướt nhẹp phái người đi đường, thỉnh thoảng từ Liêm ca bên cạnh người sẽ qua, hướng về các nơi đi. Nhìn phía xa, liên miên dãy núi, theo từng trận thanh phong, hoặc tràn ra tràn ngập, hoặc hội tụ quanh quần mây mù, cũng nhìn từ bên cạnh người thỉnh thoảng đi qua người đi đường, một người một chuột đi về phía trước. Một cái ngồi ở trong bụi, bị mẫu thân hắn cóng lấy đứa nhỏ, ngước đầu, đưa tay, hai chút sương mù, lại đưa tay đi bắt, hiếu kỳ nhìn một lao giả trên vai gánh cái ngựa túi áo đầy đỉnh đã ướt át mũ rơm, hướng về trước không người thân. Thỉnh thoảng mấy chiếc xe chạy qua, thỉnh thoảng mấy cái người đi đường đi qua. Nhìn Liêm Ca dịch chuyển về phía trước bước chân, cân nhắc cái rắm. Ta xem ngươi thực sự là chê ngươi sư phụ ta mệnh trưởng, cảm thấy cho ta sống đủ. Ta đã nói với ngươi cái gì tới, chúng ta người này, ngươi có hay không bản lãnh thật sự cũng không muốn hẹp, quan trọng chính là chính ngươi bao nhiêu cân lượng, chính ngươi trong lòng phải có mấy. Ngươi cũng 50 mấy tuổi người, làm sao những chuyện này đều sách không rõ. Ngươi cho tiền nhiều hơn nữa, ngươi cũng có mệnh hoa. Một đạo có chút giàn mua lời nói thanh từ xa đến gần, một cái ăn mặc áo đông, ước chừng 80-90 tuổi lão nhân, bên cạnh người theo chừng 50 tuổi, xem ra nhưng tiếp cận hơn 60, như là cái lao nông dáng dấp người trung niên. Lão nhân tựa hồ có hơi sinh khí, vừa đi vừa hướng người lao nông kia dáng dấp người giáo hấn, lao nông dáng dấp người theo túi đầu chờ mặc. Lời nói thanh tiếng gần, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt hướng về cái kia nơi ngắm nhìn, là trước cho lão thái thái kia trong nhà chủ trì lễ tang lão đạo sĩ cùng hắn đồ đệ. Còn để ta cân nhắc cái gì, cân nhắc ta có phải hay không sống đủ, muốn tìm cái chết. Lão đạo sĩ có chút sinh khí đối với mình đồ đệ nói, cái kia sự tình ngươi cũng không phải không biết, không rõ ràng như vậy tà tính sự tình cũng dám đi chạm. Lại mang cú, lão đạo sĩ nhìn mình đồ đệ lại dừng lại, ngươi gần nhất có phải là thiếu tiền, có cần tiền gấp địa phương, tôn nữ bị bệnh đến hoa một số tiền lớn. Túi đầu người lao nông kia dáng dấp người nói câu, lại trở nên trầm mặc. Vậy ngươi cùng lão tử nói thẳng à, lão tử liền ngươi như thế một cái đồ đệ, liền con trai đều không có. Lão đạo sĩ kia nghe được lời của đồ đệ mình, càng lộ vẻ sinh khí, lại thở hổn hển hai cái khí thô, mới tiếp tục lên tiếng nói rằng, đợi lát nữa đi với ta nắm. Đôi kia thầy trò từ Liêm Ca bên cạnh người sẽ qua, lại Liêm Ca phía sau xa dần, lời kia ngữ điệu cũng dần dần đi xa. Quay lại tầm mắt, Liêm Ca lại hướng về xa xa liếc nhìn, theo này bốn lượn sơn đạo, sương mù dày đã tiêu tan rất nhiều, chỉ là xa xa, mọi chỗ giữa núi rừng, vẫn như cũ tràn ngập chút sương mù, lại nhìn mắt cái kia xa xa, Liêm Ca lại rời đi bước chân, hướng về trước chết đi đến. Hào hào. Mặt trời kéo lên đến giữa trời, hướng về bốn lượn trên sơn đạo, cành lá xun xuê trong rừng, tùy ý chút ánh mặt trời, bên đường, giữa núi rừng tràn ngập sương mù, càng thêm tiêu tan, loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, tùy ý ở nơi ở ẩn, từng trận thanh phong, lướt qua trong rừng, chập chờn loang lổ ánh mặt trời cành lá. Dẫm trên sơn đạo, gò núi trên kéo dài ra cành lá chiếu ra rừng rậm, Liêm Ca đi về phía trước. Giữa trời mặt trời bắt đầu hướng về phía tây tây tả, dưới chân con đường càng thêm vô lượng, dần từ xi măng trải xa lộ, hóa thành nham khối cục đá bày ra sơn đạo. Dẫm núi này đạo hướng về trước, lại đi chợ, Liêm Ca lại dừng bước. Sơn đạo bên cạnh, dựa vào sơn đạo cái khác gò núi trên, một cái vốn lượn đường mòn xuất hiện ở trước mắt, tựa hồ là người làm đạp ra con đường, từ phụ cận gò núi dưới chân vẫn kéo dài đến gò núi trên đỉnh, xoay người rời đi bước chân, Liêm Ca dọc theo này vốn lượn đường mòn, lại hướng về gò núi trên đỉnh đi đến. Đi đến gò núi trên đỉnh, trước người là liên miên rừng rậm, này điều bốn lượn đường mòn, liền dọc theo liên miên gò núi hướng về trước kéo dài, chỉ là tựa hồ này điều nơi ở ẩn, bốn lượn đường mòn, cũng không thường có người đi, có chút mơ hồ. Hơi dậm chân, theo này bốn lượn đường mòn nhìn về phía trước mắt, Liêm Ca lại rời đi bước chân, dọc theo này bốn lượn đường mòn, đi về phía trước. Trước người cành cây không ngừng tách ra, Liêm Ca đi về phía trước, tựa hồ là quanh người cành lá càng thêm rậm rạp, ở ngoài rừng đã tiêu tan sương mù, nhưng rũ hướng về trước, dần lại nồng đậm. Lại lướt qua mấy tòa gò núi, Liêm Ca trước người, cành cây cành lá lại thưa dần sơ. Lại bước qua điều phân biệt rõ ràng đường ranh giới, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trước người là cái thung lũng, Liêm Ca đang đứng ở thung lũng một bên ngọn núi trên đỉnh, theo sườn núi đi xuống, đáy thung lũng là cái thôn xóm trên chính bao phủ sương mù dày sương mù dưới, từng tòa trong phòng đèn sáng hỏa, giải rác, bất cứ lúc nào sương mù bị thanh phong nhiễu loạn, thỉnh thoảng hiện hiện. Chương 470, pháp sự chương 470, pháp sự lại nhìn mắt thung lũng kia để, sương mù dày tràn ngập thôn xóm, Liêm Ca lại rời đi bước chân, dẫm điệu bụi cây cỏ dại bốn lượn đường mòn, Liêm Ca dọc theo sườn núi đi xuống. Hướng về chân núi thôn xóm đi đến. Bên cạnh người, vốn lượn đường mòn bên cỏ dại bụi cây thưa dần, dần hóa thành bị khai khẩn ra, gieo một ít mạch cây cải dầu, gieo dưa ruộng bậc thang, vốn lượn đường mòn cũng dần bị ruộng bậc thang bờ ruộng tiếp nhận. Theo ruộng bậc thang tiếp tục đi xuống, đáy thung lũng thôn xóm, theo tràn ngập ở trong thôn xóm sương mù dày ở trước mắt tiến gần, từng tia sương mù theo thanh phong, tại bên người quanh quẩn, trong sương mù, ngoại trừ ướt át không khí hơi nước, còn mang theo chút tiền giấy hương đến thiêu đốt qua đi, có chút sặc người mùi vị, rũ đi xuống, sương mù cùng cái kia sặc người mùi vị càng thêm dần đùng. Go, go. Khanh khách ác. Lại dừng bước lại, Liêm Ca đạp xuống sườn núi trên bờ ruộng, đi đến thung lũng này để thôn xóm cửa thôn, một cái thôn đạo theo cửa thôn đi đến kéo dài, hai bên hoặc là gạch đá nhà ngói, hoặc là hai tầng tòa nhà nhỏ, một hộ gia đình rải rác. Gà gáy tiếng chó sủa, thỉnh thoảng từ một hộ gia đình bên trong vang lên, theo thanh phong, quanh quẩn ở bên hai. Dừng đặt chân, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca dọc theo thôn đạo hướng về trong thôn liếc nhìn, sương mù theo thanh phong ở từng gian trước phòng viện sau, thôn trên đường, tràn ngập tràn ra, sương mù dày tựa hồ tiêu tan rất nhiều, chỉ còn dư lại từng tia sương mù quanh quẩn ở trong thôn, che lấp khá xa nơi. Làng vi phòng ốc. Sương mù bên trong, một hộ gia đình đóng chặt cửa phòng, trong phòng nhưng đèn sáng hỏa, đèn đuốc xuyên tấu qua song ra bên ngoài chiếu rọi, lại đang sương mù dưới bị mơ hồ, tùy ý ở một hộ gia đình trước trong sân, sân trước thôn trên đường, không nhìn thấy bóng người, chỉ có theo thanh phòng, từng tia tung bay sương mù, thỉnh thoảng hạ xuống, nhẹ dượng, kiếm ăn chim. Lại hướng về thôn kia bên trong liếc nhìn, Liêm Ca lại rời đi bước chân, hướng về trong thôn đi đến. dọc theo thôn đạo, Liêm Ca hướng về trong thôn đi tới, nhìn ven đường xẹt qua bên cạnh người một hộ gia đình, trên vai, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía. Thôn bên đường, từng nhà sân sau, từng tòa đóng chặt cửa phòng phòng ốc trước, trên cửa phòng đều dán vào chút màu vàng lá bùa. Không ít trên cũng cửa, còn lưu lại chút, lá bùa dán lại lôi kéo dưới dấu vết, lưu lại chút mang theo bút mực chút mảnh vỡ, còn dính ở trên cũng cửa. Xét qua thôn bên đường, một hộ hộ đóng chặt cửa phòng nhân ra, rũ hướng về trước, cái kia tiền giấy hương đến nhiên quá sặc người mùi vị, một bên càng thêm đủng. Đang. Mà lúc này, tựa hồ là gõ la âm thanh từ thôn đạo trước chết, trong thôn truyền ra, theo thanh phòng, ở vang lên bên hai. Bùm bùm. Theo sát, lại là trận tiếng pháo. Hướng về cái kia nơi liếc nhìn, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh người nhà sân sau, một gia đình trước cửa, cửa phòng trên đỉnh, môn khoảng chính giữa, dán vào tấm bùa, tựa hồ là mang theo hơi nước sương mù ướt át lá bùa rủ xuống, nhiễu chung một chỗ. Đang lúc này, một trận thanh phong lướt qua, cái kia ướt át phát chiếu lá bùa theo thanh phong chập chờn hai lần, theo sát, gãy bỡ thành hai đoạn, rơi vào cái kia dưới mái hiên, trên mặt đất. Dưng dưng, go go go. Cái kia nhà sau nhà, tiếng chó sủa vang lên, tựa hồ như là cái tín hiệu giống như, dọc theo thôn đạo, một ít có cẩu nhân ra bên trong, lần lượt vang lên tiếng chó sủa. Ngay lập tức, một hộ gia đình bên, sau nhà gà vịt cũng theo, phát sinh chút âm thanh, thôn trên đường, xin mời dược, tìm kiếm thực chim, tựa hồ chịu đến tiếng chó sủa kinh hãi, lại bay lên lên, hướng về xa xa núi rừng bên trong bay đi. Liếc nhìn, Liêm Ca quay lại ánh mắt, lại rời đi bước chân, hướng về trong thôn tiếp tục đi đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quá nửa là thả pháo đem cậu cho kinh hãi đến. Gà gây tiếng chó sủa ầm ĩ, ở trong thôn vang. Dần hướng về trước, một ít pha tạp vào lời nói thanh dần ở bên tai càng thêm rõ ràng, một ít hội tụ bóng người dần ở trước mắt tới gần. Nhìn cái kia nơi, Liêm Ca đi về phía trước, không nhanh không chậm na bước chân. Trước người cách đó không xa, tựa hồ là trong thôn quảng trường nhỏ, một cái trống trải địa phương, đã dần bạc sương mù lại cái kia nơi lại mỏng manh rất nhiều, bị bao bọc chút cho giấy, mang theo chút sặc người mùi vị khói thuốc thay thế, vây quanh cái kia trống trải bình địa, không ít thôn dân tụ tập, hoặc lao hoặc tiểu, đều ăn mặc màu trắng quần áo. Tựa hồ trong thôn, cái kia một hộ gia đình đều tụ tập ở chỗ này. Hoặc từng người thấp giọng nói chút nói, hoặc đứng, nhìn tất cả mọi người vây quanh trung gian. Tất cả mọi người vây quanh trung gian, bày trương có chút rộng trường chất gỗ bàn thờ, bàn thờ trên, bảy cái khổng lồ lư hương bên trong, dựng thẳng ba cái trường hương nhiên, hướng về trên quanh quần chút khói thuốc, lư hương bên, bảy hai bàn trái cây bên, còn không bàn thờ trên trọng đại chỗ trống. Bàn thờ bên, nhiên mấy chồng tiền giấy chồng, mấy người chính cầm tiền giấy hướng về trên nhiên tiền giấy chồng trên bước, hoặc là trước xương mù ướt át tiền giấy, hoặc là vứt giấy tiền người ở khói hun lửa đốt dưới, có chút gốc, ném xuống tiền giấy nhấn chìm hỏa. Mấy chồng tiền giấy chồng trên đều không nhìn thấy quá to lớn ngọn lửa, chỉ có sương mù dày khói thuốc từ che tiền giấy chồng bên trong bốc lên, pha tạp vào, tụ hợp vào mang theo hơi nước trong sương mù. Lại điểm, bùm bùm. Bàn thờ trước, đứng cái ăn mặc đạo bào màu vàng ông lão, thỉnh thoảng hướng về trước người hô một tiếng, bên cạnh, cầm quải pháo người theo tiếng liền lại thiêu đốt quải tiếng pháo qua đi, trong thôn, mấy người nhà cậu tựa hồ lại chịu đến kinh hãi, càng thêm kêu lên, mà vây quanh ở bàn thờ cái khác từng cái thôn dân, nghe trong thôn pha tạp vào gà vịt cậu tiếng huyên áo, lại tựa hồ như có chút sợ hãi. Thật rời ạ tà môn. Cậu rời ạ gọi đến lợi hại như vậy, khẳng định là không có chuyện gì, không có chuyện gì. Liên cậu bị pháo làm sợ. Vây quanh người trong thôn từng người nói chuyện, pha tạp vào lời nói thanh để này trên đất bằng, có chút ầm ĩ. Lên nhạc. Trên tam sinh. Cái kia ăn mặc đạo bào ông lao đứng ở bàn thờ trước, ngước cổ, lại hát hô một tiếng, theo sát, ông lão thở phào thanh đệ xuống trên đất bằng tiếng huyên áo. Cong, cong. Tiếng chiêng, tiếng trống luân phiên, vang lên, tiếng chiêng, tiếng trống dưới, trong thôn tiếng chó sủa, gà vịt pha tạp vào chó sủa, gà vịt thanh, tiếng chiêng, tiếng trống vang, mấy cái người trong thôn, hoặc bừng, hoặc dơ lên cái giá, trên giá bày đặt đầu trâu, dầu dê, đầu heo, đem tam sinh đặt tại cái kia bàn thờ trống giống nơi. Thử tôn quỳ sát lê bái, liệt tổ hưởng thực. Dọn xong tam sinh, mấy cái người trong thôn lui nữa lại đi, ăn mặc đạo bào ông lão xoay người, hai tay cùng, hướng về bàn thờ trước, thở phào, quỳ xuống lại, theo sát, vây quanh người trong thôn, lần lượt theo, hướng về phương hướng kia quỳ xuống lại. Go go, go go. Chó sủa gọi đến càng thêm lợi hại, một hộ gia đình hậu viện ốp bên, từng cái cậu tựa hồ lôi kéo dây xích, hướng về bên này không ngừng gào thét, mấy cái hướng về tiền giấy chồng trên bức tiền giấy người, cũng quỳ xuống theo, tiền giấy chồng trên, vẫn như cũ không nhìn thấy bao nhiêu ngọn lửa, mang theo chút tiền giấy nhiên qua đi cho tàn khói thuốc, hướng về trong sương mù đốt lên, hôn tạp ở trong sương mù. Ở cái kia ăn mặc đạo bào ông lão dẫn dắt đi, một đám người trong thôn thật lâu quỳ lại, đầu đập trên đất, tiếng chó sủa dưới, bàn thờ bốn phía, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Ngay vào lúc này, Liêm Ca đến gần thôn này bên trong, mọi người hội tụ địa phương, chống trải trên đất bằng, mọi người quỳ sát, chỉ có Liêm Ca một người đứng. Thanh phong lướt qua, nhẹ nhàng lay động cái kia tiền giấy trồng trên, bay lên khói thuốc. Thử tôn đứng dậy. Cái kia ăn mặc đạo bào ông lão lại thở phào thành. Chương 471, dập đầu chương 471, dập đầu. Chó này càng gọi càng lợi hại, nên không phải. Giải thích lần này mời đến người có bản lĩnh thật sự, không phải vậy tại sao có thể có phản ứng? Từ làng tôn, khấu cáo tổ tiên. Bắt nguồn từ bé nhỏ, khéo thời loạn lạc, tổ tông công lao. Chống trải trên đất bằng, ăn mặc đạo bào ông lão thở phào thanh sau, bò lên thân, vì lệ trên đất một đám người trong thôn, cũng lần lượt một lần nữa bò lên, hoặc là từng người thấp hơn thanh nói chuyện, hoặc là lại nhìn cái kia bàn thờ trước, lời nói thanh pha tạp vào cái kia ăn mặc đạo bào ông lão tế văn niệm tụng thanh, trong thôn tiếng chó sủa này trống trải trên đất bằng lại ở mỹ lên. Nếu cảm thấy đến có tác dụng, liền kính trọng chút đi. Một cái 70 đến tuổi lão nông không người lại, nhìn cái kia bàn thờ trước, lại quay người lại, quay về bên cạnh người nói chuyện mấy người nói câu, nói chuyện mấy người nghe tiếng, yên tĩnh lại, từng người gật đầu, lại xoay người, nhìn cái kia bàn thờ trước trên mặt khủng hoảng biểu hiện, mất đi rất nhiều. Lão nông dáng dấp lão nhân quay đầu lại, theo mấy chồng nhiên tiền giấy chồng tăng lên trên khói thuốc, nhìn ngó quanh quần sương mù, lại chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn về phía cái kia bàn thờ trước. Một đám người trong thôn sau khi đứng dậy, Liêm Ca bên cạnh người mấy cái người trong thôn, không khỏi hướng về Liêm Ca liếc mắt, chỉ là nhưng cũng không nhiều lời cái gì, nhìn một chút, liền lại quay đầu trở lại, cung kính hướng về cái kia bàn thờ phương hướng, trong mắt mang theo chút chờ mong, liếc nhìn này vây quanh bàn thờ một đám người trong thôn, bàn thờ trước niệm tụng tế văn ông lão, Liêm Ca quay lại ánh mắt, lại nhìn mắt cái kia trước lên tiếng nói chuyện, như lão nông giống như lão nhân, rời đi bước chân, hướng về người lão nông kia đi tới. Lão nhân gia, trong thôn là ở tế tổ. Đi đến lão nhân bên cạnh người, Liêm Ca lên tiếng nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia bàn thờ trước. Tiểu tử, ngươi không phải người trong thôn chứ? Lão nhân nghe tiếng, nghiêng đầu, nhìn một chút Liêm Ca, đánh giá mắt sau, lên tiếng nói câu, lại chậm rãi quay đầu, lại nhìn phía cái kia bàn thờ. Người qua đường, quấy rầy. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, lại nói cũ. Lão nhân nghe tiếng, chỉ là lắc lắc đầu, nhìn cái kia bàn thờ, trầm mặc không theo tiếng. Lại trầm mặc lại, lão nhân lại chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Liêm Ca. Tiểu tử ngươi nếu như không cái gì việc gấp lời nói, cũng sắp chút đi thôi. Đừng ở trong thôn đợi lâu, gần nhất chúng ta thôn này bên trong không quá Thái Bình. Nói chuyện, lão nhân lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía cái kia bàn thờ trước, trở nên trầm mặc. Liêm Ca nghe tiếng, liếc nhìn lão nhân, quay lại ánh mắt, nhìn về phía cái kia bàn thờ trước, chính niệm tụng tế văn ông lão, cung kính, trong mắt mang theo chờ mong người trong thôn, cũng không nhiều lời cái gì. Tiểu tử, trong thôn chúng ta vào lúc này là ở tế tổ. Lão nhân nhìn cái kia bàn thờ, trầm mặc lại tiếp tục lên tiếng nói rằng, có điều năm rồi xưa nay liền không tế quá tổ, vào lúc này tế tổ cũng không phải vì cung phụng tổ tông, chính là cầu tổ tông. Có thể nghĩ biện pháp chúng ta đều muốn quá, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể van cầu tổ tông. Lão nhân lên tiếng nói, lại chậm rãi chuyển động tầm mắt, nhìn một chút vây quanh ở bàn thờ bên, tụ tại đây trong thôn trống trải trên đất bằng một đám người trong thôn. Tiểu tử, ngươi xem này tế tổ làm đến nhiều người đi. Toàn thôn, còn ở, đều lại đây. Có thể đi, có thể ra bên ngoài địa đi, cũng đã chạy, đi rồi, hiện tại còn lại những này, đều là chút còn chưa đồng ý đi cùng chút đi không là cái gì địa phương láo ra hỏa. Tiểu tử, không có chuyện gì, liền đi nhanh lên đi. Gần nhất trong thôn chúng ta đi tả môn, tịnh ra chút tả tính sự tình. Ngươi cái tiểu tử, đừng ở chỗ này nhi chờ lâu, đem ngươi cũng cho hại. Lão nhân nói chuyện, lại lắc lắc đầu, cái kia bàn thờ trước, an mặc đạo bào ông lão, vẫn như cũng niệm tụng tế văn, trong thôn gà cậu, vẫn như cũng đều phệ. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân này, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cái kia cung cấp tam sinh bàn thờ. Lão nhân già, có thể cùng ta nói một chút, là cái gì tả tính sự tình sao? Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu, lão nhân nghe vậy, quay đầu lại, đánh giá Liêm Ca, nhìn một chút, lại nhìn một chút Liêm Ca trên bay, ngồi xổm chuột trắng, có chút vận đục tầm mắt dừng một chút, lại quan sát tỉ mỉ lại Liêm Ca, chờ mặc, lại quay đầu trở lại, nhìn phía bàn thờ trước. Mà lúc này, cái kia bàn thờ trước, cái kia ăn mặc đạo bào ông lão, niệm tụng tế văn, cũng tiếp cận kết thúc, cầm cái kia tế văn, lại chắp tay lại, đem cái kia tế văn cũng tiêu đốt, ném tới bên cạnh tiền giấy chồng bên trong, ông lão kia lại thẳng lên thân, nhìn phía vây quanh bàn thờ một đám người trong thôn. Tế tự lễ thành. Hậu bối tử tôn tiến lên, lần lượt tính hương lễ bái, lĩnh phủ một tấm. Quay về một đám người trong thôn, cái kia ăn mặc đạo bào ông lão thở phào một tiếng, nghe tiếng, cách cái kia bàn thờ trước người trong thôn đi lên trước, quay về bàn thờ làm cái ấp, trở lên nén hương, ăn mặc đạo bào ông lão cầm lấy đặt ở bàn thờ trên một cái đĩa phủ, đi lên trước, phát ra chương đưa cho người trong thôn kia, người trong thôn kia cuống quýt tiếp nhận, lấy vào tay bên trong, lại cúi đầu, nhìn tấm bùa kia, trên tay càng thêm nắm chặt. Hậu bối tử tôn tiếp tục tiến lên. Ăn mặc đạo bào ông lão lại thở phào thành, người trong thôn kia nghe tiếng đi nhanh lên mở, sau đó từng cái người trong thôn theo sát đi lên trước, lễ bái kính hương lĩnh phủ. Hy vọng đêm nay không muốn lại. Cùng Liêm Ca nói chuyện lão nhân thấy thế, không lại cùng Liêm Ca nói chuyện, hướng về bàn thờ trước đi tới, một đám người trong thôn nhìn thấy lão nhân, lần lượt hướng về hai bên tránh ra thân, liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca rời đi bước chân, cùng lão nhân này, hướng về cái kia bàn thờ đi đến. Thích sư phó, như bây giờ liền thành sao? Lão nhân đi lên trước, quay về cái kia chính phát ra lá bùa ông lão, lên tiếng dò hỏi. Xong rồi. An mặc đảm bảo, cầm trong tay lá bùa ông lão cười, khắp khuôn mặt đỏ bừng, đáp lời. Giống ta trước nói tới, các ngươi này trong thôn sự tình a, chủ yếu vẫn là địa khí bất hòa. Nhiều năm như vậy à, các ngươi đều không làm sao tế tự tổ tiên, bắt đầu này cũng còn tốt, này lâu lâu, này liệt tổ liệt tông trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí. Tóm lại là phải nhắc nhở dưới các ngươi, không nên quên gốc. Hiện tại cái này tế tổ, kính hương, đốt tế văn, thì tương đương với à, cùng này tổ tông a sáng rực, bọn họ cũng biết tình huống của các ngươi, biết các ngươi cũng không dễ dàng, không phải cố ý không tế tự nhiên cũng sẽ không trách tội các ngươi. Thôn này bên trong sự tình a, cũng là tự nhiên tiêu. Lá bùa này đây, vừa nãy tế tổ thời điểm, tại đây bàn thờ trên cũng là dính hương hỏa. Các ngươi đây, từng người đem lá bùa này lấy về một tấm, dán ở trên cửa, cũng không vì cái gì khác thôi, coi như trừ trừ suối quẩy. Các ngươi cũng rộng lượng, chuyện này à, cũng coi như là hiểu rõ, sau đó cũng sẽ không có cái gì. Đương nhiên, muốn ta xem đây, các ngươi tốt nhất vẫn là hàng năm đây, liền tế giới tổ, thôn này người bên trong tập hợp, cũng dùng không được bao nhiêu tiền, có đúng hay không? Cũng không cần nhất định phải mời ta mà, cũng có thể. Cười, An Mặc đạo bào ông lão nói, nếu như sang năm còn muốn tế tổ lời nói, đến thời điểm khẳng định vẫn là xin mời thích sư phó ngươi. Lão nhân nghe tiếng, mau mau tiếp nhận nói rằng, ngược lại cũng không cần. An Mặc đạo bào ông lão nghe tiếng, trên mặt càng thêm nở nụ cười. Đến, đùa này ngươi cũng nắm một tấm. Nắm hai tấm trở về đi thôi. Cười, nói, An Mặc đạo bào ông lão cầm phù, hướng về lão nhân đi tới, mà đang lúc này, tựa hồ trên trần bàn đến gì đó, cầm lá bùa ông lão lảo đảo một cái, hướng về nhào tới trước, ngã chồng vó trên mặt đất. Ôi, ông lão mới ngã xuống đất, đầu đập ở trên mặt đất, gào lên đau đớn, trong tay trước nắm bắt lá bùa, giải rác, hướng về trên đất lạc. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lá bùa kia, trên lá bùa không nhìn thấy nửa điểm linh ẩn, lá bùa kia trên phủ văn cũng là in ấn đi đến. Chương 472, nếu hắn không ăn, vậy tan đếm thử ba. Chương 472, nếu hắn không ăn, vậy tan đếm thử ba. Ai u. Được kêu là thích sư phó ông lão bưng đầu, quỳ trên đất, gào lên đau đớn. Đây cũng quá tà môn. Nay tế tổ vừa mới xong, liền quăng ngã dao. Lần trước vậy sư phụ cũng vậy. Vậy quanh bàn thờ bên, chống trải trên đất bằng, hoặc là đã linh đến lá bùa kia, hoặc chính chờ một đám người trong thôn, có chút gây rối, pha tạp vào lời nói thanh, ầm ĩ. Thích sư phó, không có chuyện gì chứ? Lão nhân thấy thế, mau mau đưa tay đem mới ngã xuống đất, cái kia An Mặc đã bảo, gọi thích sư phó ông lão nâng, lôi lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trên người dính cả người bụi đất, khoác lên người đạo bào màu vàng tán loạn một nửa, lộ ra mặc ở bên trong áo đông, cái này gọi là thích sư phó ông lão, theo lão nhân nâng, một lần nữa từ trên mặt đất bò lên. Thích sư phó, chuyện này. Nhìn ông lão này dáng dấp, lão nhân không khỏi há miệng, muốn lên tiếng nói rồi chút gì. Thật không tiện a, này số tuổi lớn hơn, mới làm cái pháp sự, này trên chân liền như nhũn ra. Chính mình đi tới đường, đều có thể té một cái. An Mặc đạo bào ông lão thả xuống ô ở trên chân tay, quay đầu nhìn một chút chu vi có chút gây rối người sau, theo sát nở nụ cười, một bên cười nói, một bên túi người xuống, không chút biến sắc nhặt rơi ra trên đất lá bừa. Làm phiền thích sư phó nhọc lòng. Lão nhân nghe tiếng, quay về ông lão này lại nói đạo, lại nhìn một chút ông lão này trên trán máu ứ đọng một hồi, thích sư phó này trên trán. Ta khiến người ta nắm trương nhiệt khăn lại đây, cho ngươi xoa một hồi đi. Không lo lắng, không lo lắng. An Mặc đạo bào ông lão cười, khoát tay áo một cái, sau đó lại từ một lần nữa nhặt lên, nắm ở trong tay một sấp lá bùa bên trong lấy ra vài tờ, lại đưa về phía lão nhân. Lá bùa này đây, ngươi vẫn là lấy về, dán ở trên cửa. Lại như là trước nói, này tổ tông oán khí khẳng định là tiêu, sẽ không lại oán giận các ngươi. Nhưng đã lâu như vậy, tích suối quẩy, đã rối loạn địa khí, còn cần chút thời gian mới gặp tiêu tan, mới sẽ một lần nữa bình phục lại. Các ngươi đây, gần nhất hay là muốn nhiều chú ý, chú ý. An Mặc đạo bào ông lão đem lá bùa đưa cho lão nhân, nói, lão nhân nghe tiếng, tiếp nhận tấm bùa kia. Thích sư phó nhọc lòng, đem lá bùa kia cầm ở trong tay, đáp một tiếng, lão nhân dừng lại, lại lên tiếng nói rằng, trong thôn chuẩn bị chút cơm nước, điều này cũng nhanh buổi tối, thích sư phó cũng mệt nhọc một buổi trưa, thích sư phó cùng đi ăn chút đi. Ta lại không phải đến ăn cỗ, chuyện này đây, đã là hóa giải, nay tịch ta sẽ không ăn. An Mặc đạo bào ông lão đầu tiên là dừng lưỡi, sau đó cười, quay về lão nhân nói, chỉ là trên trán khối này phồng lên máu ứ động, để cho xem ra có chút buồn cười. Lá bùa này còn phải làm phiền giúp ta phân phát rơi xuống. Ta đêm nay lên a, còn phải vội vàng đi bên cạnh trấn trên, làm cho người ta làm pháp sự. Này trời cũng sắp tối, ta cũng nên đi rồi. Không đợi lão nhân theo tiếng, cái kia trên trán máu ứ động ông lão liền theo sát, tiếp tục quay về lão nhân nói, đồng thời cầm trong tay cái kia đạp còn dính chút thất vọng lá bùa, một cái toàn nhét vào lão nhân trong tay. Cái kia, thích sư phó, chúng ta đưa ngươi. Lão nhân cúi đầu, nhìn một chút trong tay cái kia đạp lá bùa, trầm mặt lại ngẩng đầu lên, quay về này trên trán máu ứ động ông lão, lên tiếng nói rằng, không cần, không cần. Chúng ta đi là được. Ông lão khoát tay áo một cái, liền mau mau hướng về trước lại rời đi bước chân, tựa hồ lại vấp ngã cái gì, lòng bàn chân lại lảo đảo lại, chờ miễn cương đứng vững, ông lão sắc mặt hơi trắng bệnh, không lại cùng lão nhân nói chuyện, liền tiếp tục hướng về làng ở ngoài đi rồi đi, tựa hồ cùng ông lão đồng thời đến người thấy thế, cũng theo sát lão nhân, hướng về làng đi ra ngoài. Đi ra đoạn khoảng cách, cái kia An Mặc đạo bảo ông lão đoàn người lại thêm nhanh hơn bước chân, tựa hồ trốn giống như, nhanh chóng biến mất ở cửa thôn phương hướng. Trưởng thôn, chuyện này. Lão nhân cầm cái kia đạp lá bùa, nhìn cái kia An Mặc đạo bảo ông lão đoàn người đi xa, bên cạnh một cái người đàn ông trung niên đi lên trước, nhìn ngó cái kia nơi sau, lại nhìn về phía lão nhân, há miệng lên tiếng tựa hồ muốn nói chút gì. Lão nhân nghe tiếng, chậm rãi quay người sang, nhìn một chút người đàn ông trung niên, lại nhìn xem bàn thờ bên, vây quanh một đám người trong thôn, có chút trầm mặc. Liếc nhìn ông già kia, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này một đám người trong thôn, trước đã linh đến lá bùa kia người, đem lá bùa cầm ở trong tay, càng thêm nắm chặt, chỉ là cùng còn chưa linh đến lá bùa người như thế, trên mặt, đáy mắt đều biểu lộ chút thần sắc sợ hãi. Trưởng thôn, lần này có thể hữu hiệu ạ? Vị yêu thích sư phó xem ra nên như là cái có bản lãnh thật sự, lúc này như thế tế tổ nên có tác dụng đi. Người đàn ông trung niên nhìn lão nhân, há miệng lên tiếng nữa nói, không biết là ở cùng lão nhân nói, cùng người trong thôn nói, vẫn là lại cùng tự mình nói. Lão nhân nghe người đàn ông trung niên lời nói, lại chậm rãi cúi đầu, nhìn một chút trong tay cái kia đạp lá bửa, cầm cái kia đạp lá bửa phóng tới bên cạnh tấm kia bàn thờ trên. Chạy đi, có thể ra bên ngoài đến liền đều tới ở ngoài đi thôi. Lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lão nhân nhìn người đàn ông trung niên, nhìn một đám người trong thôn, các ngươi cùng ta không giống nhau, ta số tuổi lớn hơn, cũng không có con cái. Có cái gì cũng chính là sớm một chút đi gặp bạn già ta. Nói chuyện, lão nhân lại trầm mặt lại. Đều trở lại thu dọn đồ đặt đi, có thể chạy trốn đều mau mau chạy, đi ra ngoài chạy. Lại ngẩng đầu lên, lão nhân quay về một đám người trong thôn nói rằng: "Trưởng thôn, chúng ta lại xin mời cái sư phó tới xem một chút đi, chúng ta đồng thời lại tập hợp ít tiền, xin mời cái có bản lĩnh sư phó." Sắt vách trên trấn, bên cạnh trong huyện, nói là có cái có bản lĩnh thật sự sư phó, chúng ta đi xin mời. Người đàn ông trung niên tựa hồ hoảng hồn, hoảng loạn nói: "Mẹ kiếp, ngươi nói chuyện này làm sao liền gặp gỡ như thế việc tà môn sự tình? Thực sự hết cách rồi, cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Năm nay cái kia trong đất lúa mạch dài đến tốt như vậy, dài đến tốt như vậy. Ta không đi ra ngoài, ta không đi ra ngoài. Ta tại đây trong thôn sống 60, 70 năm. Ta cái nào cũng không đi, cái nào cũng không đi. Quá mức, quá mức." Vây quanh một đám người trong thôn đầu tiên là có chút gây rối, lời nói thanh pha tạp vào, theo sát, lại lần lượt, có chút nói không được, trở nên trầm mặc. Đều trở lại thu dọn đồ đặt đi, thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối. Lão nhân chậm rãi quay người sang, cầm lấy bàn thờ bên cạnh trong túi bày đặt mấy chi hương, thiêu đốt sau, làm chắc tay, đem cắm hương dâng hương trong lò sau, lại đối với một đám người trong thôn nói câu, chậm rãi lại hướng về trong thôn quay người lại. Trống trải trên đất bằng, một đám người trong thôn vây quanh bàn thờ chu vi, chờ mặc. Bàn thờ bên, mấy chồng tiền giấy chất đống ở không có ai tiếp tục hướng về trên bức giấy tiền sau, lại hừng hực bước lên, ngọn lửa trên, một ít khói thuốc mang theo chút tiền giấy cho tàn, theo thanh phong tung bay, rơi vào vây quanh người trong thôn trên người, bàn thờ trên, cung cấp tam sinh trên. Trong thôn, chó sủa tiếng gà gáy, tựa hồ cũng dần bình ổn lại. Này trống trải trên đất bằng, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Lại nhìn mắt này một đám người trong thôn, cùng cái kia đã xoay người, tựa hồ chuẩn bị hướng về trong thôn đi lão nhân, Liêm Ca lại rời đi bước chân, đi đến ông già kia phụ cận, "Lão nhân già, trước nghe ngươi cùng vị lão đạo sĩ kia nói, trong thôn có chuẩn bị yến hội. Nếu hắn không ăn, không biết có thể hay không để cho ta nếm thử." Khẽ cười, ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, lão nhân chậm rãi nghiêng đầu, lại nhìn về phía Liêm Ca. Chương 473, ác mộng chương 473, ác mộng nhìn Liêm Ca, lão nhân có chút vẩn đục tầm mắt, đánh giá, không trả lời. "Lão nhân gia, cùng ta nói một chút đi." Ngữ khí bình tĩnh, lại nói cú, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, theo thôn đạo, nhìn thôn này bên trong. Lão nhân lại nhìn xem Liêm Ca, lại trầm mặt lại, một lần nữa rời đi bước chân. "Tiến hội ở chỗ này, ngươi nếu như không chê lời nói, liền đến đồng thời ăn chút đi. Ăn xong, tiểu tử ngươi liền sớm chút đi thôi, miễn cho ở trong thôn chờ lâu, đem tiểu tử ngươi cũng hại." Nói chuyện, lão nhân dẫn đường, hướng về trong thôn đi đến. Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, rời đi bước chân, dọc theo thôn đạo, cùng lão nhân này đi về phía trước. Phía sau, cái kia vây quanh bàn thờ bên, trống trải trên đất bằng một đám người trong thôn, cũng lần lượt trầm mặc này tản đi, trước trung niên nam nhân kia ở tại chỗ đứng chạm chân, cũng theo sát, hướng về Liêm Ca hai người đổi lại đây. Lão nhân không người lại, cúi đầu, đi về phía trước, trầm mặc, người đàn ông trung niên đi theo lão nhân bên cạnh người, cũng trầm mặc. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân cùng trung niên này nam nhân, quay lại tầm mắt, cùng lão nhân này hướng về trong thôn đi tới, nhìn ven đường nhân ra gian nhà, cũng không nhiều lời cái gì. Buổi sáng hôm đó, cũng như là vào lúc này như thế, nổi lên sương mù dày. Lão nhân đi tới, lại dừng đặt chân, ngẩng đầu lên nhìn ngó quanh quần bao phủ ở trong thôn sương mù, lên tiếng nói câu, lại trở nên trầm mặc, na bước chân đi về phía trước. Liêm Ca nghe, đi về phía trước, nhìn ven đường một hộ hộ, đóng chặt cửa phòng nhân ra, không chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Một bên, theo lão nhân đi tới người đàn ông trung niên, nhìn một chút trở nên trầm mặc lão nhân, quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca. Đó là hai tuần lễ nhiều trước, cũng là từ ngày đó bắt đầu, trong thôn chúng ta liền bắt đầu chậm rãi trở nên không đúng, càng ngày càng. Tà môn. Nhìn Liêm Ca, người đàn ông trung niên tiếp nhận lời của lão nhân, nói câu, lại há miệng, cũng lại trở nên trầm mặc, chỉ là theo lão nhân bên cạnh người, theo sát đi tới, lão nhân không người thần, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ven đường một hộ hộ phòng ốc, quen quần ở trước phòng viện sau từng tia sương mù, lại trầm mặc lại. Buổi sáng hôm đó, nổi lên sương mù dày, thường đông đến tương đối trễ. Ta số tuổi lớn hơn, cảm thấy ít, lúc tỉnh lại, bên ngoài trời tối. Ta lên, mở ra đèn, liền chuẩn bị nấu ít cháo. Ngày đó chuẩn bị đi trong đất, đem địa cho phiên một hồi. Liền lại đi thu thập tìm dưới cái quốc kỳ hốt rắc những thứ đồ này. Đi về phía trước, lão nhân nhìn bên đường, phụ cận, từng kia một quanh quần sương mù, ánh mắt có chút hoảng hốt, nói, lão nhân bên cạnh, trung niên nam nhân kia nghe, có chút trầm mặc. Liêm Ca cùng lão nhân này đi về phía trước, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng nghe, nhìn bên đường một hộ gia đình. Chờ ta hết bận những này, đem chút nấu đến trong nồi, thiên thời mới có chút hừng sáng, cách hừng đông mở cũng còn có chút thời điểm. Ta nghĩ có muốn hay không đem cái kia cái quốc lại tu tu thời điểm, nhà chính cửa phòng mở. Người bên ngoài như là rất gấp, một bên gõ cửa a, một bên liền hướng về trong phòng gọi. Ta nghĩ thầm có phải là trong thôn có chuyện gì gấp, liền mau mau đi đem môn đánh mở. Cửa vừa mở ra, người ngoài cửa liền cung quýt, từ cửa phòng ở ngoài trực tiếp tiến vào đến. Vào phòng, dựa vào trong phòng đèn, ta cũng nhìn rõ ràng ra làm đến người. Là trong thôn lão Thẩm gia con dâu, là cái quả phụ, ở lại trong thôn khá là dựa vào cuối thôn địa phương, trưởng phu chết sớm, rồi cùng con trai của nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vào nhà thời điểm, trong tay nàng còn cầm cái đèn tin cầm tay, cả người à, cũng không biết là hãn, vẫn là một đường đi tới, dính vào sương mù, trên đầu, trên y phục đều có chút hốc, tóc cũng không sờ, liền như vậy tỏa ra, còn có chút dán vào trên trán. Trên mặt ta, như là không biết thấy cái gì hù dọa đồ vật như thế, rất sợ sệt, con mắt liền như vậy trừng mắt, cả người đều không ngừng được run. Chưa kịp ta hỏi nàng, nàng liền một hồi nhào tới ở trên mặt đất, lôi kéo ta chân, một bên khóc lóc hô, một bên để ta cứu mạng à. Nói chuyện, lão nhân lại dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn ngó ven đường một hộ gia đình phong ốc, ánh mắt có chút hoảng hốt, lại trầm mặt lại, lão nhân mới lại chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục nói. Ta liền vội vàng đem nàng giúp đỡ lên, hỏi nàng là có chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy, có phải là trong nhà hải tử sinh bệnh. Nàng một lần nữa đứng lên, cả người vẫn là không ngừng được run lên, lắc lắc đầu, nói không phải, lúc nói chuyện, âm thanh à, đều còn đang run. Ta liền mau mau hỏi nàng, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Nàng cả người càng chiến càng lợi hại, con mắt liền như vậy trừng mắt một cái địa phương, trên mặt hoảng sợ lợi hại. Nàng nói với ta, nàng làm cái ác ngộng. Lão nhân nói chuyện, lại trầm mặt lại. Liêm Cang nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt lão nhân, quay lại ánh mắt, lại nhìn về phía ven đường một hộ gia đình, cũng không nhiều lời cái gì. Lúc nói lời này, trên mặt nàng càng ngày càng sợ sệt, như là nhìn thấy gì hù dọa đồ vật, cả người càng chiến càng lợi hại. Ta nhìn nàng sợ sệt thực sự là lợi hại, tuy nói chỉ là làm ác ngộng, nhưng vẫn là động viên nàng vài câu. Ta cùng với nàng nói, vậy thì chỉ làm động, không quan trọng. Nàng cả người run rẩy, trừng hai mắt, trên mặt vẫn là hoảng sợ lợi hại, nàng hai cái tay liền như vậy chăm chú nắm bắt, sau đó không ngừng chuyển đầu, nói với ta, cái kia không phải làm động, cái kia không phải làm động. Đón lấy, ta liền lại hỏi nàng là mơ tới cái gì. Nàng không nói ra được, cũng chỉ là trên mặt sợ sệt, chấm dãi, trong mắt còn có chút tuyệt vọng. Nàng lại như vậy đánh gục ở trên mặt đất, âm thanh khàn khàn, trong ánh mắt rất tuyệt vọng, trên mặt rất sợ sệt, khóc lóc, quay về ta hô, nói nàng đã không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên làm cái này mộng, nàng không có cách nào, mặc kệ làm sao, nàng đều gặp mơ tới giấc mộng kia. Để ta cứu mạng, cứu mạng. Càng gọi nàng cả người càng run rẩy lợi hại, trong ánh mắt càng tuyệt vọng. Ta nhìn nàng gào khóc, sợ sệt dáng dấp kia, cảm thấy đến thực sự là có gì đó không đúng. Sợ nàng có phải là thân thể xảy ra vấn đề gì. Lão nhân dẫn đường, đi về phía trước, lại tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Ta liền mau mau đi gõ, liền ở tại ta sắp bách, Trần gia nhị hoa cửa phòng, để hắn lái xe, cùng ta đưa cái kia lão thẩm gia con dâu đi bệnh viện. Lão nhân nói chuyện, chuyển qua tầm mắt, nhìn một chút bên cạnh theo sát hắn bên cạnh người đi tới người đàn ông trung niên. Ta bị đánh thức qua đi, liền ngay cả bận bịu lái xe, đưa trưởng thôn cùng thẩm thúc nhà con dâu đi tới trong thành phố bệnh viện. Bên cạnh người đàn ông trung niên tiếp nhận nói, nói câu, lại trở nên trầm mặc. Lão nhân quay đầu lại, nhìn ven đường trên, một hộ hộ đóng chặt môn nhân ra, lại trầm mặc lại, tiếp tục nói. Đi bệnh viện trên đường, ta cùng Trần Gia Nhị Hoa một đường nói với nàng nói, nàng tâm tình à, đúng là bình phục rất nhiều, chính là cả người vẫn là không ngừng được run. Đợi đến bệnh viện, nhìn bác sĩ cùng nàng lại hàn huyên một hồi, nàng tâm tình chậm rãi cũng là bình phục lại đến. Bác sĩ nói, nàng chỉ là à, này áp lực trong lòng quá to lớn, mới sẽ như vậy liền với làm ác động. Lúc này à, là áp lực trong lòng vượt qua hạn mức tối đa, có chút tan nữa. Có điều bác sĩ vừa hỏi lên nàng làm được động, vẫn là rồi cùng trước như thế. Nàng cả người đều không ngừng được run. Bác sĩ cho nàng mở ra chút dược, ta cùng Trần Gia Nhị Hoa liền đem nàng lại từ bệnh viện đưa trở về. Đưa đến nàng trong phòng, nàng uống thuốc qua đi, ta cùng Trần Gia Nhị Hoa liền đi. Ngày đó buổi chiều, ta còn lại đến xem nhìn nàng, nàng xem ra đã cũng không sáng sớm hồi đó như vậy sợ sệt. Ta liền lại đi rồi. Nói chuyện, lão nhân lại trầm mặt lại, đi về phía trước bước chân ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia quanh quần bao phủ làng từng tia sương ngủ, buổi tối ngày hôm ấy, nàng còn có nàng cái kia nhi tử. Đều chết rồi. Chương 474, vụ, phòng, đèn chương 474, vụ. Phòng, đèn. Buổi tối ngày hôm ấy, cũng như là này gặp như thế, sương mù một buổi tối đều không tán. Từng kia sương mù theo thanh phong, quanh quẩn ở trong thôn, mặt trời chết về tây, tới gần trạm đất bình tuyến, trước tiêu tan chút sương mù, tựa hồ lại từ tung lũng một bên, quay chung quanh gò núi bên trong tràn ngập ra, bao phủ ở trong thôn. Hoàng hôn ánh chiều tà dần bị sương mù dày, tung lũng cái khác dây núi che chắn, sắc trời có vẻ càng thêm tối tăm. Nhìn cái kia càng thêm tối lại sắc trời, dần sương mù đậm đặc khí, lão nhân nói câu, lại trở nên trầm mặc. Trưởng thôn, ta chuẩn bị mang theo hai mẹ con các nàng đi rồi. Một cái trước tụ ở thôn trung ương trên quảng trường nhỏ, tế tổ người trong thôn, tàn đi sau, lại từ lão nhân bên cạnh người đi qua, lên tiếng nói câu. Đi thôi, trở lại đem đồ vật thu thập xong, liền đi nhanh lên đi. Thiên liền vừa nhanh đen. Lão nhân chậm rãi chuyển qua có chút bẩn đục tầm mắt, nhìn một chút người trong thôn, gật gật đầu, lại quay đầu trở lại, ngẩng đầu nhìn sương mù dày che chắn dưới sắc trời. Người trong thôn kia nghe tiếng, đầu tiên là gật gật đầu, theo sát, cũng ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái kia dần hôn ám đi sắc trời, trong ánh mắt toát ra chút hoảng sợ, lại cuống quýt xoay người, hướng về trong thôn nhanh hơn nữa chạy bộ đi. Nhìn người trong thôn kia đi xa, lão nhân lại chậm rãi quay đầu, nhìn tràn ngập quanh quần sương mù, có chút trầm mặc. Liếc nhìn lão nhân này, cùng lão nhân bên cạnh người đồng dạng nhìn sương mù người đàn ông trung niên, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua ánh mắt, lại nhìn về phía thôn này bên trong, sương mù dày dưới một hộ gia đình. "Tiểu tử, bên này." Lại dừng một chút chân, lão nhân dẫn đường, đi lên trước nữa chết đi đến, nói câu, lại trở nên trầm mặc, liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, lại rời đi bước chân, cùng lão nhân hướng về trước đi tới, đã nắm tầm mắt, nhìn ven đường một hộ gia đình. Tế tổ nghi thức sau khi kết thúc, một hộ hộ người trong thôn từng người lại tản ra, bước tiến vội vã trở về nhà, đóng chặt lên cửa phòng, từng nhà sau cửa, các gian phòng bên trong tựa hồ cũng đèn sáng, đèn đốt sáng, xuyên thấu qua song, ra bên ngoài tùy ý, lại sương mù dày dưới bị che chắn ở ngoài cửa sổ không xa. Trong phòng, hoặc là ở Mỹ, tựa hồ đang về bộ lục, thu thập đồ vật, hoặc là yên tĩnh, tựa hồ người một nhà chính trầm mặc. Ba ba, ta sợ sệt. Không có chuyện gì, có ba ba ở đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta lập tức đi rồi. Cái kia ba ba, chúng ta còn có thể trở về sao? Pha tạp vào lời nói thanh, theo thanh phong, từ một hộ gia đình truyền ra, ở Liêm ca vang lên bên hai, na bước chân, đi về phía trước, Liêm ca nhìn, nghe. Trong ngày thường, con nàng đều là ở bên ngoài một bên đọc sách, ở tại bên ngoài, ngày đó vừa vặn là thứ sáu, con nàng từ bên ngoài trở về. Lại trầm mặt lại, lão nhân nhìn trước mắt sương ngủ, tiếp tục nói. Buổi chiều ta đến xem nàng, đi được thời điểm, hắn vừa vặn trở về, ta vẫn cùng hắn nói, để hắn chăm sóc tốt mẫu thân hắn. Dẫn đường, lão nhân đi về phía trước. Từ nhà nàng trở về, sắc trời cũng gần như bắt đầu tối sầm, sắc trời tối sầm lại, thiên thời nguội, này sương mù à, cũng theo bắt đầu lên. Buổi tối đó cái kia sương mù à, so với hiện tại cái này một chút còn nặng hơn. Ta nghĩ này lên lớn như vậy vụ, trời tối đến sớm, về nhà đem sáng sớm này điểm chúc lại nóng nhiệt, ăn cũng là lên giường ngủ. Nói chuyện, lão nhân hướng về trước chết tràn ngập sương mù lại nhìn nó, trầm mặt lại, mới tiếp tục nói. Đợi đến nửa đêm thời điểm, này ngoài phòng diện, trong thôn liền bắt đầu ồn ào lên, ầm ầm một mảnh. Ta ngủ đến cũng thiện, nghe làm cho lợi hại như vậy, liền từ trên giường bỏ lên, đi ra ngoài. Chờ ta ra cửa, liền nhìn thấy người trong thôn đều ở hướng về làng vị phương hướng đi. Ta cũng mau mau đi theo, một bên theo hướng về cái kia đi, một bên hỏi à, xảy ra chuyện gì? Nói, lão nhân lại dừng lại, quay đầu, hướng về trong thôn một phương hướng nhìn nó. Lao thẩm ra con dâu nhà, nhà sụt, nàng liền với con trai của nàng hai người đều bị chôn ở cái kia đổ hạ xuống nhà dưới đáy. Ta mau mau chạy tới. Chạy tới thời điểm, nhìn thấy nhà kia, đã là hoàn toàn đổ, tường à, trên đỉnh ngói, lương, đều ngã, ngã vào cái kia trên đất, đoạn đoạn, nát nát. Ta mau mau lại kêu mấy người, đem những người ngã xuống tường, lương cho rời đi, đi xuống đảo. Chờ trong thôn đem hai người kia tìm tới, đào móc ra thời điểm, nàng cùng con trai của nàng đều là ở phòng ngủ gian phòng vị trí kia, con trai của nàng ngay ở cách nàng chỗ không xa, nàng là ở trên giường, ngồi, một khối ngã xuống dự chế bản liền đặt ở nàng trên lưng, đem nàng như vậy hướng về trước đè lên. Đầu là hướng về bên cạnh nghiêng, dơ lên, con mắt trừng mắt, miệng mở ra, như là nhìn thấy gì hù dọa đồ vật. Lại như là trước nàng đến gõ cửa thời điểm, vẻ mặt đó như thế. Con trai của nàng nằm nhòi bên giường không xa trên đất, trên người cũng đè lên dự chế bản, như là bị dự chế bản đánh đến cái kia trên đất, đè lên. Tìm tới hai người kia thời điểm, nàng cùng con trai của nàng đã là đoạt khí. Cái kia bị dự chế bản đánh đến địa phương đều là ham xuống, đều là chút huyết lẫn vào chút thịt ở giữa. Lão nhân nói chuyện hơi run rẩy, nhìn cái kia không xa quen quần xương ngủ dày, lại trở nên trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt liếc nhìn lão nhân, Liêm ca lại quay lại ánh mắt nhìn về phía xương ngủ dày dưới một hộ gia đình, cũng không nhiều lời cái gì, đem hai người kia từ phế tích dưới đáy đào lên. Xe cứu thương đến rồi chuyến, nhìn một chút qua đi cũng chỉ có thể lại đi rồi. Đem người đào móc ra mấy người đây, nhìn hai người kia đây, trong lòng khó chịu lợi hại, ở bên cạnh hút thuốc. Nàng nhà hàng xóm đứng ở đó phế tích trước mặt, nhìn nàng cùng con trai của nàng, không ngừng được lạc nước mắt. Bọn họ nói à, buổi chiều ta đi rồi qua đi hồi đó, chạm bạn, ngày mới đêm đen đến thời điểm. Nàng như là lại làm cái ác mộng, khóc lóc hô, con trai của nàng đều không đem nàng kéo, nàng từ cái kia trong phòng lại chạy ra. Chu vi mấy cái hàng xóm à, nhìn thấy à, nghe nàng nhi tử nói xảy ra chuyện gì, liền giúp đem nàng một lần nữa cho kiếm về trong phòng. Nàng khóc lóc, hô, con mắt liền như vậy trừng mắt, hoảng sợ lợi hại, liều mạng dãy rủa không muốn đi vào. Có điều vài cái hàng xóm hỗ trợ, nàng dãy rủa cũng không có tác dụng gì. Mấy cái hàng xóm liền như vậy đem nàng một lần nữa cho làm tiến vào cái kia trong phòng. Làm vào nhà bên trong qua đi, mấy cái hàng xóm lại giúp đỡ, cho nàng đút bác sĩ dược. Nàng lắc đầu, dãy rủa, con mắt trừng mắt, vẫn là hoảng sợ lợi hại, không muốn ăn. Nhưng mấy người vẫn là cho nàng đút xuống. Này xuống qua đi. Dược hiệu quả liền chậm rãi lên, tuy rằng nàng vẫn là trên mặt như là sợ sệt lợi hại, nhưng vẫn là chậm rãi ngủ thiếp đi. Mấy cái hàng xóm cũng là từ người trở lại. Nói chuyện, lão nhân lại dừng lại chân, nhìn trước người quanh quẩn từng tia sương ngủ, lại trầm mặt lại. Đợi đến vào buổi tối, nửa đêm thời điểm, cái kia nửa cái làng cũng nghe được nhà kia sụp đổ hạ xuống âm thanh. Đám người chạy tới thời điểm, nhà kia đã sụp, cái kia mẹ con hai đều bị đặt ở cái kia phía dưới. Lão nhân nói, nhìn trước người, lại trở nên trầm mặc. Thanh phong mang theo chút sương mù lướt qua thôn trên đường, thôn đạo hai bên sân một bên, cái kia kề sát ở một hộ gia đình trên cửa từng cái màu vàng lá bùa theo thanh phong khẽ đung đưa, lá bùa dưới, một hộ gia đình môn đóng chặt, sau cửa một hộ gia đình đèn sáng. Dưới đèn, hoặc là ầm ĩ, hoặc là yên tĩnh. Chương 475, đều đi thôi, chương 475, đều đi thôi. Đến. Lại dừng chân lại, là gia đình phía trước, lại dừng dưới động tác, lão nhân quay người sang, nói câu, dẫn đường, hướng về trong sân đi rồi đi. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này không người lại, có chút trầm mặc lão nhân, cũng không nhiều lời cái gì, rời đi bước chân, Liêm ca cùng lão nhân này, hướng về trong sân đi rồi đi. Trong sân, tựa hồ quét sạch thu thập quá, không nhìn thấy cái gì tạp vật, sân quá khứ, là cái gạch đá ngói đen nhà trệt. Đối diện chính là nhà chính môn, nhà chính môn giờ khắc này chính đóng chặt, như trong thôn những gia đình khác như thế, môn khoảng trên đỉnh dán vào vài tờ giấy vàng phụ, nhà chính môn hai bên hướng về sân này chết hai bên sòng, rèm cửa sổ kín giả, khung cửa sổ trên tương tự dán vào vài tờ giấy vàng phụ. Sau cửa sổ sáng ánh đèn thông qua rèm cửa sổ ở xuyên thấu qua sòng ra bên ngoài ánh. Trên cửa sổ, trên cửa dán vào giấy vàng theo từng trận mang theo sương mù thành phòng chập chờn, bị hơi nước ướt át. Thùng 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 thùng, xét qua sân, đến gần nhà chính trước cửa, lão nhân đưa tay khấu khấu nhà chính môn, theo sát, nhà chính sau cửa, có chút thanh âm huyên náo yên tĩnh lại, tiếng bước chân từ xa đến gần. Có kẹt. Trưởng thôn. Môn từ trong nhà một chút lôi mở, sau cửa, một cái 40, 50 đến tuổi, trên y phục còn buộc vào tạp dề trung niên nữ nhân cẩn thận, ra bên ngoài dò ra nửa người, nhìn một chút lão nhân, lại đi phía sau lão nhân tràn ngập sương mù dày thôn trên đường nhìn ngó qua đi, ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc. Bên kia pháp chuyện làm xong xuôi đi, thích sư phó bọn họ còn muốn một chút mới lại đây. Trên mặt tựa hồ có hơi cẩn thận, trong mắt có chút chờ mong, trung niên nữ nhân nhìn lão nhân, lên tiếng hỏi, lão nhân nghe vậy, nhìn trung niên này nữ nhân, trở mặt lại. Người đã đi rồi. Cũng là, những này có bản lĩnh sư phó đều bận điệu, nào có cái gì thời gian lưu lại ăn cơm. Trung niên nữ nhân tay đặt ở sau cửa cầm trên tay, đầu tiên là dừng dưới động tác, sau đó trên mặt miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, lên tiếng nói, người trưởng thôn kia, các ngươi vào nhà trước đi, ta đi gọi tuần sau vi mấy cái hàng xóm. Nếu thích sư phó bọn họ không dành ăn, chúng ta làm như thế chút món ăn cũng không thể lãng phí không phải, liền tự mình ăn đi. Nói, trung niên nữ nhân kéo cửa ra, tránh ra thân. Lão nhân nghe vậy, nhìn một chút trung niên này nữ nhân, trở mặc, đi vào nhà chính bên trong. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, trung niên này nữ nhân cũng không nhiều lời cái gì, quay lại tầm mắt, bước vào nhà chính. Phía sau, trung niên nam nhân kia cũng theo sát tới. Nhà chính bên trong, chính giữa, bảy trương bàn tròn bên, vây quanh từng cái ghế, từng cái ghế quay về trên bàn, bày một bộ phó bát đũa, một bộ phó bát đũa vây quanh trên cái bàn tròn, đã mang lên mấy đĩa rau trộn. Bàn tròn lại đi đến, gần bên trong bên tường, là đi về hậu viện đường lối, tựa hồ nghe đến nhà chính bên trong động tĩnh, trên tay còn cầm món ăn mấy cái trung niên phụ nhân, từ hậu viện bên trong đi ra. Lão Trần, thích sư phó bọn họ còn muốn một chút mới lại đây. Vậy ta có chút món ăn liền không nội xảo, một lúc nội. Một cái cầm cái sẻng, trên eo buộc vào tạp dề cái lao hán, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn ngó nhà chính bên trong, dừng dưới, nói câu, liền lại muốn hướng về trong phòng bếp đi. Không cần. Sẽ không lại đến đây. Lão nhân đi vào nhà chính bên trong, nhìn một chút chuẩn bị tiệc rượu mấy người, trầm mặt lại, lên tiếng nói rằng, mới vừa làm phép xong sự, hắn liền văng ngã dao. Đã đi rồi. Cái kia cầm cái sẻng lao hán, trích món ăn mấy cái phụ nữ trung niên, cạnh cửa trung niên nữ nhân, nghe tiếng, lần lượt đốn rơi xuống động tác. Lần này tế tổ. Nên hữu dụng đi. Cạnh cửa trung niên nữ nhân dừng dưới động tác, lại quay đầu trở lại, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra chút nụ cười. Thích sư phó ở tại bọn hắn chỗ ấy, đều là có tiếng sư phó, các nhà trong thôn có cái chuyện gì, đều là xin hắn. Trung niên người phụ nữ nói, lại dần trở nên trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi. Ta đi gọi chu vi hàng xóm lại đây cùng nhau ăn cơm, nhiều món ăn như vậy. Lại dừng dưới, trung niên nữ nhân xoay người, liền lại muốn hướng ngoài phòng đi đến. Đều trở lại thu dọn đồ đạc, có thể đi liền hướng ở ngoài đi thôi. Lão nhân lại rời đi bước chân, một bên hướng về bên cạnh bàn đi tới, một bên lên tiếng nói, đừng tiếp tục ở chỗ này đợi, đều nhanh đi về thu dọn đồ đạc đi. Thiên lại muốn đêm đen đến rồi. Lại dừng chân lại, lão nhân xoay người lại, ngẩng đầu, nhìn ngó cửa phòng ở ngoài, sương mù dày bao phủ xuống, dần đêm tối lờ mờ sắc. Cái này thích sư phó không được, vậy chúng ta lại xin mời cái sư phó đến đây đi. Nghe người ta nói, huyện bên cạnh trên có cái linh nghiệm đại sư, có bản lĩnh thật sự, chính là tốn nhiều tiền điểm. Quá mức chúng ta một nhà thêm ra ít tiền, đi mời về thử xem. Trong tay nắm bắt đem món ăn cái trung niên phụ nữ, trên mặt bỏ ra chút nụ cười, tựa hồ muốn ung dung chút, nhưng nói, cũng dần dần trở nên trầm mặc. Có thể từng thử, đều từng thử. Đều đi thôi. Lão nhân trầm mặc lại nói. Dứt tiếng, nhà chính bên trong, cái kia cạnh cửa đứng trung niên nữ nhân, cầm món ăn mấy cái phụ nữ trung niên, cầm cái sẻng lao hán, trở nên trầm mặc, nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh, thanh phong mang theo từng tia sương khói, xuyên thấu qua mở rộng cửa phòng, hướng về nhà chính bên trong thổi. Người trưởng thôn kia ngươi, ta liền không đi rồi. Ta chỉ có một người, không có con cái, ở đâu? Đều giống nhau. Người trưởng thôn kia, chúng ta hãy đi về trước. Trở lại thương lượng dưới, cầm món ăn trung niên phụ nhân, cạnh cửa trung niên kia nữ nhân lần lượt lên tiếng nói, lại đang đứng chạm chân, cầm trong tay món ăn thả dưới, lần lượt đi ra nhà chính bên trong, hướng về trong thôn các nơi đi rồi đi, biến mất ở xa xa trong sương mù dày đặc. Lao với, ngươi cũng trở về đi thôi, dọn dẹp một chút đồ vật, đi thôi. Còn lại món ăn liền không cần xào. Lão nhân nhìn cửa phòng ở ngoài, nhìn mấy người đi xa, lại quay đầu trở lại, đối với còn đứng ở một bên, cầm cái sẻng lao hán, lên tiếng nói rằng. Lao Trần ngươi không nhi nhi nữ, ta cũng kém không được quá nhiều. Đi có thể đi tới đi đâu. Ta lớn như vậy số tuổi, vẫn là liền ở lại nơi này đi. Cười ha ha, cầm cái sẻng lao hán nói, đi tới nhà chính cạnh cửa, đem nhà chính môn một lần nữa hợp trên. Còn không có hỏi đây, vị này tiểu tử là. Xoay người. Cái kia cầm cái sẻng lao hắn lại nhìn về phía Liêm Ca, lên tiếng hỏi. Người qua đường, quấy rầy. Liếc nhìn người lao hắn này, Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Không quấy rầy, không quấy rầy. Người tới chính là khách, ngồi đi. Cười ha ha, lao hắn lên tiếng bắt chuyện. Nếu cái kia thích sư phó không muốn ăn, vậy thì chiêu đái tiểu tử ngươi đi. Tiểu tử ngươi ngồi, nếm thử thủ nghệ của ta. Ta đi đem này còn lại vài món thức ăn, cũng xào đi ra, nếu là khách mời, vậy cũng không thể thất lễ. Lao hắn nói chuyện, lại xoay người, túi người xuống. Đem trước mấy cái phụ nữ trung niên thả xuống món ăn, lấy thêm lên, hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Trần gia nhị hoa, ngươi tới, đem nhà bếp án đài những thức ăn này, bưng đến trên bàn đi. Vừa đi, lao hắn lại hướng về trung niên nam nhân kia tiếng hô, người đàn ông trung niên gật gật đầu, đáp một tiếng, theo cũng đi vào nhà bếp. Tiểu tử, ngồi đi. lão nhân hướng về lao hán cùng người đàn ông trung niên đi vào nhà bếp, lại trầm mặt lại, quay người sang, bắt chuyện Liêm ca nói rằng, liếc nhìn lao nhân này, Liêm ca quay lại tầm mắt, tùy ý ở bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi hạ xuống, lao nhân già, làm phiền ngươi nói tiếp đi. Nhìn về phía ngoài phòng, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng, lao nhân nghe vậy, trầm mặc, nắm quá trương bên cạnh bàn ghế, cũng ngồi xuống, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn. Chương 476, ngặt. Hậu viện trong phòng bếp, món ăn lật xào âm thanh, theo thanh phong xuyên thấu qua nhà chính gần bên trong đường lối, ở nhà chính bên trong vang. Hậu viện tường cùng mái hiên khẽ hở, thanh phong mang theo từng tia sương khói, hướng về tường viện bên trong tràn ngập. Nhà chính bên trong, ngồi ở bên cạnh bàn, lão nhân nhìn nhà chính đóng chặt môn, có chút trầm mặc. Không chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì, Liêm ca lặng lặng chờ đợi. Trong phòng, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Đem hai người từ cái kia phế tích dưới đáy bảo đi ra qua đi, đã là hừng đông 2-3 giờ, lại là lên sương mù dày thời điểm, thiên đen kịt một mảnh, ở ngoài phòng một bên, bật đèn tin cầm tay, đều xem không xa lắm. Này hai vốn là cô nhi quả phụ, hiện tại một hồi liền cũng không có người có thể xử lý hậu sự. Ta liền nói, trong thôn đến xử lý, vẫn là xin mời cái sư phó trở về, cho các nàng siêu độ, an táng. Lão nhân nhìn đóng chặt nhà chính môn, trầm mặc dưới, lại tiếp tục nói. Trong thôn những người này cũng đồng ý, cũng thương lượng lại, tìm hai người cho này cô nhi quả phụ, khoát ma để tang, xem như là có cái phụng linh người. Trong thôn không có sư phó, muốn xin mời chỉ có thể đi xa điểm địa phương mời về, khi đó lại quá muộn, thiên lại như vậy hắc, liền thương lượng chờ sáng sớm, thiên hơi lượng chút lại đi xin mời. Cùng cái kia mấy cái hàng xóm nói ra, liền đem cặp đôi này cô nhi quả phụ thi thể, tạm thời đứng ở cái kia một nhà hàng xóm nhà chính bên trong. Cũng miễn cho trời mưa, bị nước mưa cho lâm. Tìm hai cái trong thôn, đối với những này nhìn ra khá là mở phụ nữ, cho cặp đôi này cô nhi quả phụ thay đổi thân quần áo sạch, xoa xoa trên đùi trên tay, trên người dính lên môi bùn, huyết. Thu dọn một chút. Ta lại cho cặp đôi này cô nhi quả phụ lên mấy nén hương, để cái kia nhà hàng xóm nhiều trăm năm dưới, liền để người trong thôn đi về trước. Ta cầm đèn tin cầm tay, chiếu đường, cùng Trần Gia Nhị Hoa cùng đi trở về, cũng trở về trong phòng. Lão nhân nói, lại trầm mặt lại, mới tiếp tục nói. Trở về nhà, ta rửa một chút trên người dính lên thất vọng, liền một lần nữa bỏ lên giường. Nằm ở trên giường A, nhắm mắt lại, ta thật giống làm sao đều ngủ không được. Nếu như ta không mang theo nàng đi bệnh viện, đợi đến vào buổi tối, nàng làm ác mộng chạy nữa đi ra, làm sao như vậy? Vần đục đấy mắt toát ra chút thống khổ, lão nhân lặp lại, một lần lần nói. Là ta hại chết nàng, hại chết mẹ con các nàng. Lại nói cú, lão nhân lại trầm mặt lại. Trường thôn. Trần Thúc, này cái nào quái đến tìm ngươi A? Người đàn ông trung niên bưng hai đĩa món ăn, lại từ trong phòng bếp đi ra, nghe được lời của lão nhân, không khỏi lên tiếng nói rằng. Trần Thúc ngươi cũng là tốt bụng, mới đem nàng đưa đi bệnh viện, để bác sĩ cho nàng nhìn. Này sao có thể trách ngươi A, ai biết. Người đàn ông trung niên đem hai đĩa món ăn để lên bàn, lên tiếng nữa nói rằng. Lão nhân nghe tiếng, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên, có chút vẩn đục tầm mắt nhìn ngó người đàn ông trung niên. Sao có thể không trách ta, sao có thể không trách ta A? Nàng đều chạy đến A. Lại cho lấy trở lại. Lão nhân miết miệng, ngẩng đầu, lên tiếng nói rằng. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, có chút trầm mặc. Lại dừng một chút chân, lại xoay người đàn ông trung niên lại hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Liếc nhìn lão nhân này, cùng trung niên này nam nhân, Liêm ca thu hồi ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Nhà chính bên trong, lại yên tĩnh lại. Ta sẽ ở đó trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu như là ở một lần lần quá. Quá nàng sáng sớm tìm đến ta thời điểm dáng dấp kia. Nửa đêm, nhà ngã qua đi, lại từ phế tích bên trong đào móc ra thời điểm dáng dấp kia. Lão nhân lại chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía cái kia đóng chặt nhà chính môn, trầm mặc lại tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Ngay ở ta này trong đầu, liên tục nhiều lần qua thời điểm, cũng không biết là vài điểm. Bên ngoài nhà chính bên trong, lại có tiếng gõ cửa vang lên đến rồi. Như là có người ở gõ nhà chính môn, gõ đến như là rất gấp. Nghe cái kia tiếng gõ cửa, mơ mơ màng màng, ta liền từ trên giường bước, ngồi dậy, cũng không đi mở đèn, liền đi tới nhà chính bên trong, đi tới nhà chính cạnh cửa. Nhà chính ngoài cửa, còn ở gõ, càng gõ càng nhanh, có điều, cũng không ai lên tiếng. Ta bước chốt cửa, liền đem chốt cửa lôi mở. Chốt cửa lôi kéo mở a, nhà chính ngoài cửa tiếng gõ cửa cũng ngừng. Ta đem môn lôi kéo mở, liền nhìn thấy nhà chính ngoài cửa, túi đầu, đứng hai người. Một cái chừng 40 tuổi nữ nhân, một cái mười mấy tuổi nam hoa, nữ nhân à, cả người đều đang run, có điều à, tay vẫn là chăm chú lôi kéo bên cạnh nam hoa. Nam hoa trên người, trên lưng quần áo như là dính ở trong máu thịt. Nữ nhân chính là lão Thẩm gia con dâu, nam hoa chính là con trai của nàng. Lão nhân nói, lại trầm mặt lại, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn hạ, từng tia sương mù xuyên qua cửa dưới khe hở, hướng về trong phòng tràn ra. Chính là cái kia, liền đứng ở này nhà chính ngoài cửa. Nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, lão nhân lại nói cú, lại trầm mặt lại, mới tiếp tục nói. Ta lôi kéo môn, nhìn này cô nhi quả phụ, nàng cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn ta. Trên mặt ta, lại như là ngày hôm trước sáng sớm như thế, đầy mặt đều rất sợ sệt, con mắt trừng mắt, cả người đều đang phát run. Nhìn ta, nàng lôi kéo con nàng liền nhào tới ta trước mặt, rất hoảng sợ, cầm lấy ta tay, khóc lóc hô, để ta cứu mạng à. Liền ngày hôm trước sáng sớm thời điểm như thế. Hô, hô, nàng lại từ trên đất bò lên, nắm lấy ta tay cánh tay, trên mặt vẫn là như vậy. Rất đáng sợ, đầy mặt đều là hoảng sợ, trừng mắt ta phía sau diện, này nhà chính bên trong. Một bên âm thanh rất ngọt đều, hô, để ta đi ra. Một bên tay lôi ta, dùng sức đem ta hướng về phía ngoài phòng lôi, thật giống muốn đem ta kéo ra ngoài. Ta bị nắm, ngã trên mặt đất, nàng kéo ta, một bên hô kêu, ra bên ngoài kéo. Ngay vào lúc này, nhà sụt, toàn bộ sụt xuống, một hồi liền đem ta cho ép đến đổ rơi mất nhà dưới đáy, lại như là đem nàng từ nhà kia dưới đáy đào móc ra thời điểm như thế, bị một khối dự chế bản gắt gao đặt ở trên đất, trên lưng bị đụng phải, như là ao hãm xuống một khối. Như là nhìn thấy ta bị ép đến dưới đáy, nàng cũng bất động, liền đứng ở đó phế tích bên cạnh, bình tĩnh nhìn ta. Chờ ta lại mở mắt ra thời điểm, ta còn ở trên giường. Không biết lúc nào, ta liền ngủ. Cái kia thật giống chính là cái ác mộng, chính là a, cái kia ác mộng, thực sự là quá thật. Quá thật. Lão nhân nói chuyện, con mắt trừng mắt, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, vận đục đấy mắt toát ra chút hoảng sợ, cả người run rẩy lại trở nên trầm mặc. Liếc nhìn lão nhân này, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt. Nhà chính môn hạ, cái kia từng tia sương mù, vẫn như cũ hướng về nhà chính bên trong tràn ra, nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh. Bắt đầu thời điểm, ta cũng không nghĩ nhiều. Người đàn ông trung niên lại bưng mấy đĩa món ăn từ trong phòng bếp đi ra, thả xuống món ăn sau, nghe lời của lão nhân, cũng trầm mặc, ở bên chết ngồi xuống. Lão nhân lại trầm mặc lại, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, bình phục lại tâm tình, lại tiếp tục nói. Nghĩ, trước một ngày gặp phải như vậy một số chuyện, nhìn thấy như vậy chút, buổi tối lúc ngủ, mơ tới gì đó, cũng là nên. Nhà chính bên trong, lời của lão nhân tiếng vang, từng tia sương mù theo thanh phòng, từ hậu viện trên tường, cửa sổ khẽ hở, hướng về trong phòng tràn ngập tràn ra. Chương 477, ác mộng chương 477, ác mộng. Sáng ngày thứ hai, vẫn là sương mù bay. Làm cái kia mộng qua đi, cũng không ngủ tiếp. Trời lờ mờ sáng, ta liền lên, đi gõ Trần Gia Nhị Hoa Môn, để hắn mang theo ta, đi xin mời sư phó trở về. Lão nhân nói chuyện, lại chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn về phía ngồi ở một bên, có chút trầm mặc người đàn ông trung niên. Nhìn thấy hắn thời điểm, tinh thần hắn à, cũng không tốt lắm, con mắt hồng, tất cả đều là tơ máu, như là một buổi tối đều không làm sao ngủ ngon. Ta liền hỏi hắn, hắn hãy cùng ta nói, hắn cũng làm ác mộng, mơ tới đôi kia cô nhi quả phụ. Lão nhân nói, lại nhìn trung niên nam nhân, trầm mặc lại. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, lại trầm mặc lại, cũng quay đầu, nhìn phía cái kia đóng chặt cửa phòng, trong ánh mắt toát ra chút hoảng sợ. Hãy cùng Trần Thúc mơ tới đổ vật gần như, mơ tới nàng mang theo con trai của nàng, lại đây gõ cửa, để ta cứu mạng. Còn mơ tới nàng bị mấy cái hàng xông kéo, một lần nữa kiếm về trong phòng, lại bị cái kia sụp xuống nhà ép đến dưới đáy, chỉ là, ở trong mơ, nàng biến thành ta. Ở trong mơ, ta liều mạng muốn phản kháng, muốn dây rủa, không muốn vào đi. Thế nhưng vô dụng, vẫn bị kiếm về trong phòng, bị đốt dược. Sau đó liền tuyệt vọng, cơn buồn ngủ một chút tới. Lại mở mắt ra thời điểm, nhà đã bắt đầu sụt, muốn chạy thời điểm đã không kịp, liền như vậy bị đặt ở dưới đáy. Nói chuyện, người đàn ông trung niên trên mặt có chút thống khổ, trong mắt hoảng sợ, tựa hồ lại nhìn tới tình cảnh đó. Từ khi đó bắt đầu, trong thôn liền bắt đầu càng ngày càng không đúng. Lão nhân quay đầu, tiếp nhận người đàn ông trung niên lời nói, nhìn đóng chặt nhà chính môn, nói: "Bắt đầu thời điểm cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy a, là nhìn thấy những chuyện này, khó tránh khỏi làm những ngày mộng. Để Trần Gia Nhị Hoa hắn a, mang theo ta, hai chúng ta a." Liền buổi sáng hôm đó đi mời sắt vách không xa trong một thôn, một vị tiên sinh trở về, cho cặp đôi này cô nhi quả phụ xử lý lễ tang. Chờ chúng ta a, mang theo vậy sư phụ lúc trở lại, đến cái kia ngừng thi nhân nhà trong phòng thời điểm, liền nhìn thấy cái kia cô nhi quả phụ phụ cận mấy nhà hàng xóm đều ở. Tất cả mọi người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, con mắt đá hồng. Nói chuyện, cả người không khỏi chiến một hồi, trong đôi mắt rất sợ sệt, như là nhìn thấy gì sợ người đổ vỡ. Hỏi bông a, mới biết cái kia chu vi mấy nhà hàng xóm, ngày đó buổi chiều, trong nhà có người đi hỗ trợ, đem nàng kiếm về trong phòng, người một nhà, buổi tối đó, đều cùng ta, cùng Trần Gia Nhị Hoa như thế, làm gần như ác mộng. Tất cả mọi người làm mộng à, đều rất thật, lại như đúng đấy, cũng bị đặt ở nhà kia bên trong một lần như thế. Từ hồi đó bắt đầu a, chậm rãi, liền nhận ra được chút không đúng. Có điều a, những người này, đều là cùng chuyện này a, có quan hệ, cũng nhìn thấy này cô nhi quả phụ cuối cùng dáng dấp kia, làm những này mộng a, thật giống a, cũng là nên. Mấy nhà người a thương lượng lại, cho này cô nhi quả phụ lên mấy nén hương, sáng rực vài câu, cũng là đem chuyện này trước tiên đặt rơi xuống. Cái kia lễ tăng à, mời về cái sư phó, thêm vào người trong thôn cũng đều lại đây hỗ trợ, cũng là như vậy xử lý lên. Làm thiên pháp sự, vào buổi tối à, nghỉ chung quanh đây mấy nhà hàng xóm đêm trước trên đều không làm sao nghỉ ngơi tốt, ta liền để bọn họ đi về nghỉ trước. Lại cho lưu lại thủ linh hai người nói ra, ta cũng là trở về đi. Chờ ta rửa mặt, một lần nữa mò lên giường, nhắm mắt lại à, nhà chính ngoài cửa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nói chuyện, lão nhân trừng mắt cái kia đóng chặt nhà chính môn, cả người run rẩy lại, vẫn đục đáy mắt lại toát ra hoảng sợ. Ta tìm đòi, không bật đèn, lại mở cửa. Đôi kia cô nhi quả phụ lại cúi đầu đứng ở đó nhà chính cửa. Buổi tối đó ta lại làm giấc mộng kia, giống như lúc mộng. Không riêng là ta, Trần Gia Nhị Hoa, cái kia chu vi mấy nhà hàng xóm buổi tối đó đều đang làm trước một ngày buổi tối cái kia mộng. Không riêng là những người này, buổi tối ngày hôm ấy nghe được nhà kia sụp, chạy tới hỗ trợ người, khuya ngày hôm trước ở cái kia thủ linh hai người buổi tối đó cũng đều mơ tới đôi kia cô nhi quả phụ, mơ tới cái kia gần như mộng, làm cái kia ác mộng người biến hơn nhiều. Lão nhân nói chuyện, cả người khẽ run, một bên ngồi người đàn ông trung niên cả người cũng run rẩy lên, con mắt trừng mắt, trong mắt biểu lộ hoảng sợ. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân này cùng người đàn ông trung niên, tay nhẹ đi vùng, hai người này theo sát, tâm tình lại dần dần bình phục lại. Làm cái kia ác mộng người, bắt đầu cảm thấy đến chuyện này tà môn. Nghĩ thầm, có phải là này cô nhi quả phụ ở? Lão nhân trầm mặt lại, tiếp tục lên tiếng nói rằng, vừa vặn cái kia lại có cái đang chủ trì lễ tang sư phó, mấy cái thương lượng, liền để người sư phụ này hỗ trợ nhìn. Người sư phụ này nhìn qua đi, nói à, này cô nhi quả phụ là đột tử, lẽ ra cũng không đáng chết, một mực bị như thế cho bị sụp xuống nhà để chết, oán khí khó tiêu, mới có hiện tại chuyện này, chỉ cần làm mấy trận đại pháp sự, đem cặp đôi này cô nhi quả phụ oán khí hóa giải, cũng là không sao rồi. Ta cùng người trong thôn nghĩ a, cũng vậy. Rõ ràng không đáng chết, nhưng một mực liền như thế, làm sao sẽ không oán khí? Liền theo người sư phụ này lời nói, gom tiền cho cặp đôi này cô nhi quả phụ, làm mấy trận siêu độ pháp sự, muốn đem cặp đôi này cô nhi quả phụ oán khí hóa giải, miễn cho. Nói, lão nhân lại dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đóng chặt nhà chính môn. Thế nhưng vô dụng, một chút tác dụng cũng vô dụng. Tuy rằng từ ngày đó, liền bắt đầu làm pháp sự, nhưng này thiên buổi tối, làm ác mộng người vẫn là biến hơn nhiều, không chỉ là chuyện này có quan hệ người trong thôn, liền ngay cả lễ tăng trên, lại đây hỗ trợ người trong thôn, cũng bắt đầu làm cái kia ác mộng. Sau đó, liền như vậy, trong thôn một bên làm pháp sự, một bên làm ác mộng người càng ngày càng nhiều, đợi đến chôn cất trước một ngày buổi tối đó, toàn bộ người trong thôn cũng bắt đầu làm cái kia ác mộng. Liền ngay cả cái kia mấy cái làm pháp sự sư phó, cũng bắt đầu làm ác mộng. Cái kia qua đi, sáng ngày thứ hai, cái kia mấy cái làm pháp sự sư phó không dám sẽ ở trong thôn đợi, trời vừa sáng liền đi. Chôn cất quan tài đều còn đứng ở cái kia trong phòng. Người trong thôn tụ tập cùng một chỗ thương lượng, vẫn là quyết định muốn đem đôi kia cô nhi quả phụ trước tiên cho an táng, không phải vậy liền đặt ở chỗ ấy, sợ. Cũng nghĩ, chờ cái này thi thể cho an táng xuống, này mồ yên mà đẹp, có thể hay không là tốt rồi. Ngày đó ban ngày, ta cùng mấy cái trong thôn, liền đem cái kia quan tài cho an táng lại đi. An táng qua đi, trong thôn, này tà môn sự tình không dừng lại đến, trái lại đúng đấy, càng ngày càng nghiêm trọng. Lão nhân nói chuyện, trừng mắt cái kia đóng chặt môn, lại trầm mặt lại. Trong thôn tất cả mọi người buổi tối sợ đến đều có chút không dám đi ngủ, cái kia mộng à, thực sự là quá thật. Nhưng vô dụng. Đến mặt sau à, chỉ cần ngươi muốn nghỉ ngơi một chút con mắt, nhắm mắt lại một lúc, ngươi liền không biết lúc nào liền ngủ, ngươi một ngủ, liền sẽ làm cái kia mộng, mơ tới cái kia cô nhi quả phụ, mơ tới nhà kia sụp xuống, đè ở trên người. Lão nhân nói chuyện, cả người khẽ run, trong ánh mắt biểu lộ hoảng sợ. Hơn nữa ta xem a, người trong thôn càng ngày càng giống, càng ngày càng giống. Lúc trước nàng đến gõ cửa lúc, trên mặt như vậy, như thế trừng hai mắt, như thế cả người run, như thế đầy mặt hoảng sợ. Có phải là, trước nàng cũng là như vậy, mơ tới cái gì? Nói chuyện, lão nhân cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Chương 478, tiệm chương 478, tiệm lão nhân nói, lại trở nên trầm mặc, con mắt trừng mắt, có chút vận đục nấy mắt biểu lộ hoảng sợ, cả người run rẩy. Một bên, người đàn ông trung niên cũng cả người run rẩy, mang theo tơ máu con mắt, có chút hoảng sợ trừng mắt cái kia đóng chặt cửa phòng, tựa hồ lại nhìn tới cái kia bộ hình ảnh. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân này cùng người đàn ông trung niên, tay nhẹ đi bùng, thu hồi lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Lão nhân cùng người đàn ông trung niên theo sát, tâm tình bình phục chút. Lão nhân trừng mắt cái kia đóng chặt cửa phòng, chờ mặc. Đến, mới ra nồi xào hâm lại thịt. Ở bếp sau bận việc lao hán, bưng món ăn từ trong phòng bếp đi ra, nghe lời của lão nhân, ánh mắt toát ra chút sợ hãi, cả người không khỏi run rẩy lại, lại đang cạnh cửa đứng chặt chân, trên mặt lại bỏ ra chút đủ cười, cười ha ha, nói, đi tới bên cạnh bàn, đem đĩa còn bốc hơi nóng món ăn để lên bàn. Trần Nhị Hoa, là ngồi ở đằng kia làm gì chứ? Này khách nhân đến, sao một chén trà đều không ngã? Lão Trần ngươi cũng là, này vẫn là nhà của ngươi, làm sao đại khách? Thả xuống cái kia đĩa món ăn, lại nhìn một chút, lão hán một bên lên tiếng nói rằng, một bên hướng về máy lọc nước bên đi tới. Với thúc, ta đến đây đi. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, đứng lên, đi nhanh lên quá khứ. Vậy được, ngươi đến. Lão hán cười ha ha nói câu, lại quay người lại, đi trở về đến bên cạnh bàn ăn. Tiểu tử, ngươi uống trước chén trà, ngồi một chút, vậy còn có hai cái món ăn, xào kỹ chúng ta liền ăn cơm. Nhìn Liêm Ca, lão hán lên tiếng nữa nói rằng, làm phiền. Không làm phiền, không làm phiền. Cười ha ha, khoát tay áo một cái đáp lại hai tiếng, lão hán lại hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Tiểu ca, ngươi uống trà. Thật không tiện, thất lễ. Người đàn ông trung niên bưng hai chén trà nước, lại đi trở về bên cạnh bàn ăn, đem chén nước trà hướng về Liêm Ca bên cạnh người trên bàn ăn thả đi, ấy này nói câu, cảm tạ. Nhìn người lao hán kia đi vào nhà bếp, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt trung niên này nam nhân, Liêm Ca đưa tay tiếp nhận nước trà, nói tiếng cảm ơn. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, lắc lắc đầu, lại xoay người, đem còn lại chén nước trà phóng tới lao nhân bên cạnh, Trần Thúc, ngươi cũng uống lớp nước đi. Nói chuyện, người đàn ông trung niên lại dừng lại. Ta nhiều thả chút lá trà, cũng có thể để thần. Lão nhân nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, nhìn một chút người đàn ông trung niên, lại nhìn một chút trên bàn cái kia chén nước trà, đưa tay ra, bưng lên cái kia ly trà đặc. Càng ngày càng giống, người trong thôn càng ngày càng giống nàng nguyên lai dáng dấp kia. Càng ngày càng giống. Lão nhân từng khẩu uống trà đặc, con mắt trừng mắt, vận đục đáy mắt mang theo tơ máu, nỉ non, một lần lần, xuất thần, nói. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh ngồi nữa hạ xuống, trầm mặc, đáy mắt thỉnh thoảng toát ra chút hoảng sợ. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, cùng lão nhân này, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, quay lại ánh mắt, nhà chính môn hạ, khe hở, từng tia sương mù vẫn như cũ theo thanh phong đi đến tràn ngập. Nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh. Tư, tư, tư. Bếp sau bên trong, món ăn vào nồi âm thanh vang lên, theo sát là cái xẻng va chạm nồi sắt, pha tạp vào món ăn ở trong chảo dầu chuyển động âm thanh, từng tia mùi hương cũng ngay lập tức từ hậu viện bên trong hướng về nhà chính bên trong quanh quẩn đến. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca xuyên thấu qua nhà chính gần bên trong cái kia đi về hậu viện môn, hướng về trong hậu viện liếc nhìn, dừng một chút ánh mắt. Đùng. Mà ngay vào lúc này, một đạo cái xẻng rơi vào nồi sắt bên trong âm thanh vang lên sau, cái kia món ăn chuyển động âm thanh biến mất. Vành, đùng. Có chút tiếng vang nặng nề liền mang theo chén dĩa té xuống đất trên âm thanh, theo sát, từ trong phòng bếp truyền ra, nhà chính bên trong, lão nhân cùng người đàn ông trung niên nghe được động tĩnh này, phảng phất bị kinh sợ giống như, đột nhiên đứng lên, hướng về cái kia trong phòng bếp nhìn tới, lão nhân trong tay bưng nước trà bị lay động, tràn ra, chiếu vào lão nhân trên y phục. A a a a. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a. Chưa kịp lão nhân cùng người đàn ông trung niên động tác, trong phòng bếp lao hán đầy mặt sợ hãi, khủng hoảng, hướng về trong phòng bếp, kêu gào, từ trong phòng bếp chạy ra. Cứu mạng a, cứu mạng a. Con mắt trừng mắt cái kia đóng chặt nhà chính môn, mang theo tơ máu đáy mắt mang theo sâu sắc sợ hãi, giọng nói mang vẻ chút tuyệt vọng, lao hán hoảng loạn, hướng về nhà chính cạnh cửa chạy đi. Cứu mạng, cứu mạng. Lao đảo, lao hán ngã rầm trên mặt đất, nhưng cũng vẫn là bò, tay cầm lấy, hoảng loạn, hướng về nhà chính cạnh cửa chạy. Ầm, ầm. Con mắt trừng mắt cái kia đóng chặt nhà chính môn, lao hán sợ hãi, hoảng loạn cầm lấy tay nắm cửa, tựa hồ muốn lao ra đến cửa phòng ở ngoài. Lao với, lao với. Trần Nhị Hoa, đội vàng đem ngươi với thuốc ôm lấy. Lao nhân xông lên trên, ôm chặt lấy lao hán, lên tiếng hô. Người đàn ông trung niên theo sát, lại giúp đỡ đem lão hán ôm trụ. Cứu mạng, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Cứu mạng a. Lão hán trong mắt sợ hãi, ngữ khí tuyệt vọng hồ, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, tay hoảng loạn hướng về trước cầm lấy, tựa hồ muốn bắt đến cái gì. Lão với, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi đã tỉnh rồi, ngươi đã tỉnh rồi. Lão nhân gắt gao đè lại lão hán, hướng về phía lão hán hô. Với thúc, không sao rồi, đã tỉnh rồi. Cứu mạng, lão hán hô, hướng về rũa ra, cầm lấy tay dần dần buông xuống, kêu to âm thanh dần dần lắng lại. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cả người run rẩy, đáy mắt hoảng sợ dần bình phục chút. Đúng, lão với, ngươi đã tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lão nhân hướng về phía lão hán lại hô. Tỉnh rồi. Lão hán dần đình chỉ dãy rủa, chỉ là cả người vẫn như cũ run rẩy. Lão Trần, Trần Nhị Hoa, các ngươi thả ta ra đi. Lão hán lại trầm mặt lại, lên tiếng nói rằng. Lão nhân nhìn một chút lão hán, đưa tay lòng ra mở, người đàn ông trung niên nghe tiếng, cũng thu tay về. Hắc, sao cái món ăn, ta nói xương khói có chút hơn con mắt, liền đóng dưới con mắt. Lão hán trầm mặc, lại chậm rãi xoay người, nhìn phía cái kia bếp sau phương hướng, trong ánh mắt lại toát ra sợ hãi, thân thể run rẩy, theo sát, lại miễn cưỡng bỏ ra chút nụ cười, quay đầu trở lại cười ha ha, lên tiếng nói rằng: "Nào có biết, liền như thế đứng, món ăn còn xào đây, liền ngủ. Muốn ngủ, liền lại mơ tới. Cái kia món ăn còn ở trong nồi đây, ta đi đem cái kia món ăn sạt lên, đừng một lúc cho hồ à." Nhìn cái kia trong phòng bếp, lão nhân cười ha ha, lại nói cú, lại đứng chậm chân, dừng lại, mới một lần nữa rời đi bước chân, hướng về trong phòng bếp ở đi đến. Liền không xào đi, liền mấy người này trên bàn những thức ăn này liền được rồi, miễn cho một lúc. Lão nhân nhìn ngó cái kia trong phòng bếp, lên tiếng nói rằng: "Thành, vậy ta đi đem hỏa cho đóng." Lão hán nghe tiếng, ngừng lại chân, lại trầm mặt lại, gật đầu đáp một tiếng, lại hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Trần Gia Nhị Hoa, ngươi tới cầm chén đũa tử lại thành một hồi, bưng đến trên bàn đi. Một bên hướng về trong phòng bếp đi tới, lão hán một bên lại tiếng hô. Người đàn ông trung niên đáp một tiếng, theo đi vào hậu viện trong phòng bếp. Lão nhân nhìn người lão hán kia cùng người đàn ông trung niên đi vào trong phòng bếp, trầm mặt lại từ đầu chậm rãi na chân, đi trở về đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống, lão nhân bưng lên cái kia ly trà đặc, lại uống mấy hớp. Liếc nhìn lão nhân này, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia đi vào trong phòng bếp lão hán, hơi dừng lại tầm mắt, Liêm Ca quay lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Chương 479, bãi tha ma chương 479, bãi tha ma. Đem cái kia cô nhi quả phụ an táng qua đi, trong thôn liền như vậy càng ngày càng tám môn. Toàn bộ làng tất cả mọi người, chỉ cần hợp lại trên con mắt, liền sẽ mơ tới nàng, làm cái kia ác mộng. Cái kia qua đi, người trong thôn thương lượng lại, vẫn phải là nghĩ biện pháp. Nếu trước vậy sư phụ không có bản lãnh thật sự, thật đạo hạnh, liền đi xin mời cái có bản lãnh thật sự sư phó trở về, nhìn có biện pháp gì hay không. Nhà chính bên trong, lại uống mấy hớp cái kia trà đặc, lại trầm mặt lại, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, lão nhân lên tiếng nữa tiếp tục nói. Không chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì, Liêm Ca chỉ là nhìn nhà chính ở ngoài, lặng lặng nghe, bếp sau bên trong, bận việc đến đâu chợ, lao hán bưng đĩa món ăn, người đàn ông trung niên bưng rửa sạch bát đũa, một lần nữa đi trở về nhà chính, thả xuống trong tay món ăn, bát đũa sau, cũng lần lượt ở lão nhân bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, chờ mặc, nghe lão nhân tự thuật. Trong thôn tất cả mọi người đều gom tiền, sau đó từ huyện bên cạnh bên trong mời cái có tiếng sư phụ già. Lão nhân lại trầm mặt lại, tiếp tục nói: "Bắt đầu à, vậy lão sư phó không muốn lại đây, sau đó lại đi nhiều cọ sát mấy lần mới đáp ứng đến trong thôn nhìn. Hay cùng là trước vậy sư phụ như thế, người lão sư này phó ở trong thôn chuyển động qua đi à, cũng nói là này cô nhi quả phụ đột tử, oan khí trùng thiên, đang tắc quái. Nói muốn đem này đã an táng xuống cô nhi cố mẫu một lần nữa cho từ trong mộ, cho đào móc ra, cho nàng làm to pháp sự, siêu độ, như vậy cái kia oan khí mới có thể tiêu." Trong thôn sự tình mới có thể, không phải vậy đợi đến đoàn khí tích được rồi à, này cô nhi quả phụ liền muốn. Người trong thôn thương lượng lại, cũng không đừng phải làm pháp, cũng chỉ có thể đồng ý vậy sư phụ liền gọi đến rồi mấy người, đem đôi kia cô nhi quả phụ thi thể cho đào lên. Sẽ ở đó trong thôn, lại cho làm mấy ngày siêu độ pháp sự. Có điều a, một chút tác dụng cũng không có. Trong thôn người a như thường làm cái kia ác ngộng, hơn nữa a, càng ngày càng nghiêm trọng. Lại qua sau, lại như là đầu về như thế, vậy sư phụ cũng bắt đầu làm cái kia ác mộng. Cái kia cô nhi quả phụ thi thể đều không lại cho an táng xuống, liền trực tiếp đi rồi. Lão nhân nói, lại dừng lại. Hồi đó à, người trong thôn có người liền nói à, muốn đem cái kia cô nhi quả phụ thi thể đều cho đốt. Thế nhưng ngẫm lại à, muốn thực sự là này cô nhi quả phụ nên chết có oán khí, còn như vậy, không phải càng. Hết cách rồi, thi thể kia à, ở thôn trung ương xếp đặt mấy ngày qua đi, lại chỉ có thể tại chỗ chôn trở lại. Cái kia qua đi mấy ngày à, trong thôn người biện pháp đều muốn hết, có đi bên trong miếu cầu Bồ Tát, có đi tìm tiền sinh nói sĩ cầu phù, thế nhưng không có biện pháp nào, không có biện pháp nào. Trong thôn a, càng ngày càng tà môn. Cả ngày đến muộn, trong thôn đều lên sương lớn, sương mù lại như là sẽ không tán như thế, buổi trưa mặt trời to lớn nhất hồi đó, cũng đem mặt trời cho che. Người trong thôn hợp lại trên con mắt à, liền sẽ mơ tới đôi kia mẹ con, mơ tới nhà kia sụp, đẻ ở trên người. Trong thôn người à, liền dứt khoát không đi ngủ, như vậy ngạnh ngao, thế nhưng không đi ngủ có thể ngao bao lâu à. Chỉ cần ngươi hợp nhất dưới con mắt, liền như vậy, ngươi không biết lúc nào, ngươi liền đến cái kia trong mộng đi tới. Sau đó cái kia mộng a, liền một lần lần quá. Mặc kệ ngươi như thế nào, làm sao bây giờ, đều sẽ mơ tới nàng. Trong thôn người à, chỉ có thể nghĩ biện pháp, một đám người tụ tập cùng một chỗ, vào ngủ, gác đêm người à, chỉ cần vừa nhìn thấy người ngủ vẻ mặt không đúng, liền mau mau đánh thức. Thế nhưng cũng vô dụng thôi, gác đêm người cũng sẽ tài buồn ngủ. Không nói tài buồn ngủ, chính là nghỉ ngơi tiếp con mắt a, cũng không được. Nói chuyện, lão nhân bưng cái kia ly trà đặt tay run rẩy lại, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, trên mặt có chút thống khổ, con mắt một chút khép lại, nhưng theo sát, con mắt còn chưa triệt để khép lại, lão nhân lại đột nhiên mở, trừng mắt vậy có chút tơ máu con mắt, trong ánh mắt toát ra một ít hoảng sợ. Không có cách nào. Trong thôn chỉ có thể nghĩ, lại xin mời cái sư phó trở về. Lúc này, là cái sư phụ già, một cái 80 đến tuổi sư phụ già. Từ này không xa trong thôn mời đến. Kết quả, hại người ta a. Lão nhân dừng lại, lại nói lại đi. Mời đến qua đi, vậy lão sư phó a nói, chuyện này à, không phải là bởi vì đôi kia cô nhi quả phụ. Ta cảm thấy đến cũng đúng, nàng trước chạy tới tìm ta thời điểm. Dáng dấp kia, lại như là chúng ta hiện tại như thế a. Vậy lão sư phó nói, là chúng ta này nguyên bản vấn đề. Lão nhân nói chuyện, lại trầm mặc lại. Nghe thế hệ trước người nói, chúng ta núi này ngao bên trong, nguyên bản là không có hộ gia đình. Bên cạnh lão hán quay đầu, tiếp nhận nói, lên tiếng nói rằng, thôn của chúng ta a, là từ nguyên bản này còn có quá khứ chút địa phương, rời qua đến. Nói a, nguyên bản nơi này là cái chôn người địa phương, chôn không ít người. Phải là một vạn nhân hố, bại tham a. Lão hán nói, tìm đòi, từ bên cạnh cầm lấy điếu thuốc cái, thu thập, lại trở nên trầm mặc. Người đời trước cũng không quá rõ ràng, lúc trước chính là cái gì biết đây là cái chôn người địa phương, còn na đến nơi này. Người biết ta, cũng ở cái kia trước giải phóng, còn chiến loạn thời điểm, giải phóng qua đi, mất mùa thời điểm, còn kém không nhiều không còn. Liên nhớ tới, ta đều mới mười mấy tuổi hồi đó, mẹ ta còn ở hồi đó, hàng năm ngày lễ ngày Tết thời điểm, còn đi núi này ao, chân núi bên cạnh, đi thiêu chút chỉ. Lão nhân tiếp nhận nói, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, tiếp tục nói. Đem chuyện này cùng vậy lão sư phó nói qua đi a, hắn vừa nghe liền nói a, đúng rồi. Là bởi vì chúng ta à, nhiều năm như vậy à, liền ở tại người khác trên đỉnh đầu, âm trạch mặt trên, ngày hôm đó tích nguyệt mệt à, những này cô hồn dã quỷ à, oan khí liền càng ngày càng nghiêm trọng, dị vang à, người trong thôn còn kính châm hương, đốt ít giấy tiền, oan khí còn có thể hóa giải chút, hiện tại cũng không ai đốt bằng mã. Oan khí nặng, dĩ nhiên là muốn làm quái. Nếu như không nữa hóa giải, đến thời điểm liền không phải ác ngộng, toàn bộ làng đều phải tao ương. Nói à, lúc này à, chúng ta nhất định không thể chạy, đây là chúng ta làng tổ tông ghi nợ đến oan nghiệt nợ, nếu như không trả trên, này vừa đi, đến thời điểm này trái đời đời đều muốn gánh trên, luôn có thiên muốn trả, đến thời điểm a chỉ có thể càng nghiêm trọng. Muốn chúng ta a đi trong thôn miếu thổ địa bên trong kính hương, tại bên trong miếu thổ địa làm cái đại pháp sự, xem có thể hay không đem những này toán khí hóa giải. Lão nhân nói, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, lại trầm mặt lại. Trong thôn người thương lượng lại, cũng không đừng phải làm pháp, liền lại tập hợp chút tiền, giao cho người sư phụ này để hắn hỗ trợ xử lý pháp sự. Làm pháp sự ngày ấy vẫn là lên sương lớn, từ trời còn tờ mờ sáng, liền bắt đầu làm pháp sự. Miếu thổ địa không lớn, người trong thôn ngay ở ngoài miếu diện quỳ, vậy sư phụ ngay ở trong miếu làm pháp sự. Từ ban ngày, mãi cho đến buổi tối xuống núi thời điểm, con này thiên pháp sự mới làm xong. Nói chuyện, lão nhân lại dừng lại. Cái kia miếu thổ địa ngay ở cửa thôn bên cạnh không xa, tiểu tử ngươi vào làng thời điểm, không thấy chứ? Chậm rãi quay đầu, lão nhân quay về Liêm Ca nói câu, lại chậm rãi quay người lại, nhìn đóng chặt nhà chính môn, trầm mặc lại. Ngay ở buổi tối pháp sự xong xuôi, người trong thôn ở miếu phía trước chuẩn bị đứng dậy, vậy sư phụ ở trong miếu niệm kinh văn thời điểm, miếu sụp. Trầm mặc lại, lão nhân nhìn nhà chính môn, lên tiếng nữa nói rằng, chương 480, ta là nơi này trưởng thôn a, chương 480, ta là nơi này trưởng thôn a. Đóng chặt nhà chính môn hạ, hậu viện tường viện trên, từng tia sương mù theo thanh phòng, nhìn tường viện bên trong, trong phòng tràn ngập. Xuyên thấu qua nhà chính trên cửa song, sương mù dày bao phủ xuống, ngoài phòng sắc trời đã thay đổi dần đến đen kịt. Nhà chính bên trong, treo ở trên nóc nhà đèn chân không tùy ý chút ánh đèn, theo cái kia mang theo sương mù thanh phòng, khe đung đưa. Bên cạnh bàn ăn, lão nhân quay lưng bàn ăn, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, vẫn đục đáy mắt biểu lộ hoảng sợ, tựa hồ lại nhìn tới cảnh tượng đó, nếp miệng, con mắt trừng mắt, lại trở nên trầm mặc. Một bên, lão nhân bên cạnh người đàn ông trung niên nghe lời của lão nhân, cũng nhìn trước chết, cả người khẽ run. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Liên như thế vẫn nói chuyện, món ăn một lúc đều nên nguội. Lao hắn nghe, đầu tiên là dừng dưới động tác, theo sát lại xoay người, cười ha ha bắt chuyện, chỉ là ở Liêm Ca trong tầm mắt, Lao hắn cả người cũng ở vừa nãy run rẩy lại. "Đến, tiểu tử." Cười ha ha, Lao hắn đứng lên, đem trùng điệp cùng nhau bắt đũa, phân mở, đặt tại mắt người mặt trước. "Cảm tạ." Liếc nhìn người Lao hắn này, tiếp nhận bắt đũa, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt trung niên này nam nhân cùng lão nhân cùng trung niên này nam nhân nghe Lao hắn âm thanh, cũng lần lượt chậm rãi xoay người. "Lão Trần, ăn trước ít đồ đi. Ta này bận việc một buổi sáng, con mắt đều không thế nào dám chát. Cái kia thích sư phó đi rồi, chúng ta liền chính mình ăn." Đem đũa phóng tới lão nhân trước người bắt trên, lão hán cười ha ha nói câu, lại ngồi trở lại thân. "Tiểu tử, nếm thử ta tay nghề này như thế nào?" Lão hán quay lại thân, rồi hướng Liêm Ca lên tiếng bắt chuyện. Liếc nhìn người lão hán này, cùng bên cạnh bàn ăn lão nhân này, người đàn ông trung niên, Liêm Ca cầm đũa lên, tùy ý gắp đũa món ăn, "Ăn khẩu, rất tốt. Thật là tốt rồi, thật là tốt rồi. Tiểu tử kia ngươi liền tự tiện chút, muốn ăn cái gì liền cắp cái gì." Lão hán cầm đũa, cười ha ha đáp lời, lại xoay người, nhìn về phía này có chút trầm mặc lão nhân, người đàn ông trung niên. "Lão Trần, Trần gia nhị hoa, này lên bàn, một đũa đều bất động, là đối với ta này đầu bếp có ý kiến à?" Lại nói, "Này còn có khách mời ở, nào có như thế đại khách." Lão nhân nghe tiếng, lại dừng một chút động tác, cầm đũa lên, chờ mặc, gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, từng miếng nhai kỹ, cũng không biết đúng hay không thường ra mùi vị, người đàn ông trung niên cũng cầm đũa, gắp thức ăn, hướng về trong miệng cho ăn. Lão hán nhìn hai người này, trầm mặc lại, quay đầu lại, không lên tiếng nữa. Liếc nhìn mấy người này, Liêm Ca quay lại tầm mắt, cầm đũa, mang theo thức ăn trên bàn, tùy ý ăn. "Cái kia miêu à, lại như là lập tức chìm xuống dưới như thế, tường, lương, nóc nhà, một hồi liền đổ. Đem vậy lão sư phó áp đảo ở cái kia dưới đáy." Lão nhân nuốt rơi xuống trong miệng cái kia nhai kỹ món ăn, dừng lại đũa, lại trầm mặc lại, cả người khẽ run, ngẩng đầu lên, lên tiếng tiếp tục nói, người đàn ông trung niên cùng lão hán nghe tiếng, lần lượt trì hoãn động tác, có chút trầm mặc, người đàn ông trung niên chậm rãi quay đầu lại, nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, trong mắt biểu lộ hoảng sợ. Không chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì, cho trông mà thèm chuột trắng gắp đũa món ăn, Liêm Ca gắp thức ăn, ăn, lặng lặng nghe. Nhận ra được miếu sụt, miếu trước mặt vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi trở về người trong thôn, đầu tiên là sợ sệt lại. Sau đó liền mau mau bắt đầu đem cái kia ngã xuống tường, lương, ngói, gạch. Hướng về bên cạnh na, hướng về dưới đáy đảo, muốn đem vậy lão sư phó cho bào đi ra. Nhìn trước người, lão nhân vẫn đục đáy mắt có chút hoảng hốt, trên mặt có chút thống khổ. Bắt đầu thời điểm, còn có thể nghe được cái kia ngã xuống miếu dưới đáy, vậy lão sư phó tiếng la, hãy cùng trước à, lão thẩm gia con dâu tìm đến ta thời điểm như thế. Lão nhân nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi chuyển động ngẩng lên đầu, vẫn đục tầm mắt nhìn. "Cứu mạng, cứu mạng a. Cứu mạng, cứu mạng a." Vẫn đục đáy mắt mang theo chút nước mắt, trên mặt lão nhân thống khổ, lại không dám nhắm mắt lại, nếp miệng, tựa hồ hướng về trên đỉnh, tựa hồ hướng về chu vi, từng tiếng la lên, giọng nói mang vẻ tuyệt vọng, không biết là lúc trước vậy lão sư phó, cũng hoặc là giờ khắc này lão nhân. "Cứu mạng, cứu mạng a." Lão nhân tiếng kêu gào ở nhà chính bên trong vang vọng, nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh. Gắp thức ăn đua hơi hơi dừng một chút, Liêm Ca không chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua nhà chính bên trong sòng, liếc nhìn ngoài cửa sổ, đem trên đũa mang theo món ăn lại bỏ vào trong miệng, ăn, cũng không nhiều lời cái gì. Lão hán cùng người đàn ông trung niên cũng lần lượt trầm mặc, nhìn trước người, vẫn đục đáy mắt pha tạp vào tuyệt vọng cùng hoảng sợ, cả người run rẩy. "Cứu mạng a, cứu mạng." Lão nhân lại la lên thành, âm thanh dần dần lắng lại, ngước đầu dần dần lại từ đầu buông xuống, có chút vẫn đục nước mắt từ ửng hồng biển mắt bên trong chảy ra. Thế nhưng vô dụng, chẳng có tác dụng gì có. Nếp miệng, lão nhân thống khổ, trừng mắt mắt nói, lại như là thẩm gia con dâu như thế. "Ta không cứu nàng, ta hại nàng, hại nàng a." Bắt đầu thời điểm, còn có thể nghe được vậy lão sư phó tiếng la, đến lúc sau, thanh âm kia à, liền từng điểm, càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng a, liền không còn. Chờ chúng ta đem địa phương kia na đi ra, đào móc ra thời điểm. Vậy lão sư phó thân thể rời đáy, cả người đều là máu, phía sau lưng cối này, cũng đánh. Chầm rãi quay đầu lại, lão nhân lại trầm mặt lại, vẫn đục đáy mắt mang theo chút nước mắt. Cùng vậy lão sư phó đồng thời đến sư phó nói à, nói trước đây là này miếu thổ địa đè lên trong thôn đoàn khí, hiện tại à, miếu thổ địa cũng ép không được. Đem nên cho vậy lão sư phó tiền cho qua đi, cái kia mấy cái theo sư phụ già đến sư phó, liền mang theo vậy lão sư phó trong đêm liền đi. Cái kia qua đi a, trong thôn tả môn sự tình a, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chậm rãi quay đầu, lão nhân nhìn cái kia đóng chặt nhà chính môn, cả người khẽ run, nói: "Ngươi bế một hồi con mắt a, lại mở mắt ra, ngay ở trong ngộng. Cái kia cô nhi quả phụ, lại như là ở trong mơ chờ đợi đây." Trong thôn người, không dám đi ngủ, không dám nhắm mắt, nhưng là cái nào ngao được. Vậy lão sư phó trước để người trong thôn đừng ra bên ngoài đi. Nhưng hiện tại, cái nào còn có đường phải làm pháp. Chúng ta lão gia hỏa này, nát cũng là nát ở đây, trong thôn còn có phải có một vài năm nhẹ hoa đây, lao tử nhà, Trần gia. Ta liền để bọn họ ra bên ngoài đi, có thể ra bên ngoài đến liền ra bên ngoài đi thôi. Đừng ở lại nơi này. Nếu là có oan khí, nếu như chúng ta tổ tông A ghi nợ đến oan nghiệt nợ, liền báo ứng tại trên người ta đi. Lão nhân chậm rãi chuyển động đầu, cả người khẽ run, nhìn nhà chính bên trong bốn phía, một lần lần nói: "Nếu là có oan khí à, liền báo ứng tại trên người ta đi, nếu như thiếu nợ các ngươi trái, liền từ trên người ta cầm đi." "Ta cái nào cũng không đi, ta là thôn này bên trong trưởng thôn a. Trong thôn nếu như thiếu nợ oan nghiệt nợ, nên ta còn, từ trên người ta cầm đi. Báo ứng tại trên người ta đi, đừng tiếp tục giàn vặt trong thôn." Lão nhân nói, vẫn đục tầm mắt chuyển động, tựa hồ đối với nhà chính bên trong bốn phía la lên, trên mặt thống khổ, trong đôi mắt mang theo chút tuyệt vọng. Nhà chính bên trong, lão nhân âm thanh vang vọng, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Thùng thùng, tùng tùng tùng. Ngay vào lúc này, đóng chặt nhà chính ngoài cửa, vang lên trận tiếng gõ cửa. Chương 481, muốn cho các ngươi làm cái gì? Chương 481, muốn cho các ngươi làm cái gì? Nhà chính ở ngoài, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, nhà chính bên trong, lời của lão nhân thanh dừng lại, ngồi lão hán cùng người đàn ông trung niên, tại đây đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên lúc, không khỏi cả người run rẩy lại. Ai vậy? Lão hán từ ghế ngồi đứng lên, hướng về nhà chính ở ngoài tiếng hô. Là ta, với thúc, trưởng thôn. Trước giúp đỡ hái rau cái trung niên phụ nữ âm thanh xuyên thấu qua nhà chính môn, ở nhà chính bên trong vang lên. Vân vân. Lão hán nghe tiếng, đáp một tiếng, lại đứng chậm chân, na bước chân, hướng về đóng chặt nhà chính cạnh cửa đi đến. Với thúc, trưởng thôn. Phụ nữ trung niên đi vào nhà chính bên trong, phía sau còn theo cái trung niên nam nhân, người đàn ông trung niên nhấc theo cái bậy túi láo. Không phải để cho các ngươi đều mau mau ra bên ngoài đi không, còn lại đây làm cái gì? Lão nhân không người lại, ở bên cạnh bàn ăn đứng, nhìn đến gần hai người, lên tiếng nói rằng. Trưởng thôn, với thúc, chúng ta đã thu thập xong đồ vật. Phụ nữ trung niên mang theo chồng mình, đi tới bên cạnh bàn ăn, lão nhân trước mặt, há miệng, lên tiếng nói rằng. Chuẩn bị đi rồi. Lão hán một lần nữa khép lại nhà chính môn, đi trở về đến bên cạnh bàn ăn, quay về hai người nói rằng. Nghe vậy, phụ nữ trung niên gật gật đầu. Hai tử trước sẽ đưa đến cô nằm nhà, lần này chúng ta cũng chuẩn bị quá khứ đợi mấy ngày. Trốn trốn. Nếu như trong thôn được rồi, chúng ta lại trở về. Vậy còn không đi nhanh lên. Thiên liền lại muốn đen. Lão nhân nhìn ngó nhà chính ngoài cửa sát trời, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, phụ nữ trung niên xoay người, nhìn một chút nhà chính ngoài cửa dần đen kịt hạ xuống sát trời, trong mắt toát ra chút hoảng sợ, lại quay người lại, nhìn về phía lão nhân. Trưởng thôn, đây là trước ở trên trấn miếu tử bên trong cầu được phù, cũng không biết có hay không hữu dụng. Phụ nữ trung niên nói chuyện, từ trong túi tìm đòi ra một tấm hồng tuyến mang theo, điệp trương giấy bùa vàng, đưa cho lão nhân. Lão nhân nhìn một chút phụ nữ trung niên, lại nhìn phụ nữ trung niên đưa tới trong tay lá bùa, chờ mặc. Chậm rãi đưa tay ra, đem lá bùa kia cầm tới, nắm ở trong tay, lão nhân lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người. Đi nhanh lên đi, chớ trì hoãn. Đi ra ngoài, liền hướng trước đi, đừng quay đầu lại. Nắm ở lá bùa kia, lão nhân nhìn nhà chính ngoài cửa, lên tiếng nói. Cái kia, trưởng thôn. Với thúc, chúng ta liền đi. Trung niên nữ nhân do dự, lại quay đầu nhìn một chút nhà chính ở ngoài dần tối hạ xuống sát trời, cả người run rẩy lại, liền lên tiếng nói câu, xoay người, mang theo chồng mình, bước ra nhà chính, hướng về làng ở ngoài đi rồi đi. Nhìn đôi kia vợ chồng đi ra nhà chính môn, biến mất ở trong sương mù dày đặc, lão nhân không người thần, chậm rãi quay lại thân, lão hán một lần nữa đi tới nhà chính cạnh cửa, đem mở ra nhà chính môn, lại một lần nữa che trên. Trần Nhị Hoa, gần như ngươi cũng trở về đi thôi, trở lại dọn dẹp một chút đồ vật, thừa dịp hiện tại thiên còn không tối lại, đi nhanh lên đi. Lão nhân nhìn bên cạnh bàn ăn người đàn ông trung niên, lên tiếng nói rằng. Trưởng thôn, nếu không chúng ta lại xin mời cái sư phó trở về xem một chút đi. Suy nghĩ thêm biện pháp. Người đàn ông trung niên đứng lên, do dự, lên tiếng nói rằng. Lão nhân nghe vậy, chậm rãi lắc lắc đầu, không nói tiếp. Ngươi còn trẻ, trong nhà lão bà hải tử đều ở. Muốn nát ở chỗ này, chúng ta lão gia hỏa này liền được rồi. Ra bên ngoài đi thôi. Có thể ra bên ngoài đến liền ra bên ngoài đi thôi. Trưởng thôn. Người đàn ông trung niên nhìn lão nhân, há miệng, muốn nói gì, lại không nói ra khỏi miệng. Trời sắp tối rồi. Buổi tối gian nan a. Đi thôi. Lão nhân chậm rãi quay lại thân, xuyên thấu qua nhà chính trên cửa sông, nhìn nhà chính ở ngoài. Người đàn ông trung niên cũng chậm rãi quay đầu, nhìn cái kia nhà chính môn, trong ánh mắt biểu lộ chút hoảng sợ, cả người run rẩy. Người trưởng thôn kia, đi thôi. Người đàn ông trung niên lại đứng chậm chân, chậm rãi quay lại thân, đi ra nhà chính môn, lại về thân, mang tới nhà chính môn. Tiểu tử, tiến hội ngươi cũng ăn qua, ngươi cũng đi thôi, ở lại trong thôn, chớ đem ngươi cũng cho hại. Nghe bên cạnh người lời nói thanh, Liêm ca cầm đũa, một mình tùy ý mang theo thức ăn trên bàn, một đũa tùy ý ăn. Nhìn trung niên nam nhân kia biến mất ở trong tầm mắt, lão nhân chậm rãi quay người sang, nhìn về phía bên cạnh bàn Liêm ca, lão tiên sinh, đại khách, nào có khách mời còn không ăn xong, liền đuổi người dưới bàn đạo lý. Cầm đũa lại gắp đũa món ăn, ăn khẩu, buông đũa xuống, Liêm ca chậm rãi chuyển qua tầm mắt, khẽ cười, lên tiếng nói rằng: "Nếu như thôn này bên trong không việc này, để tiểu tử ngươi ăn được lúc nào đều được." Lão nhân chậm rãi lắc lắc đầu, nói chuyện, lại trở nên trầm mặc, lão nhân sẽ ở bên cạnh bàn bên dưới ghế ngồi xuống. "Tiểu tử, ngươi nếu như yêu thích này món ăn, ta đi lấy cho ngươi cái túi trang điểm, mang đi ăn đi." Lão hán chậm rãi đi tới, lên tiếng bay về Liêm ca nói rằng: "Đóng gói liền không cần." Cười, liếc nhìn người lão hán này, Liêm ca lại quay lại tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh bàn ngồi lão nhân, liền như thế chốc lát, lão nhân ngồi ở trên ghế, đầu đi xuống một chút rủ xuống, con mắt hợp lên. "Lão Trần, lão Trần." Đi tới lão hán theo sát liền chú ý đến, một phát bắt được lão nhân bay, lo lắng hô: "Đừng ngủ, lão Trần, đừng ngủ." Theo sát, tựa hồ là bị tiếng la đánh thức, lão nhân lại mở mắt ra. "Cứu mạng, cứu mạng." Mở mắt ra bên trong, biểu lộ hoảng sợ, tay của ông lão đầu tiên là rủ xuống, run rẩy, theo sát, lại hướng về trước người lung tung cầm lấy, lại bị lão hán đón lại, dần dần dừng động tác lại. "Cứu mạng, cứu mạng." Âm thanh run rẩy, tiếng nói dần lắng lại, lão nhân cả người run rẩy, con mắt trừng mắt. "Lão tiên sinh." Nhìn lão nhân một lần nữa tỉnh lại, Liêm ca liếc nhìn trên bay, đứng thẳng chân trước chỗ trắng, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lão nhân, không biết lúc trước nói tới nói giữ lời sao. "Muốn ăn tới khi nào ăn được lúc nào?" đứng thẳng chân trước chuột trắng nghe Liêm ca lời nói, càng thêm ngẩng đầu, con ngươi nhìn lão nhân. Từ trong ác mộng bị gọi tỉnh, lại dần dần tỉnh táo lại lão nhân, cả người vẫn như cũ khẽ run, ngẩng đầu lên, nhìn Liêm ca, vẫn đục đáy mắt hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu tử?" Há miệng, lão nhân tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại trở nên trầm mặc. Lão tiên sinh nói, "Trong thôn chính đang náo tả môn sự tình. Vừa vặn ta đối với quỷ quái loại hình sự tình cũng có chút hiểu rõ." Liếc nhìn lão nhân này, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh nói rằng, "Nghe vậy, lão nhân cùng lão hán hai người lần lượt dừng lại động tác. "Tiểu tử, ngươi biết bắt ma?" Nhìn Liêm ca, lão nhân vẫn đục trong tầm mắt né qua chút hy vọng, không khỏi lên tiếng hỏi một câu, theo sát, lại có chút ảm đạm đi, nhưng cũng vẫn như cũng nhìn Liêm ca, liếc nhìn hai vị này, lão nhân mang theo ánh mắt mong chờ, Liêm ca quay lại tầm mắt, nhìn về phía cái kia đóng chặt nhà chính môn, "Lão tiên sinh, nếu như đúng là quỷ quái tâm có đoán tắc quái, lão tiên sinh kia cảm thấy thôi, để trong thôn đều làm cơn ác mộng này, tại đây trong ác mộng, là này đoan hồn lệ quỷ muốn cho các ngươi." "Làm cái gì?" Không hề trả lời, Liêm ca chỉ là ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói câu. Nghe vậy, lão nhân trầm mặc lại, chậm rãi quay đầu, cũng nhìn phía cái kia đóng chặt nhà chính môn. "Hắn là muốn cho chúng ta từ này bên trong nhà đi ra ngoài." Tựa hồ suy tư, lão nhân vẫn đục đáy mắt, có chút hoảng hốt, nỉ non, lên tiếng nói câu, "Ông già kia nhà cảm thấy tôi, đi ra ngoài sẽ như thế nào?" Không chuyển qua tầm mắt, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa hỏi.